Chương 208, tòa sơn xem dê đấu chương 208, tòa sơn xem dê đấu phòng đấu giá, vì để tránh cho có ít người thân không linh thạch loạn kêu giá. Bởi vậy dựng lên từng cái quy củ. Nếu như có người vỗ xuống vật phẩm sau, mà trên người linh thạch không đạt được số lượng lúc, sẽ bị toàn bộ tịch thu. Mà những linh thạch này, đem xem như chống đỡ chụp cái trước đấu giá người kêu giá. Đương nhiên về phần cái thứ hai đấu giá người phải chăng mong muốn đấu giá chi vật, thì đơn thuần ý nguyện cá nhân. Như cái thứ hai đấu giá người không muốn đấu giá chi vật, thì nhóm này linh thạch diên thuận đến cái thứ ba, vì đó chống đỡ chụp. Lúc này lầu hai đấu giá thất tiếp tục ra giá. Ta ra 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Này thanh âm của người mặc dù sử dụng nào đó loại thần thông biến âm thanh, bất quá Lý Phàm vẫn có thể từ đối phương trong giọng nói cảm nhận được có chút khó thở. Về phần lầu dưới đầu chó người đeo mặt nạ thì là không nhanh không chậm mở miệng. 31 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lầu hai đấu giá thất người ngay sau đó hô. 40 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Làm cái giá tiền này một kêu đi ra. Trong phòng đấu giá đưa tới kinh hô. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Này người sở dĩ kêu như vậy, chủ yếu là vì biểu hiện ra chính mình tài đại khí thô, lại đối với trúc cơ đan tình thế bắt buộc. Đồng thời muốn cho đối thủ biết khó mà lui. Sao liệu lầu một cầu đầu nhân cũng không hề từ bỏ. 41 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Người này lời mới vừa thốt ra. Lầu hai đấu giá thất lập tức nói tiếp. 50 vạn khối linh thạch. Lời vừa nói ra. Lần nữa đưa tới một mảnh xôn xao. Cái số này đối với đang ngồi rất nhiều người mà nói, có thể so với thiên văn sổ tự. Đồng thời tất cả mọi người đồng thời đem lực chú ý đặt ở đầu chó mặt nạ trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, trận này trúc cơ đan đấu giá chỉ có thể từ hai người này quyết phân thắng thua. Bọn hắn không biết là tại một gian khác đơn độc đấu giá thất bên trong còn có một thất càng lớn hắc mã. Người này mang theo đầu hổ mặt nạ, tại hai bên đang có hai nữ tử vì đó đấm lưng. Người này tự nhiên là Lý Phạm. Mười mấy năm qua hắn nuôi nấng 10 đầu heo, cùng trợ giúp Quý Hiểu Nguyệt tu luyện, hao phí không ít linh thạch. Bây giờ cũng liền thừa 80 cái nhẫn chữ vật đổ đầy linh thạch, mà mỗi cái nhẫn chữ vật đại khái là chỉ có thể trang 125 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Bởi vậy Lý Phạm linh thạch trước điểm cũng không nhiều, chỉ có ước khối mà thôi. Bây giờ nghe hai người này đang tiêu giá, rơi vào hắn trong hai, liền như là đại nhân nhìn xem hai cái đứa nhỏ đang đánh nhau. 51 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đầu chó người đeo mặt nạ tiếp tục hô. Dưới cái nhìn của người nọ, viên này trúc cơ đan hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bây giờ hắn mong muốn, liền đem lầu hai chi tâm tính của người ta cho mài hết. Một khi đối phương mất lý trí, hô lên viễn siêu tự thân mang theo linh thạch số lượng. Đến lúc đó hắn liền có thể sử dụng đối phương linh thạch tiến hành chống đỡ trụ. 60 vạn khối linh thạch. Lầu hai đầu ra thất thanh âm tiếp tục truyền ra. Này thanh âm của người bên trong rõ ràng mang theo nộ khí. Ta ra 61 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cầu đầu nhân tiếp tục thản nhiên nói. Trong lời nói của hắn để cho người ta nghe không ra nửa điểm chấn động, dường như thâm tàng bất lộ, lúc nào cũng có thể kêu giá. Lúc này lầu hai đấu giá thất người, cho rằng tiếp tục bị dây dưa tiếp không phải biện pháp, thế là mở miệng hô. 90 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Quen thuộc bán đấu giá người đều biết, có thể bỗng nhiên mở có sai lệch cao như vậy giá vị, chỉ có hai loại giải thích. Loại thứ nhất chính là này giá vị chính là người này cuối cùng giá vị. Loại thứ hai thì là người này tài đại khí thô, quyết định dùng thực lực nghiền ép đối phương. Mà lầu hai đấu giá thất người, trên thân trọn vẹn mang theo 200 vạn khối linh thạch. Hắn hô lên 90 vạn khối linh thạch, trả lại cho mình lưu lại một tay. Đối với hắn mà nói, linh thạch sát thực đến chi đơn giản. Hiện nay hắn hưởng thụ chính là loại kia trải qua trong lòng đánh cờ chiến thắng đối phương ưu dị cảm giác. Tốt nhất là có thể dò ra đối phương đấy. Bởi vậy khi hắn hô lên 90 vạn khối linh thạch về sau, liền ngay cả bận bịu đi đến cửa sổ nhìn chăm chú lên lầu một cầu đầu nhân. Người này muốn từ động tác của đối phương, dùng cái này để phán đoán đối phương. Sao liệu đối phương ngay cả không ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, mà là dùng giống nhau giọng điệu nói: "Ta ra 91 vạn khối hạ phẩm linh thạch." Phòng đấu giá người nhịn không được phát ra kinh hô. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, song phương đang ở trong lòng đánh cờ. Nghĩ không ra trận này đấu giá như thế phấn khích. Hiện nay liền nhìn lầu 2 đấu giá thất người nên ứng đối ra sao. Tất cả mọi người biết, lầu 2 đấu giá thất chi người đã hô lên giá cao vị. Kế tiếp hô lên giá cả, có thể là vì trả thù đối phương, mà cố ý đem giá đấu giá ô nâng lên. 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Này giá vừa ra, lần nữa đưa tới náo động. Nhao nhao suy đoán, cái giá tiền này phải chăng chính là hư giá. Đồng thời bọn hắn lại đem ánh mắt tập trung ở đầu chó trên thân thể người. 101 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 130 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lầu hai người lần nữa mãnh cố tình nâng giá ô, hắn quyết định nhường cậu đầu nhân lại cược một lần. Cược hắn chỗ kêu giá là không chính là hư giá. Lúc này cậu đầu nhân biết, song phương đã đến thời khắc mấu chốt. Hơn nữa hắn biết đối phương đã tại bị chọc giận biên giới. Mẹn mẹn quản bây giờ đối phương hô lên tới giá vị có thể là hư giá. Bất quá để cho an toàn, hắn quyết định tiếp tục bức bách đối phương. Nhìn một chút đối phương cuối cùng có thể hay không mất lý trí. Thế là hắn tiếp tục hô. 131 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Vừa nghe đến cậu đầu nhân tiếp tục lựa chọn cắn chặt không thả. Trong phòng bán đấu giá, một cái so một cái kích động. Trận này đấu giá như là nhìn một màn trò hay đồng dạng, đem bọn hắn nhìn hưng phấn. Lúc này lầu hai đấu giá thất người đã có chút đã mất đi lý trí, hắn cảm giác chính mình giống như thua hai lần, cắt còn nhìn không ra đối phương đấy. Thế là hắn quyết định tiếp tục cược lần thứ ba. 170 vạn khối linh thạch. Lời vừa nói ra, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Người sáng suốt đều có thể cảm nhận được lầu hai chi người đã hoàn toàn cấp trên. Lúc này nếu là bọn họ chính là cầu đầu nhân, định sẽ buông tha cho đấu giá. Một khi phòng đấu giá người tra ra lầu 2 người cũng không có 170 vạn khối linh thạch. Như vậy lầu 2 chi trên thân người linh thạch cũng chỉ có thể toàn bộ bị mất, đồng thời dùng để chống đỡ chụp cầu đầu nhân chỗ đập giá cả. Đám người đoán chừng, lầu 2 chi trên thân thể người phỏng đoán cẩn thận cũng có 100 vạn khối linh thạch, mà cầu đầu nhân cuối cùng hô lên giá tiền là 131 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, cầu đầu nhân chỉ cần dùng 31 vạn khối linh thạch liền có thể vỗ xuống trúc cơ đan. Đương nhiên nếu là lầu 2 chi trên thân người linh thạch nhiều hơn 131 vạn, lại thấp hơn 170 vạn khối linh thạch. Như vậy cầu đầu nhân chỉ cần ra trúc cơ đan đấu giá giá thấp, cũng chính là 3 vạn khối linh thạch. Đương nhiên đây chỉ là trong phòng bán đấu giá có chút tu sĩ ý nghĩ. Cụ thể như thế nào, liền phải nhìn cầu đầu nhân. Ngoài ý liệu là, cầu đầu nhân tiếp tục kêu giá. Ta ra 171 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cầu đầu nhân hô xong giá sau, ngẩng đầu nhìn lầu 2 đấu giá thất. Động tác như thế, hiển nhiên là mang theo khiêu khích. Chương 209, mục tiêu rõ ràng. Chương 209, mục tiêu rõ ràng. Lý Phạm biết song phương đấu giá đã đến gây cấn giai đoạn. Về phần phòng đấu giá quý củ, hắn tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng. Nguyên vốn cho là mình cần hao phí nhất định giá cả vỗ xuống trúc cơ đan. Bây giờ xem ra, ngao có tranh nhau. Chính mình vô cùng có khả năng từ giữa đắc lợi. Kế tiếp Lý Phạm đem lực chú ý nhìn về phía một bên thị nữ. Cũng mở miệng nói ra. Vị cô nương này, đợi chút nữa làm phiền ngươi là ta kêu giá. Ngươi lại nhớ kỹ, ngươi chỉ cần so kia lầu một người thêm ra 1 vạn khối hạ phẩm liền có thể. Mặt khác ngươi mỗi một lần kêu giá, ta khen thưởng ngươi 100 khối linh thạch. Nên thị nữ nghĩ không ra lại có chuyện tốt như vậy. Chỉ cần há mồm nói một câu liền có thể thu hoạch được 100 khối linh thạch. Đối với cái này nàng cảm thấy đặc biệt kích động. Mà Lý Phạm sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là hắn giống nhau nhìn ra, một gian khác đấu giá thất nam tử đã hoàn toàn cấp trên. Tại như tình huống như vậy hạ, đối phương vì chút cơn giận, tất nhiên sẽ đem giá cả kéo cao. Mà hắn chỉ cần đuổi theo lầu dưới cầu đầu nhân đánh. Chỉ cần đối phương không thêm giá, hắn liền không thêm giá. Đến lúc đó đấu giá trong phòng nam tử, tự nhiên sẽ bởi vậy hô lên hư giá. Mà cần đem trên người linh thạch gãy thì đến. Tuy nói Lý Phạm trên thân chỉ có ước khối linh thạch, bất quá có thể bất thì bất. Lúc này lầu 2 một gian khác đấu giá trong phòng truyền ra thanh âm cao vút. 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Sẽ tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nghĩ không ra một quả trúc cơ đan vậy mà đấu giá được 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Quả thực quá điên cuồng. Cầu đầu nhân biết, đối phương không sai biệt lắm tới cực hạn. Một lần cuối cùng kêu giá, chính là hoàn toàn đánh đối phương thời điểm. Ta ra 201 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cầu đầu nhân tiếp tục bảo trì bình tĩnh khẩu khí. Hắn biết, đối phương đã cấp trên, tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Bởi vậy lần tiếp theo chính là làm cho đối phương mất cả chỉ lẫn trải thời điểm. Sao liệu nhưng vào lúc này, một đạo vâng vâng sợ hãi giọng nữ truyền ra. 202 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đạo thanh âm này vừa truyền ra, tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung vào một gian khác đấu giá thất bên trong. Nghĩ không ra căn này đấu giá thất người ẩn giấu sâu như thế. Cả trang đấu giá xuống tới, không có nửa điểm động tĩnh. Rốt cục tại cái này trong lúc mấu chốt xuất thủ, theo đối phương gia nhập, nguyên bản một đối một đơn đấu, biến thành tam phương hỗn chiến. Tất cả tham gia bán đấu giá người, bất luận có hay không đập tới đồ vật, tất cả đều cảm giác hôm nay thật sự là chuyến đi này không tệ. Ngay cả đấu giá sư chủ trì nhiều như vậy trận đấu giá, cũng chưa từng thấy như thế đặc sắc đấu giá. Lúc này cái kia cấp trên nam tử tiếp tục đem trận này im ắng chiến hỏa nhóm lửa. Hắn phải thật tốt ra trong lòng mình đắc khí. Thế là hắn hô 230 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Theo thốt ra giá cả, đem trận này bán đấu giá không khí đẩy hướng chỗ càng cao hơn. Cầu đầu nhân phát hiện, nếu là hắn không kêu giá lời nói, liền sẽ tiện nghi một gian khác đấu giá thất người. Chính mình tân tân khổ khổ nửa ngày, ngược lại tiện nghi người khác. Mà khác vị này đống nhiên giết ra người thần bí, hiện nhiên là nhường phòng đấu giá thị nữ giúp hắn kêu giá, dẫn đến đối phương hoàn toàn không hiện sơn không lộ thủy, khiến cho cầu đầu nhân hoàn toàn không cách nào nương tựa theo bất kỳ dấu vết để lại suy đoán người này. Bất quá đầu chó trên thân thể người thật là có được 251 vạn khối linh thạch. Bởi vậy trước mắt hắn còn không có ở vào hô hư giá phạm vi bên trong. Thế là hắn quyết định tiếp tục kêu giá. Dùng cái này thăm dò mới gia nhập người. Ta ra 231 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cầu đầu nhân một hô xong, cái kia đạo giọng nữ theo sát lấy băng lên. 232 vạn khối linh thạch. Cầu đầu nhân muốn nghĩ lập tức hô lên. Lúc này vị kia hoàn toàn cấp trên nam tử tiếp tục hô. 251 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cái giá này vị, rốt cục nhường đầu chó nam tử có chút không kiểm được. Hắn ngẩng đầu lên, vừa mới bắt gặp một cái đầu hổ người đeo mặt nạ đang nhìn chăm chú hắn. Lý Phạm phát hiện, là một người khác hô lên 250 vạn khối linh thạch thời điểm, đầu chó người thân thể trong nháy mắt run lên một cái. Mặc dù rất nhanh liền bị ẩn dấu, bất quá chỉ là cái này cực kỳ ngắn ngủi biến hóa, nhường Lý Phạm đoán được, đối phương cũng hẳn là ở vào cực hạn biên giới. Hiện nay chỉ cần đối phương đang tiêu giá, như vậy hai người này liền biến thành dê đợi làm thịt. Hiện trường lại rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người phát hiện, cầu đầu nhân không kêu giá. Như vậy thì tiện nghi hổ đầu nhân. Cầu đầu nhân như kêu giá, hổ đầu nhân cũng chỉ đuổi theo một mình hắn đánh. Mà về phần cái kia hoàn toàn cấp trên nam tử, thì sẽ tăng thêm một mùi lửa, khiến cho trận này đấu giá đốt vượng hơn. Lúc này cầu đầu nhân rốt cục mở miệng. Ta ra 251 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Vừa dứt lời, cái kia đạo giọng nữ lại vang lên. 252 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lúc này vị kia cấp trên nam tử quyết tâm liều mạng, hô lên sau cùng giá cả. 270 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cầu đầu nhân lại rơi vào trầm mặc. trải qua một phen xoắn suýt về sau, liền từ bỏ. Cầu đầu nhân không có gọi giá. Vị thị nữ kia tự nhiên cũng ngừng lại. Về phần cấp trên nam tử trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nghĩ không ra trận này đấu giá, chính mình chẳng đạt được gì. Còn dán tiến vào 200 vạn khối linh thạch. Bởi vì linh thạch mức quá lớn. Bởi vậy cần trước xác nhận linh thạch. Phương mới có thể giải quyết dứt khoát. Trải qua phòng đấu giá người xác định về sau. Tin tức vừa rồi đưa tới đấu giá sư trong tay. Đấu giá sư thu hoạch được tin tức về sau. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở đấu giá sư trên thân. Chỉ thấy đấu giá sư giơ lên đấu giá truy. Mở miệng nói. Trúc cơ đan, cuối cùng lấy 252 vạn khối hạ phẩm linh thạch thành giao. Chúc mừng, địa tự hào đấu giá thất khách quý, chỉ cần tốn hao 52 vạn khối linh thạch. Lý Phạm vỗ xuống trúc cơ đan sau, liền rời đi đấu giá thất. Tại đưa trước linh thạch về sau. Nhận trúc cơ đan. Tiếp lấy rời đi phòng đấu giá. Bây giờ hắn lại hữu cơ sẽ trúc cơ. Hiện nay chỉ cần chờ đợi quý hiểu mới đến. Lý Phạm tạm thời tìm gian khách sạn đặt chân. 3 ngày sau đó. Song Ngư Ngọc Bội phát ra quan mang. Lý Phạm biết Quý Hiểu Nguyệt đã đi tới Thanh Đồng cổ thành. Hắn vội vàng dựa theo Ngọc Bội chỉ dẫn, trước đi tìm đối phương. Nàng này vừa thấy được Lý Phạm về sau, mặt hiện vẻ kích động. Hai người ngự kiếm đi tới một chỗ trốn không người. Quý Hiểu Nguyệt theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bức trục quyển. "Tướng công, đây là ta hướng cha ta sở cầu đến trúc cơ thuật, này thuật tên là Thất Khiếu Trúc Cơ Thuật, hy vọng có thể trợ tướng công trúc cơ thành công." Lý Phạm nhận lấy Thất Khiếu Trúc Cơ Thuật. Có này thuật cùng mới bán đấu giá trúc cơ đan. Hắn lại đạt được hai loại trúc cơ phương pháp. Thế là hắn vội vàng mang theo Quý Hiểu Nguyệt về tới hang gấu. Bây giờ hang gấu đã không có vật gì. Lý Phạm làm dùng pháp lực đem cự thạch nâng lên, mang theo Quý Hiểu Nguyệt về tới huyệt động ban đầu. Tiếp lấy hắn tiến vào trong thạch thất. Lý Phạm ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem tâm cảnh điều chỉnh đến không hề bận tâm về sau. Vừa rồi lấy ra trúc cơ đan, tiếp lấy hắn đem trúc cơ đan nuốt vào trong đan điền, bắt đầu trúc cơ. Mấy canh giờ về sau, Lý Phạm mở mắt ra. Không ngoài sở liệu, hắn một lần nữa trúc cơ thất bại. Kế tiếp, hắn duỗi lật tay một cái, trong tay nổi lên một bức trục quyển. Này trục quyển chính là Thất Khiếu Trúc Cơ Thuật. Lý Phạm đem thần thức rót vào trục quyển bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ lên Thất Khiếu Trúc Cơ chi thuật. Chương 210, Thất Khiếu Trúc Cơ chi thuật chương 210, Thất Khiếu Trúc Cơ chi thuật. Thất Khiếu Trúc Cơ chi thuật bên trong thất khiếu chỉ cũng không phải là hai mắt mũi miệng, mà là thân thể bảy huyệt vị. Trong đó bốn cái huyệt vị giấu ở hai chân, cùng song trường chỗ. Cái thứ năm huyệt vị giấu tại thiên linh. Còn lại hai cái huyệt vị thì phân biệt tại đan điền ra miệng hai bên. Làm người thi pháp thi triển Thất Khiếu Trúc Cơ thuật chi thuật, sẽ tận lực đem pháp lực giấu tại này bảy huyệt vị. Sau đó tại đem đan điền pháp lực tu luyện đấy, kế tiếp liền dẫn đạo cái này huyệt vị bên trong pháp lực từ bốn phương tám hướng xung kích đan điền, lấy đột phá này tự thân cực hạn, từ đó lấy lượng biến gây nên chất biến, khiến cho trong đan điền pháp lực từ khí chuyển biến làm nước, dùng cái này thành công trúc cơ. Lý Phạm lĩnh ngộ xong Thất Khiếu Trúc Cơ chi thuật sau, đang cảm thán này thuật thần kỳ, đồng thời đối với mình tiếp xuống trúc cơ nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Kế tiếp Lý Phạm đầu tiên là lấy ra linh thạch bố trí ở thạch thất bên trong, tiếp lấy hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Tại thi pháp phía dưới, trong đan điền pháp lực theo tâm thần hướng phía bốn cái huyệt vị hội tụ, làm bảy huyệt vị tập đầy pháp lực về sau, Lý Phạm lập tức thi triển ra cựu linh quy nguyên thuật. Chỉ thấy tại trước ngực nổi lên chín cái lớn nhỏ cỡ nắm tay vòng xoáy, những này vòng xoáy đón thuận kim đồng hồ phương hướng chuyển ba vòng mấy lúc sau, đồng thời hướng phía ở giữa hội tụ, hợp thành một vòng xoáy khổng lồ. Kế tiếp trong thạch thất pháp lực nhận vòng xoáy dẫn dắt, điên cuồng rót vào trong đó. Lúc này nếu là có người ở bên cạnh, định lại bởi vì một màn trước mắt mà nội tâm thật lâu không cách nào bình phục. Lý Phạm tu luyện cắt xác thực tới nói, hẳn là nuốt. Thuận theo điên cuồng thôn vệ lấy linh khí, trong phòng linh thạch nhanh chóng bị tiêu hao. Tại hao phí nhất định giờ về sau, Lý Phạm đan điền cuối cùng sung mãn. Hắn lúc này thu hồi cựu linh quy nguyên thuật, tiếp lấy tiếp tục thi triển Thất Khiếu Trúc Cơ thuật. Thất Khiếu tu luyện thuật tổng cộng chia làm 3 đợt, theo thứ tự là tứ lưu sông biển, như có trời trợ giúp, Thất Khiếu Trúc Cơ. Nói cách khác, chính là Lý Phạm triển khai phép thuật này, hết thảy có 3 lần cơ hội có thể trúc cơ. Kế tiếp hắn bắt đầu sử dụng tứ lưu sông biển, chỉ thấy thuận theo chỉ dẫn phía dưới, hai chân cùng hai chân bốn cái huyệt vị bên trong pháp lực, lấy một loại nhanh vô cùng tốc độ hướng phía đan điền phóng đi. Bốn cỗ pháp lực xông vào trong đan điền, giống như bốn đầu trào lên dòng sông, xông vào biển cả. Tại người thi pháp khí thế một đi không trở lại phía dưới, vọt vào đan điền chỗ sâu, cũng tại chỗ sâu hội tụ. Nguyên bản tràn đầy đan điền ở đây xung kích phía dưới, toàn bộ trong đan điền pháp lực bị máy bắt đầu chuyển động, đồng thời bắt đầu không ngừng xuất hiện áp xúc, làm tới điểm tới hạn thời điểm, đột nhiên lại giống như là xì hơi khí cầu đồng dạng. Tất cả pháp lực bắt đầu bị gạt ra đan điền. Đối với cái này, Lý Phạm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay tại điểm tới hạn thời điểm, hắn đã có thể cảm nhận được tứ lưu sông biển cũng không thể nhường hắn trúc cơ thành công. Bởi vậy hắn vội vàng thi triển ra như có trời trợ giúp, chỉ thấy ở vào thiên linh chỗ huyệt vị pháp lực tự thiên linh chỗ thẳng sâu mà xuống, còn như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng, tốc độ trước đó chưa từng có vọt tới vùng đan điền. Lúc này tứ lưu sông biển đang muốn bị buộc ra đan điền, lại đã đến đan điền cổng, vừa lúc đụng phải từ thiên linh bên trên băng băng mà tới pháp lực, thế là vốn nên lao ra pháp lực lại bị vọt vào trong đan điền, mà tại một tiến một lui ở giữa tạo thành một cỗ nghịch phản chi lực, dẫn đến bị cỗ một lần nữa xông vào đan điền pháp lực, lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng trong đan điền chuyển động. Tại dẫn dắt phía dưới, toàn bộ đan điền pháp lực bắt đầu điên cuồng lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng điên cuồng chuyển động, Thiên linh cái bên trong pháp lực không ngừng phi nước đại mà xuống. Tại cỗ này pháp lực bá đạo xung kích phía dưới, trong đan điền pháp lực càng chuyển càng nhanh. Lúc này Lý Phạm Lâm vào một loại ý cảnh bên trong, hắn cảm giác chính mình đang đứng ở vòng xoáy trung tâm. Theo lý mà nói, lúc này ý cảnh của hắn đem tiến một bước thăng hoa, cũng thu hoạch được trúc cơ đan thời cơ. Nhưng mà ý cảnh của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại vòng xoáy trung tâm. Cuối cùng vòng xoáy ngừng, mang ý nghĩa Lý Phạm đợt thứ 2 trúc cơ thất bại. Hắn bình phục hạ tâm tình, tiếp xuống hy vọng toàn đều đặt ở sau cùng thất khiếu trúc cơ bên trên. Chỉ thấy hắn một lần nữa ngưng tụ ra pháp lực, làm đem tất cả chuẩn bị xong về sau, Lý Phạm dẫn dắt đến 7 huyệt vị pháp lực, đồng thời hướng phía đan điền đánh tới. 7 đạo pháp lực đồng thời tụ hợp vào đan điền, trực tiếp đem trong đan điền pháp lực một phân thành hai. Cũng tại va chạm tới đan điền bích thời điểm, hướng về hai bên trái phải tề đầu tịch tiến. Bởi vậy trong đan điền pháp lực xuất hiện một nửa lấy nghịch kim đồng hồ xoay tròn, mà một bên khác lấy thuận kim đồng hồ chuyển động. Hai cỗ phương hướng tương phản pháp lực tại chuyển động ở giữa không ngừng va chạm, giống như thái cực đồng dạng. Ngoại giới, Lý Phạm bảo trì tướng mạo trang nghiêm, nhắm mắt quanh chân ngồi xếp bằng, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết không ngừng, trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời cả người lâm vào trước nay chưa từng có ý cảnh bên trong. Ở đằng kia hai cỗ pháp lực phía dưới, Lý Phạm rốt cục cảm nhận được trúc cơ đan thời cơ. Vậy mà lúc này trên mặt của hắn xuất hiện một tia nghi hoặc. Thời khắc mấu chốt, Lý Phạm cưỡng ép cắt ngang chính mình trúc cơ, để cho mình rời khỏi ý cảnh như thế kia bên trong. Hắn mở mắt ra, vừa rồi nếu là tiếp tục tu luyện xuống dưới, hắn chỉ có thể tiến thêm nửa bước. Bất quá khi bước vào cái này nửa bước, về sau đường liền hoàn toàn bị phá hỏng, mà lại là cũng không còn cách nào nghịch chuyển kia một loại. Thế là Lý Phạm cắt ngang chính mình tu vi, bởi vì hắn không muốn trở thành một cái giả trúc cơ tu sĩ. Bởi vậy thất khiếu trúc cơ thuật đối với hắn mà nói, cơ hồ đồng đẳng với vô dụng. Lý Phạm điều chỉnh quyết tâm cảnh, hắn không muốn đem chính mình hề bại một mặt lưu cho chỗ yêu người. Khi hắn đi đến cửa đá trước đó, đã hoàn toàn đem tâm cảnh điều chỉnh tốt, trên mặt mang nụ cười đem thạch cửa mở ra. Bên ngoài cửa đá, chờ đợi lấy một đạo chờ đợi ánh mắt. Vừa thấy được Lý Phạm, Quý Hiểu Nguyệt liền tranh thủ thần thức hướng phía trên người đối phương quét qua, nhưng mà lại phát hiện Lý Phạm tu vi vẫn như cũng là luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Như thế xem ra, Lý Phạm trúc cơ lại thất bại. Tướng công Quý Hiểu Nguyệt hốc mắt hồng nhuận, muốn nói lại thôi. Lý Phạm đi ra phía trước, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Quý Hiểu Nguyệt nước mắt nhịn không được chảy xuống. Lý Phạm vuốt đối phương tóc xanh, ôn nhu nói: "Ngoan, đừng khóc." Lại khóc lời nói: "Vi phu cần phải trừng phạt ngươi." Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói: "Nếu là trừng phạt nô gia, có thể khiến cho tướng công một hiểu trong lòng phiền muộn, nô gia bằng lòng." Lý Phạm mở miệng nói: "Vi phu chỉ nói là cười, có thể như thế, lại sao bỏ được trừng phạt?" Quý Hiểu Nguyệt nghe vậy, cảm giác chính mình rất tính phúc. Lúc này Lý Phạm mở miệng nói: "Nương tử, ngươi có biết ta đã từng có một nữ danh?" Quý Hiểu Nguyệt hiếu kỳ mở miệng nói: "Không biết tướng công, gọi gì nữ danh?" Lý Phạm ôm lấy Quý Hiểu Nguyệt hướng phía thạch ốc đi đến, mở miệng nói: "Họ đến, tên một phát." Chương 211, Ngọa Long dãy núi chương 211, Ngọa Long dãy núi nửa tháng sau, hai người rời đi đập phủ. Lý Phạm mặc dù liên tiếp trúc cơ thất bại, bất quá hắn vẫn không có từ bỏ. Dù sao hắn vừa rồi 113 tuổi mà thôi. "Quý huynh." Lý Phạm nhìn xem Quý Hiểu Nguyệt bộ dáng, tự tiếu phi tiếu nói: "Bây giờ Quý Hiểu Nguyệt nữ giả nam trang." Lý Phạm sử dụng dịch dung thuật, nhường cách ăn mặc thành một cái bạch diện thư sinh. Về phần hắn vẫn như cũng là dâu quai nón trắng hán cách ăn mặc. Mặt khác nửa tháng này đến nay, Lý Phạm đem huyết ảnh độn cũng giao cho nàng này, nhưng nàng này nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Hai người ngự kiếm phi hành tại sơn giã bên ngoài. Lý Phạm trong tay nổi lên linh la tinh bản, hắn căn cứ tinh bản chỉ dẫn các vị phi hành, cuối cùng rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. Nhìn trước mắt nghi ngờ Quý Hiểu Nguyệt, Lý Phạm mở miệng treo kẹo nói: "Quý huynh, không biết ngươi có thể hay không nhìn ra nơi đây có gì huyền cơ?" Quý Hiểu Nguyệt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, chung quanh sơn cây thấp thấp cũng không hề có chỗ thần kỳ. Thế là mở miệng nói ra: "Nơi đây thường thường không có gì lạ, hơn nữa cây cối mọc không tốt, là một chỗ linh khí tương đối mỏng manh chi địa." Lý Phạm mở miệng nói: "Còn có đây này." Quý Hiểu Nguyệt lại nhìn một lần, sau đó lắc đầu: "Nơi đây chính là một chỗ bảo địa." Kế tiếp chỉ thấy Lý Phạm tay cầm linh la tinh bản, dựa theo tinh trên bản kim đồng hồ chỉ dẫn phương hướng, thi triển ra hướng lên trời mượn linh chi thuật. Này thuật vừa thi triển, hắn tại quần sơn trong khóa chặt một chỗ mộ huyệt. Tiếp lấy Lý Phạm trong mắt kim quang đại phóng, Thương Thiên Hữu nhãn tại mở, thấy được mộ huyệt môn hộ chỗ. Một bên Quý Hiểu Nguyệt lặng lặng nhìn chăm chú lên, nàng nghĩ không ra Lý Phạm vậy mà tu luyện thần thông như thế, tại liên tưởng đến trúc cơ đỉnh phong lâm ngạo thế bởi vì đối phương mà chết. Quý Hiểu Nguyệt cảm giác trước mắt Lý Phạm vô cùng thần bí, trên người hắn đến tột cùng còn giấu có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Quý Hiểu Nguyệt biết Lý Phạm như muốn nói cho nàng biết lời nói, tự nhiên sẽ nói cho nàng. Nếu là đối phương không lời muốn nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi qua hỏi. Chỉ cần trong nội tâm nàng tin tưởng đối phương thích nàng, như vậy là đủ rồi. Kế tiếp Lý Phạm quyết định mộ huyệt vị trí, sau đó mang theo Quý Hiểu Nguyệt đi tới một chỗ chân núi. Nơi này mọc ra một cái cây dây leo, này cây mây cực kỳ rậm rạp, cơ hồ đem chọn cái cây đều cho cuốn lấy. Dùng cái này dưới tàng cây tạo thành một chỗ che nắng chi địa, đem đỉnh đầu dương quang che đến kín mít. Lý Phạm quyết định bắt đầu từ nơi này làm móc. Thế là hắn chui được dưới cây, Quý Hiểu Nguyệt theo sát phía sau. Nàng cảm giác hai người lén lút dáng vẻ, tựa như làm tặc như thế. Kế tiếp, Lý Phạm bắt đầu hướng phía dưới làm móc. Hắn bên cạnh đảo, biên tướng đống đất tại hồ bốn phía, làm tới nhất định chiều sâu về sau, liền làm dùng pháp lực đem thổ bồi thường điện. Thế là hai người lại vùi vào dưới nền đất. Quý Hiểu Nguyệt phát hiện Lý Phàm làm việc vô cùng cẩn thận. Dù là nơi đây cơ hồ không có người sẽ đến đây, đối phương vẫn như cũ đem chuyện làm không có chút nào sơ hở. Thế là hai người bắt đầu đào nha đào nha đào. Trải qua một phen đào móc về sau, rốt cục đào được cửa động vị trí. Trên cửa đá viết một hàng chữ: Tu luyện tới đầu quay đầu không, không bằng phàm trần một giấc mộng. Nhìn xem trên cửa đá chữ, Lý Phàm hai người không do tâm sinh cảm khái. Nếu là biết mình tu luyện, một ngày kia khó thoát thiên mệnh, lại có ai bằng lòng tu tiên? Kế tiếp Lý Phàm đưa tay đặt tại trên cửa đá, thi triển ra phong môn thuật, đem cửa từng khúc rời, cũng lấy ra ngọn nến, đem ngọn nến sau khi đốt, khói trắng bay vào trong động. Đại khái qua một canh giờ, phát hiện ánh nến không có sau khi tắt, Lý Phàm hoàn toàn đem thạch cửa mở ra. Thạch cửa mở ra về sau, trước mắt xuất hiện ba cái lối đi. Lý Phàm vẫn như cũ dựa theo linh la tinh bản chỉ dẫn phương hướng tiến lên, bởi vì ngọn nến cũng chưa từng xuất hiện gì biến. Bởi vậy Lý Phàm nội tâm an tâm một chút. Bất quá vì bảo thủ lý do, hắn vẫn là lấy ra thú hoàn, thả ra một con lợn. Thứ con lợn này đi tại phía trước, về phần hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt thì là theo sát phía sau. Làm tiến vào tiếp theo gian thạch thất thời điểm, đầu kia heo lâm vào trong trận pháp. Bất quá trận pháp này cũng không thể đối con lợn này tạo thành uy hiếp, trực tiếp bị xung phá. Thấy một màn này, Lý Phàm nội tâm đã nắm chắc rồi. Tu kiến này mộ huyệt người, tu vi sợ là cao không đi nơi nào. Bởi vậy lần này thu hoạch sợ là có chút không được để ý không ngoài sở liệu. Tiếp xuống mấy gian thạch thất, ngoại trừ một cái nhận chữ vật cùng mấy món qua quýt bình bình pháp bảo bên ngoài, không có còn lại thu hoạch. Thế là hai người liền rời đi mộ huyệt. Kế tiếp hai người tiếp tục phi hành. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói: "Tướng công, tu chân giới mênh mông bực nào, mà chôn dưới đất mộ huyệt như thế nào nhiều, lại trong đó tuyệt đại bộ phận là luyện khí tu sĩ mộ huyệt. Loại này mộ huyệt cũng không phải là hiện nay ngươi ta cần thiết tìm mộ huyệt. Bởi vậy cùng nó giống con rồi không đầu tìm kiếm khắp nơi, chẳng bằng trước tuyển vị trí tốt." Quý Hiểu Nguyệt lời nói, đề tỉnh Lý Phàm. Nàng này nói một chút cũng không sai. Tiếp tục như vậy tìm kiếm xuống dưới, cũng chỉ là tại lãng phí thời gian. Liên giống với vừa rồi cái kia mộ huyệt, bên trong chỉ có chỉ là mấy ngàn linh thạch, cùng mấy món không đáng chú ý pháp bảo. Như là trước kia, Lý Phàm cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng mà hắn hôm nay nóng lòng tìm kiếm trúc cơ chi thuật, bởi vậy hắn cảm thấy có chút được không bù mất. "Nương tử." Lý Phàm mở miệng nói ra. "Không biết ngươi có gì cao kiến?" Quý Hiểu Nguyệt trả lời. "Bởi vì cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, theo ý ta, cùng nó tại loại này hoang tàn vắng vẻ, linh thạch mỏng manh chi địa tìm kiếm, chẳng bằng tiến về những tông môn kia nơi tụ tập tìm kiếm một phen. Dù sao đây chính là thiên kiệt địa linh chi địa, lại tu sĩ cấp cao từ trước đến nay tự ngạo, chính mình bố trí xuống mộ huyệt, tự nhiên có tự tin có thể man thiên quá hải." Nghe xong Quý Hiểu Nguyệt lời nói, Lý Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Nàng này nói tới tông môn nơi tụ tập, tự nhiên là những cái kia môn phái nhỏ nơi tụ tập, cùng loại với ẩn vụ môn loại này, hay là so ẩn vụ môn còn muốn nhỏ cựu lưu tông môn. Dạng này tông môn đối hai người bọn họ cấu bất thành uy hiếp, sắp thực đủ để tìm bòi. Lý Phàm đem tất cả sau khi hiểu rõ, mở miệng nói ra: "Nương tử, ngươi thật đúng là ta hiền nội trợ, cưới vợ như thế, còn cầu mong gì? Không biết nương tử cho rằng chúng ta nên tiến về nơi nào?" Quý Hiểu Nguyệt tiếu ỉ hiệp như hoa, bị Lý Phàm ca ngợi, nàng cảm giác so với nàng trúc cơ còn vui vẻ. Mà tại trong tu chân giới có rất nhiều môn phái nhỏ, bởi vậy môn phái nhỏ nơi tụ tập có rất nhiều. Quý Hiểu Nguyệt trầm tư một chút, mở miệng nói ra: "Tướng công, không bằng chúng ta tiến về kia Ngọa Long dãy núi. Dạng núi này đồ vật ngang to lớn vô cùng, giống như một đầu cự long ẩn nuốt, không chỉ có là tán tu nơi tụ tập, càng là tọa lạc lấy rất nhiều môn phái nhỏ, là một chỗ không tệ nơi đến tốt đẹp." Ngọa Long dãy núi, Lý Phàm tự lẩm bẩm một câu, mở miệng nói ra, liền theo nương tử lời nói, kế tiếp hai người hướng phía Ngọa Long dãy núi bay đi. Đại khái bay một tháng mới đạt tới Ngọa Long dãy núi. Ngọa Long dãy núi sắc trời còn như mây lửa đồng dạng. Ở phía xa hai đạo bóng đen ngự kiếm bay tới, người cầm đầu chính là một bạch diện thư sinh, theo sát phía sau thì là một dâu quai nón trắng hán. Hai người dừng lại ở giữa không trung, trung quanh bỗng nhiên nổi lên một đoàn sương trắng, mà tại trong sương mù trắng nổi lên hai đạo kim quang. Kim quang nhìn chằm chằm về phía dưới chân nào đó chỗ, nơi đó tọa lạc lấy một sơn môn đạo trường. "Nương tử, có." Chương 212 Huyền Ngư Tông. Chương 212 Huyền Ngư Tông. Lý Phàm sử dụng hướng lên trời tá linh chi thuật, cùng Thương Tiên hữu nhãn, thấy được một tông môn dưới nền đất cất giấu một tòa động phủ, mà lại tòa động phủ này cũng không phải là cố định tại nơi nào đó, mà là sẽ ở dưới nền đất lệch vị trí. Bởi vậy muốn đào móc tòa động phủ này có nhất định độ khó. Lúc này Lý Phàm đột nhiên nhớ tới tại truyền thuyết ác địa bên trong, thấy tòa kia đồng dạng biết di động động phủ. Cả hai khác biệt chính là, truyền thuyết ác địa bên trong tòa kia càng thêm khổng lồ, mà lại sẽ ở vài tòa núi ở giữa di động. Về phần dưới chân cái này một tòa, thì chỉ hạn tại tông môn này phạm vi bên trong. Mặc dù như thế, muốn đào móc cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, mở miệng nói ra: "Nương tử, xem ra chúng ta chỉ có gia nhập tông môn này, mới có thể tiến một bước đối với cái kia ẩn tàng động phủ tiến hành nưu đồ. Đồng thời còn có thể thăm dò tông môn này thực lực hư thực. Hết thệ toàn bằng tướng công làm chủ, bất quá bằng vào ta các loại tu vi, gia nhập tông này, chỉ sợ tông này chi chủ sẽ ăn ngủ không yên." Quý Hiểu Nguyệt nói xong, đưa tay khẽ đảo, trong tay nổi lên một bức trục quyển. "Tướng công, này trục quân chúng thần thông, tên là giả cảnh chi thuật, thi triển thần thông này đằng sau, không chỉ có thể che giấu mình tu vi, đồng thời có thể biểu hiện ra chính mình mong muốn bại lộ cảnh giới, dùng cái này mê hoặc người khác. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt trong miệng thì thảo có tử, tiếp lấy cười nói, tướng công, ngươi nhìn ta bây giờ là loại cảnh giới nào? Lý Phàm nghe vậy, sử dụng thần thức đối với Quý Hiểu Nguyệt quét qua, phát hiện nàng này tu vi vậy mà chỉ có luyện khí 3 tầng. Nhìn xem Lý Phàm kinh ngạc bộ dáng, Quý Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút hài lòng. Hắn đem giả cảnh chi thuật đưa cho Lý Phàm, cũng mở miệng nói ra, thuật này chỉ có ngụy trang ra thấp hơn tự thân tu vi cảnh giới, mà lại dò xét người cảnh giới nếu là cao hơn người thi pháp, liền rất dễ dàng bị khám phá. Lý Phàm nghe vậy, mở miệng nói ra, thuật này chính phù hợp ngay sau đó thi triển, nương tử việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là nhanh chóng tiến vào tông này. Sau đó hai người ngự kiếm bay đi, cũng tìm chỗ trốn không người hạ xuống. Tiếp lấy Lý Phàm bắt đầu lĩnh ngộ trục quyền. Trong khi lĩnh ngộ xong, trực tiếp đem thuật này thi triển mà ra. Lý Phàm cố ý đem cảnh giới của mình ngụy trang thành luyện khí 3 tầng. Về phần Quý Hiểu Nguyệt thì là luyện khí tầng 2. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp lấy hướng phía mục tiêu tông môn đi đến. Khi tới gần tông môn này lúc, liền trốn đi. Mấy canh giờ đằng sau, khi thấy tông môn này có bóng người thời điểm xuất hiện, Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt bắt đầu diễn kịch. Chỉ thấy hai người tại trong rừng cây đấu pháp. Trên núi người rất nhanh phát hiện chân núi cây từng cây từng cây bị pháp lực chặt đứt. Nó vội vàng tiến đến bẩm báo. Không lâu sau đó, trên đỉnh núi người từ từ nhiều hơn. Thấy vậy sóng pháp lực, hai người này tu vi hẳn là ở vào luyện khí 2-3 tầng ở giữa. Người trên núi bắt đầu nghị luận. Khi phát hiện là hai cái thái kê lẫn nhau mổ đằng sau, thay đổi nguyên bản thần sắc khẩn trương, thay vào đó là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đồng thời đem thần thức hướng phía trong rừng hai người quét tới. Không ngoài sở liệu, chính là một cái luyện khí tầng 2 đang cùng một cái luyện khí 3 tầng luận bàn. Lúc này một thanh âm từ đám người sau lưng truyền ra, hai người này phá hư ta Huyền Ngư Tông sân môn, khó tránh khỏi có chút không có đem bản tông để vào mắt, uổng cho các ngươi còn cười ra tiếng. Vừa nghe đến tông chủ thanh âm, đám người trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Tiếp lấy âm thanh kia lại vang lên, ai nếu có thể đem hai người này bắt giữ, tháng này lương tháng nhiều gấp đôi. Vừa nghe đến lương tháng nhiều gấp đôi, ở đây 13 người đều tâm động. Chỉ gặp 13 người đứng thành một hàng, tiếp lấy lấy ra giống nhau pháp bảo. Bọn hắn mỗi người trong tay nắm một cây linh trúc, cây trúc một chỗ khác cột một đầu linh tuyến, mà online một đầu khác cột một cái không biết loại tài liệu nào chế mà thành móc. Sau đó này 13 người đem pháp lực rót vào trong tay can bên trong, tiếp lấy đối với dưới chân trong rừng hai người ném đi. Can bên trên linh tuyến không ngừng dài ra, cũng hướng phía trong rừng hai người kéo dài xuống. Lý Phàm hai người ngẩng đầu một cái, thấy được 13 cái móc hướng phía bọn hắn câu đến, nghĩ không ra chính mình vậy mà lại bị người khi cá cho câu được. Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt làm bộ tránh né, nhưng mà cái kia linh tuyến cực kỳ linh hoạt, tựa như rắn trườn bình thường, theo sát hai người sau lưng. Lúc này hai đầu tốc độ tương đối nhanh linh tuyến, đột nhiên đem còn lại linh tuyến quét bay, sau đó đem Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt cuốn chặt lấy. Lý Phàm hai người làm bộ sử dụng pháp lực ngăn cản, bởi vì hai người cố ý khống chế lại pháp lực, bởi vậy thi triển pháp lực, tất cả đều bị trên người linh tuyến cho hấp thu. Lý Phàm hai người làm bộ ra mặt hiện vẻ kinh hoàng, tiếp theo bị cái kia linh tuyến cho nhấc lên, cứ như vậy một mực bị kéo đến đỉnh núi, trước mặt mọi người. Lý Phàm cảm nhận được từng đạo thần thức từ trước mặt hắn đảo qua, không hổ là cựu lưu tông môn, cơ bản đều là luyện khí 3-4 tầng, còn có mấy cái luyện khí 5-6 tầng, lợi hại nhất một đạo cũng chỉ có luyện khí 9 tầng. Thực lực như thế, Lý Phàm tùy tiện liền có thể diệt chi. Các vị đạo hữu tha mạng. Lý Phàm vội vàng cầu xin tha thứ, không biết ta hai người đến tuột cùng nơi nào đắc tội quý tông, nếu có không phải chỗ, xin hãy tha lỗi. Hai người các ngươi tùy ý phá hủy bản tông cây cối, khó tránh khỏi có chút không có đem bản tông để ở trong mắt. Người nói chuyện chính là Huyền Ngư Tông trưởng môn, họ Thường tên Không Quân. Huyền Ngư Tông bây giờ tăng thêm hắn chỉ có 14 người, kém xa thời kỳ đỉnh phong 30 người, mặt khác có mấy cái thọ nguyên muốn hao hết. Một khi mấy cái này chết, như vậy Huyền Ngư Tông nhân số đem chỉ còn lại có số lẻ. Bởi vậy Thường Không Quân nóng lòng mở rộng môn nhân, nghĩ không ra hôm nay lại có hai người chính mình đưa tới cửa. Thường Không Quân quyết định đem hai người này thu làm môn hạ. Lúc này Lý Phàm làm bộ run lẩy bẩy, mặt hiện kinh sợ. Về phần Quý Hiểu Nguyệt thì là học theo. Tiền bối tha mạng, ta hai người đi ngang qua nơi đây, vừa bạn nghiên cứu thảo luận con đường tu luyện, bởi vì ý kiến có chỗ xuất nhập, xuất phát từ nhất thời lòng hào thắng, vừa rồi tiến hành luận bản, nghĩ không ra vậy mà mạo phạm quý tông, xin hãy tha lỗi. Quý Hiểu Nguyệt nhìn xem Lý Phàm bộ dáng, nếu không có nàng đối với Lý Phàm hiểu rõ lời nói, chỉ sợ cũng sẽ bị nó lừa gạt. Đơn giản diễn giọt nước không lọt. Thường Không Quân mở miệng nói, các ngươi chỗ hủy hoại cây chính là ta tự tay trồng, cây tuy chỉ phàm là cây, bất quá phần kia đặc hữu tình nghĩa lại là vô giá. Ta cũng không làm khó hai người các ngươi chỉ cần đem hết thảy khôi phục nguyên dạng liền có thể. Khôi phục nguyên dạng, cái này còn gọi không làm khó dễ người. Lý Phàm trong nháy mắt đối với tính cách của người nọ đoán cái 7-8 phần. Tiền bối, xin thứ cho ta hai người không cách nào đem hết thảy khôi phục nguyên dạng, ta hai người nguyện ý bồi thường tiền bối tổn thất, không bằng đánh trước cái phiếu nợ, ngày khác ổn thỏa trả lại. Thường Không Quân đã sớm nương tựa theo hắn cái kia độc đáo nhãn lực, nhìn ra hai người này là kẻ nghèo hèn. Hắn biết người từ trước đến nay là 10 cái chín chuẩn. Bởi vậy hắn mở miệng nói ra, chỉ dựa vào miệng ngươi đầu nói như vậy, liền muốn để cho chúng ta cứ như vậy thả ngươi, không khỏi nghĩ quá đơn giản, nếu không cách nào bồi thường, vậy liền gia nhập bản tông, lấy mỗi tháng lương tháng để khấu. Chương 213 ta cũng không làm khó các ngươi, chương 213 ta cũng không làm khó các ngươi. Lý Phàm nghe vậy, làm bộ mặt lộ vẻ làm khó. Tiền bối, hai người chúng ta đã có tông môn, có thể nào như vậy phản bội tông môn? Thường Không Quân nghe vậy, cảm thấy có chút hài lòng. hắn cần chính là loại này có trách nhiệm tâm người. Bất quá trước lúc này, hắn cần trước để ra nghi vấn một chút hai người bối cảnh. Không biết hai người các ngươi xuất từ gì tông môn nào? Lý Phàm không cần nghĩ ngợi trả lời, Thiện Đương Tông. Thiện Đương Tông. Đám người nghe vậy đều là lơ ngơ. Bất quá tại trong tu chân giới, tông môn nhiều không kể xiết. Bởi vậy bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, Thiện Đương Tông. Lý Phàm mở miệng nói, Thiện Đương Tông chỉ có ba người, ta là Thiện Đương Tông đại trưởng lão, Quý huynh là nhị trưởng lão. Không biết các ngươi tông chủ là bậc nào tu vi? Tông chủ của chúng ta có thể lợi hại. Lý Phàm mở miệng nói, hắn có thể ngự kiếm phi hành, tu vi đạt tới luyện khí tầng 5 khủng bố cảnh giới. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Lý Phàm. Thường nói tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, chỉ chính là loại người này. Lúc này Thường Không Quân mở miệng nói, niệm tình các ngươi đối với tông môn trung thành tuyệt đối, ta liền không làm khó dễ các ngươi chỉ cần tạm thời gia nhập bản môn, khi đem chỗ thiếu tổn thất đền bù đằng sau, liền có thể về các ngươi Tiện Đương Tông. Lý Phàm biết, loại người này nói không làm khó dễ người, kỳ thật chính là chuẩn bị muốn làm khó người. Thế là hắn mở miệng nói ra, không biết chúng ta cần đền bù bao lâu. Thường Không Quân mở miệng nói, các ngươi chỗ hủy hoại cây, chừng 20 tháng quả, mà những cây này chính là ta 30 năm trước trồng, mọi người đều biết, thời gian vô giá, bởi vậy mỗi một cái cây mỗi một năm coi như các ngươi một khối linh hạch, cũng không quá mức đi. Mọi người ở đây nhịn không được tính toán một cái. Chọn vẹn cần bồi thường thường 840 khối linh hạch. Mà đây chẳng qua là mấy cây phổ thông. Tông chủ thật là ước điểm cũng không quá phận. Thường Không Quân nói tiếp, hai người các ngươi tạm thời gia nhập ta Huyền Ngư Tông, mỗi tháng mỗi người có thể dẫn tới một khối linh thạch hậu đãi lương tháng. Chỉ cần 18 năm không đến liền có thể rời đi. Còn lại môn nhân nghe vậy nhịn không được cười lên. Bọn hắn bí mật đem Thường Không Quân lấy cái ngoại hiệu, gọi là Thường Lộ ra. Quả nhiên một chút cũng không sai. Người khác chỉ là hủy mấy cây, lại muốn để cho người ta nhập tông 18 năm. Lý Phàm hai người làm bộ ra vẻ làm khó. Thường Không Quân mở miệng nói, đương nhiên, các ngươi còn có con đường cuối cùng, chính là giết cây đền mạng. Tiền bối, chúng ta hay là gia nhập Quý Tông đi. Sau đó tại Thường Không Quân ra hiệu phía dưới, mặt khác môn nhân thu hồi pháp bảo. Lý Phàm nghĩ không ra lại có người đem câu cá sử dụng đồ vật xem như pháp bảo. Thấy vậy pháp bảo, hắn mặt hiện như nghĩ tới cái gì. Sau đó hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt theo đám người đi vào Huyền Ngư Tông. Huyền Ngư Tông tường đây khắc lấy gợn nước, mà tại gợn nước phía trên có một người người mặc áo tơi, cầm can mà câu, nhìn rất có ý cảnh. Hắn bước vào Huyền Ngư Tông trong đại sảnh, chỉ gặp chính giữa đại sảnh, cũng chính là chủ vị phía sau trên vách đá vẽ lấy một đầu linh ngư, mà tại linh ngư bên trái, dọc theo viết cho người con cá không bằng dạy người câu cá Thường Không Quân ngồi tại chủ vị, mở miệng nói, chúc mừng hai vị gia nhập bản tông, từ hôm nay các ngươi chính là ta Huyền Ngư Tông người, mỗi tháng có thể hưởng một khối linh thạch hậu đãi lương tháng. Nể tình các ngươi vừa gia nhập bản tông, liền ngoài định mức ban thưởng các ngươi một khối. Thường Không Quân nói xong, đưa tay khẽ đảo, trong tay nổi lên hai khối linh thạch, cũng sử dụng pháp lực đem linh thạch đưa đến hai người trước mặt. Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt đưa tay tiếp nhận linh thạch, hai người trong mắt làm bộ lộ ra vẻ mừng rỡ. Nói tiếp, đà tạ tông chủ. Điếu Cát Mậu, do ngươi dẫn đầu hai người tiến đến quen thuộc bản tông hết thảy, cùng bản tông quý cũ. Lúc này một vị luyện khí 4 tầng đệ tử đi ra, người này chính là Thường Không Quân trong miệng Điếu Cát Mậu, là dễ thấy nhất chính là cái kia chùi lùi đầu lâu. Hai vị, xin mời đi theo ta. Điếu Cát Mậu dẫn Lý Phàm hai người đi ra đại sảnh. Hai vị sư đệ, hiện nay ta trước mang các ngươi tiến về chỗ ở. Điếu Cát Mậu dẫn hai người tới nhà xí cái khác một gian nhà gỗ trước, bởi vì một này phòng liên tiếp nhà xí, bởi vậy có cô hương vị. Lý Phàm đã sớm biết Huyền Ngư Tông có rất nhiều phòng ở, bởi vậy có thể thấy được người trước mắt hẳn là có mưu đồ. Vị sư huynh này phải chăng còn có còn lại chỗ ở? Lý Phàm mở miệng nói ra, sau đó đưa lên khối kia còn không có che nóng linh thạch. Điếu Cát Mậu nhận lấy linh thạch, quay đầu nhìn về hướng Quý Hiểu Nguyệt. Quý Hiểu Nguyệt làm bộ lưu luyến không rời đem linh thạch lấy ra. Điếu Cát Mậu tiếp nhận linh thạch sau, nguyên bản tấm lấy sắc mặt trong nháy mắt trở nên hòa ái dễ gần. Ta mang các ngươi đến đây nơi đây chủ yếu là muốn cho các ngươi quen thuộc nhà xí vị trí chỗ ở, sau đó liền dẫn các ngươi tiến về chỗ ở. Điếu Cát Mậu đem linh thạch thu vào trong chữ vật đại, con kiến lại nhỏ cũng là điểm. Sau đó hắn một đường dẫn Lý Phàm hai người tới một gian không sai sương phòng, tiếp tục mở miệng nói ra, không biết các ngươi hai vị ai muốn ở tại nơi đây. Lý Phàm cùng Bí Hiểu Nguyệt liếc nhau một cái. Hồi sư minh, ta hai người từ trước đến nay cùng ở một phòng. Điếu Cát Mậu nghe vậy dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem Lý Phàm hai người. Đã như vậy, hai vị liền mời đến phòng nghỉ ngơi đi. Điếu Cát Mậu đưa mắt nhìn hai người tiến vào trong phòng, cho đến đem cửa đóng lại, hắn vừa rồi lắc đầu, nhịn không được nói ra, thượng thiên nếu ban cho ngươi một thanh hảo thường, vì sao muốn khi gậy quấy phân heo đâu? Điếu Cát Mậu nói xong nhấc chân rời đi. Trong phòng Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt đem hết thảy nghe vào trong tai, hai người bèn nhìn nhỏ cười, tiếp lấy hướng phía trong xương phòng thiên phòng đi đến. Tướng công, sau đó nên làm thế nào cho phải? Lý Phàm mở miệng nói, ta cần luyện chế ra một kiện pháp bảo, cũng đem pháp bảo này đánh vào dưới mặt đất, từ đó khóa lại dưới mặt đất bộ huyệt. Đằng sau, chúng ta liền có thể tiến hành đào móc. Bất quá hiện nay, chúng ta mới đến, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, trước chờ một đoạn trước thời gian đang hành động cũng không muộn. Lý Phàm nói xong, nhìn xem Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra, "Nương tử, ngươi có thể từng nhớ kỹ nhũ danh của ta?" Quý Hiểu Nguyệt nghe vậy, sắc mặt đỏ lên. Sau đó hai người bóng dáng hợp lại cùng nhau. Ngày thứ hai, Lý Phàm đi ra trong phòng. Hắn hành tẩu tại Huyền Ngư Tông bên trong, đột nhiên gặp Điếu Cát Mậu. "Điếu sư minh, không biết bản môn thần thông giấu ở nơi nào?" Điếu Các Mậu Cực không nhịn được chỉ dẫn đạo, bản môn thần thông ngay tại đại sảnh phía sau, ngươi chỉ cần đi đến đại sảnh phía sau, khi thấy một tôn cá pho tượng đằng sau, tiếp lấy tiếp tục đi lên phía trước, sau đó rẽ trái lửa gạt hai lửa gạt, rẽ phải lửa gạt ba lửa gạt, nơi đó chính là bản môn thần thông chỗ ở. Đa tạ sư minh. Lý Phàm nói xong, nhấc chân hướng phía đối phương miêu tả nội dung đi đến. Hắn vừa đi ra mấy bước, liền nghe đến sau lưng Điếu Các Mậu lời nói, thật tốt chính đạo không đi, nhất định phải đi tả môn ma đạo. Lý Phàm tiếp tục đi lên phía trước. Hắn dựa theo Điếu Các Mậu chỉ dẫn, đi tới Huyền Ngư Tông dấu quyền phòng. Không biết cái này môn phái nho nhỏ có thể hay không mang đến cho hắn kinh hỉ. Chương 214 vô tuyến thả câu, chương 214 vô tuyến thả câu. Huyền Ngư Tông tàng quyền phòng cực kỳ đơn sơ, mà lại cũng không có người trông coi. Pha tạp trên cửa hiện đầy vết rạn. Lý Phàm mắt thấy bốn bề vắng lặng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tùy theo ống tay áo vung lên, một đạo pháp lực từ trên thân nó bay ra, đem tàng quyền phòng cửa đánh hai mở. Lý Phàm nhấc chân đi vào trong đó, cũng dương mắt nhìn qua, chỉ gặp trong phòng bày biện cực kỳ đơn sơ, mấy cái án trên kệ giống thuyết, chắc không được nơi đây không ai trông giữ. Nguyên lai sớm đã trống không một quyển. Ngay tại Lý Phạm chuẩn bị rời đi thời điểm, trên tường bích họa đưa tới chú ý của hắn. Mặt này tường cơ hồ bị một vụ án đặc biệt đỡ cho che quất, chỉ lộ ra bích họa một phần nhỏ. Mà bộ phận này vừa lúc là một đầu dây dài. Chính là bởi vậy, vừa rồi đưa tới Lý Phạm chú ý, sau đó Lý Phạm sử dụng pháp lực đem án này đỡ rời đi. Tiếp lấy lại sử dụng pháp lực dọn dẹp trên tường bụi bặm. Theo pháp lực lưu động mà qua, trên tường bích họa dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng. Lý Phạm cẩn thận nhìn xem trên tường bích họa. Bích họa do 5 bức tạo thành. Bức thứ nhất là một bình thường nam chính đứng ở bờ sông, lại cầm trong tay một loại nào đó dây nhỏ dệt thành đồ vật. Bức thứ hai vẽ thì là nam chính đem trong tay dây nhỏ dứt bỏ. Bức thứ ba vẽ thì là dây nhỏ bay ra, trong đó một sợi dây bị nam chính túm ở trong tay, về phần còn lại bộ phận ở giữa không trung tản ra, tạo thành một đạo lưới. Bức vẽ thứ tư thì là cái kia đạo chùm xuống vào trong nước. Cuối cùng bức thứ năm vẽ thì là nam chính đem lưới lôi ra mặt nước, trong lưới xuất hiện một con cá. Lý Phàm đứng ở nguyên địa, lặng lặng tính toán lấy trên vách tường năm bức vẽ. Cái này năm bức vẽ đối với thường nhân mà nói, có lẽ cũng không có chỗ ích lợi gì, mà Lý Phàm trên thân vừa lúc có thật nhiều vệ linh tám chỗ tơ nhà ra. Nếu là đem những này kia luyện hóa thành cùng loại với trên bích họa hình lưỡi pháp bảo, tại cùng người khác đấu pháp thời điểm, nói không chừng có thể tạo được hiệu quả không tưởng tượng được. Lý Phàm quyết định đem trong nhẫn chứa vật kia luyện chế thành pháp bảo này. Sau đó hắn sử dụng pháp lực đem án đỡ rời về tại chỗ. Sau đó nhấc chân đi ra tàng quyền phòng. Lý Phàm vừa đi ra tàng quyền phòng, liền thấy được Thường Không Quân. Thường Không Quân nghe được Điếu Các Mậu nói, Lý Phàm hỏi thăm tàng quyền phòng nơi ở vì không để cho Lý Phàm thất vọng, bởi vậy liền chạy tới. Lúc này Lý Phàm cúi đầu, giả trang ra một bộ khúng núm bộ dáng, cũng cung kính mở miệng nói, tham kiến tông chủ. Không cần đa lễ. Thường Không Quân mở miệng nói, tàng quyền phòng chỗ trống không một quyển, chủ yếu là vì để tránh cho bản môn thần thông bị người khác chỗ trộn. Lý Phàm mặc dù cùng người trước mắt tiếp xúc ngắn ngủi, bất quá hắn biết người này thích nhất nói mạnh miệng. Đối phương tuy nói sợ người chỗ trộn, Lý Phàm cắt có chút hoài nghi, bên trong chủ quyển có phải hay không đều bị người này bán đi? Mà lại nếu là hắn đoán không lầm lời nói, sau đó người này sẽ xuất ra một bức trục xoắn tới qua loa hắn. Lúc này Thường Không Quân đưa tay khẽ đảo chuyển, trong tay hiện lên một bức trục quyển. Nói tiếp, bản tông có vô số trục quyển, vì để tránh cho ngươi tốn thời gian tìm kiếm, ta đã căn cứ tu vi của ngươi, vì ngươi lượng thân tìm được này trục quyển. Ngươi chỉ cần dựa theo trục quân chúng phương pháp, cố gắng tu luyện cho tốt, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt tới ta bây giờ độ cao. Lý Phàm nghe vậy, mắt hiện vẻ chờ đợi. Tiếp lấy rũa ra run rẩy hai tay, run rẩy từ Thường Không Quân trong tay nhận lấy trục quyển. Bởi vì tay run quá lợi hại, kém chút liền đem chủ quyển run mất rồi. Thường Không Quân thấy thế, âm thầm lắc đầu. Hắn thấy, người này như vậy không dùng, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạt tới luyện khí tầng 5. Hắn nhìn người từ trước đến nay là 10 cái chín ổn. Mặt khác này chủ quyển chỉ mượn ngươi 3 ngày, ngươi lĩnh ngộ xong sau, liền đem giao cho cùng ngươi cùng nhau tiến tông một người khác. Thường Không Quân nói xong, liền nhấc chân rời đi. Lý Phàm nắm chủ quyển, về tới chỗ ở đằng sau, liền đem thần thức rót vào chủ quyển bên trong, tiếp lấy liền lui đi ra. Thần sắc có chút quái dị. Một bên Quý Hiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, tướng công, này chủ quyển chúng ghi chép loại nào thần thông, vì sao để cho ngươi hiện ra quái dị như vậy thần sắc? Lý Phàm đem chủ quyển đưa cho Quý Hiểu Nguyệt. Quý Hiểu Nguyệt nhận lấy chủ quyển, ngay sau đó đem thần thức rót vào trong đó, như là Lý Phàm bình thường. Thần thức của nàng vừa tiến vào chủ quyển, lập tức liền lui đi ra. Tướng công, xem ra ngươi là bị Thường Không Quân cho lừa dối, này chủ quyển đơn giản không còn gì khác. Lý Phàm một lần nữa nhận lấy chủ quyển, cũng tính toán đứng lên. Này chủ quyển lên đường vẫn có chút bị sát bằng, hiển nhiên cũng không phải là chỉ trải qua một người chi thủ, hơn nữa thoạt nhìn có chút cũ cũ. Mặt khác nếu là Thường Không Quân muốn lừa dối hắn, tuyệt không có khả năng xuất ra dạng này chủ quyển. Lý Phàm mang theo nghi hoặc, lần nữa đem thần thức rót vào chủ quyển bên trong. Chủ quân chúng vẫn như cũng là giống nhau hình ảnh. Chủ quân chúng biểu hiện chính là một trẻ nhỏ cầm can thả câu cho đến hóa thành bạch cốt, mà cái kia vô tuyến chi can vẫn như cũng không nhúc nhích tí nào. Vô tuyến câu cá, há không một người. Mà đây cũng là này chủ quyển nội dung. Lý Phàm không thể nào hiểu được này chủ quyển cất giấu huyền cơ, bởi vậy hắn đem chủ quyển thu vào. Tiếp lấy Lý Phàm đi tới xương phòng góc phòng, sử dụng pháp lực bắt đầu đào móc. Rất nhanh liền đào ra một gian thạch thất. Lý Phàm tiến nhập trong thạch thất. Về phần Quý Hiểu Nguyệt thì tại bên ngoài vì đó canh chừng. Trong thạch thất Lý Phàm đem thanh nguyên đỉnh lấy ra, tiếp lấy lại đem phệ linh tẩm chỗ tơ nhả ra lấy ra, cũng đem những này kia để vào thanh nguyên đỉnh bên trong. Đằng sau Lý Phàm đem âm dương băng diễm đánh vào trong đỉnh. Thường cây kia tại linh hỏa rèn luyện phía dưới, lóe ra hai màu đen trắng quang mang. Sau đó Lý Phàm trong đầu nổi lên, tang quyển trong phòng trên vách đá cái lưới kia bộ dáng. Sau đó bắt đầu dựa theo cái lưới kia bộ dáng, đem những này tơ dệt thành lưới. Toàn bộ quá trình cực kỳ hao tổn thần thức. Lý Phàm chỉ là dệt một bộ phận, liền mặt hiện vẻ mệt mỏi. Hắn cảm giác, dựa theo như vậy tiến trình, chỉ ít cần 3 tháng mới có thể đem món pháp bảo này luyện thành. Ngày thứ 3, Quý Hiểu Nguyệt cáo chi Lý Phàm có người đến đây. Lý Phàm đội vàng đi ra thạch thất, cũng sử dụng tủ gỗ đem cửa hàng che quất. Tiếp lấy hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt mở cửa ra. Ngoài cửa đứng chính là Điếu Cát Mậu. Khi Điếu Cát Mậu nhìn thấy Lý Phàm sắc mặt suy yếu, tinh thần có chút hề bại bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là nghiệp chướng a, hai vị sư đệ, vì sao cả ngày ở tại trong phòng, chân không bước ra khỏi nhà? Điếu sư minh, ta hai người trong phòng lĩnh hội tông chủ chủ quyền. Điếu Cát Mậu nhìn về phía Lý Phàm trong tay chủ quyền. Trong Huyền Ngư Tông, ai không biết này chủ quyền? Nội dung bên trong chính là vô hạn thả câu. Đơn giản như vậy hình ảnh, có gì có thể lĩnh hội? Hai người này rõ ràng là ở trong phòng dở cho quỷ. Bất quá Điếu Cát Mậu cũng không muốn quản những này, hắn chỉ muốn cùng hai người kia giữ một khoảng cách. Hôm nay sở dĩ đến đây, chủ yếu là tông chủ phân phó hắn. Bởi vậy Điếu Cát Mậu mở miệng nói, tông chủ cho mời hai vị tiến về phòng khách chính. Chương 215 đốn ngộ, chương 215 đốn ngộ. Lý Phàm hai người theo Điếu Cát Mậu đi tới Huyền Ngư Tông phòng khách chính. Thường Không Quân bàn ngồi tại chủ vị, nhắm mắt lại. Lúc này Điếu Cát Mậu dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên miệng. Động tác này hàm nghĩa chính là nói cho hai người đừng rêu rao, để tránh kinh động đến Thường Không Quân. Về phần Điếu Cát Mậu thì là từ từ lui ra ngoài. Lúc này ở ngoài đại sảnh một bên khác, Huyền Ngư Tông đệ tử còn lại tụ ở cùng nhau. Điếu Cát Mậu mở miệng nói, tới tới tới, hôm nay ta làm nhà cái, chúng ta tới cược, hai người này có thể kiên trì tới khi nào? Vừa rồi mở miệng kêu gọi tông chủ. Nguyên lai phòng khách chính bên trong Thường Không Quân đang âm thầm đối với Lý Phàm hai người tiến hành tính nhẫn mại khảo nghiệm. Đây là tiến vào Huyền Ngư Tông đằng sau, đồng thời tại lĩnh ngộ bức kia chủ quyền đằng sau, cần thiết trải qua một đạo khảo nghiệm. Tất cả mọi người trải qua giống nhau khảo nghiệm, kiên trì càng lâu người, bây giờ tu vi càng cao. Mà tại hôm nay Điếu Cát Mậu ý tưởng đột phát, quyết định đem trận này tính nhẫn mại khảo nghiệm lấy ra làm tiền đặt cược, dùng cái này để cho mình kiếm lời cái bát đầy bùn đầy. Điếu Cát Mậu mở miệng nói, hai người này nếu có thể kiên trì 2 canh giờ trong vòng thì mua một bồi 1.5, có thể kiên trì 4 cái canh giờ thì mua một bồi 2, 6 canh giờ thì mua một bồi 3. Tại Điếu Cát Mậu xem ra, Lý Phàm hai người tối đa cũng liền kiên trì 2 canh giờ. Mà 2 canh giờ không chỉ có tỷ lệ đặt cược thấp, mà khác từ xưa tới nay chưa từng có ai thấp hơn 2 canh giờ. Bởi vậy, Điếu Cát Mậu kết luận tuyệt đại bộ phận người sẽ đem linh thạch đặt ở 4 canh giờ. Về phần 6 canh giờ lời nói, vô luận ép bao nhiêu, trên cơ bản tương đương đưa hắn linh thạch. Vậy mà lúc này từng người gọi Tinh Vân Nhĩ đệ tử mở miệng nói, nhượng được. Như là kiên trì một ngày đâu. Điếu Cát Mậu nghe vậy, mở miệng nói ra, ngươi là đang giảng chê cười sao? Mọi người ở đây lợi hại nhất cũng liền kiên trì một ngày, bằng hai người kia tuyệt đối không thể. Nếu là bạn nhất đâu? Tinh Vân Nhĩ sở dĩ vừa hỏi như thế, chủ yếu là bởi vì hắn trên thân cũng liền 2 khối linh thạch. Bởi vậy dự định lấy nhỏ thằng lớn. Điếu Cát Mậu lo lắng Lý Phàm hai người lúc nào cũng có thể sẽ mở miệng mà hỏng chuyện tốt của hắn. Bởi vậy vì đuổi người này, vội vàng mở miệng nói ra, nếu có thể kiên trì một ngày một buổi 50, 2 ngày lời nói một buổi 100, 3 ngày một buổi 150, mỗi nhiều một ngày lợi dụng 50 được ra, vĩnh viễn không giới hạn. Lần này ngươi hài lòng đi. Điếu Cát Mậu mở miệng nói, mọi người nhanh đặt cược, quá hạn không đợi. Đám người liền tranh thủ linh thạch lấy ra ngoài đặt cược. Không ra Điếu Cát Mậu sở liệu, tuyệt đại bộ phận người đặt ở 4 canh giờ bên trên, còn có một bộ phận đặt ở 6 canh giờ bên trên, cơ hồ tương đương tặng không. Mà lúc này Tinh Vân Nhĩ nắm một khối linh thạch cực kỳ kích động. Người này tiên thiên có thiếu, mặc dù trải qua tu luyện đằng sau khôi phục, bất quá một kích động, nói chuyện vẫn như cũ sẽ cả lăm, mà lại càng kích động càng tiếp ba. Ta muốn ép 1 7 7 1 7. Điếu Cát Mậu căn bản liền không có đem đối phương coi ra gì, đưa tay tiếp nhận linh thạch. Phải dùng 2 khối linh thạch ép 7 đúng không? Ngươi thật đúng là cái dũng sĩ a. Điếu Cát Mậu cấp tốc viết xuống một tấm 1 bồi 350 giấy, sau đó đưa cho Tinh Vân Nhĩ, trong miệng còn nhịn không được dễ cợt nói, bội phục, bội phục. Tinh Vân Nhĩ nhìn xem trong tay giấy, nhịn không được đánh chính mình hai bàn tay. Lúc này trong đại sảnh, Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt cũng không biết đây hết thảy, mà Lý Phàm ngay tại phân tích một màn trước mắt, lấy hắn đối với Thường Không Quân hiểu rõ, người này vô cùng có khả năng cố ý tại sĩ diện, nói không chừng đang chờ đợi hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt mở miệng. Chỉ cần bọn hắn mới mở miệng, đối phương rất có thể sẽ đối bọn hắn hai người tiến hành một phen dạy bảo. Đã như vậy, Lý Phàm quyết định không mở miệng. Chỉ cần hai người bọn họ không mở miệng, đối phương nghẹn càng lâu liền sẽ càng khó chịu. Thế là hắn hướng về Quý Hiểu Nguyệt ném ánh mắt. Quý Hiểu Nguyệt trong nháy mắt ngầm hiểu. Hai người nhất trí quyết định, đối phương không mở miệng trước, bọn hắn liền không mở miệng. Lúc này Thường Không Quân đúng là chờ đợi hai người này mở miệng. Bất quá đây là khảo nghiệm hai người này tính nhẫn mại. Mà tính nhẫn mại đối với tu luyện vô tuyến thả câu chi thuật, không gì sánh được trọng yếu. Làm Huyền Ngư Tông trưởng môn, Thường Không Quân tự hỏi sự chịu đựng của mình chính là Huyền Ngư Tông thứ nhất. Bởi vậy hắn lúc này mảy may cũng không nóng nảy. Thế là ba người cứ như vậy rằng co xuống tới. Tuy nói ba người đều không nóng nảy, nhưng là tại một bên khác Điếu Cát Mậu cắt gấp. Bởi vì 2 canh giờ đi qua, thời gian tiến nhập ép nhiều nhất 4 canh giờ. Điếu Các Mậu tính toán một cái, nếu là Lý Phàm hai người tại trong vòng 4 canh giờ tỉnh lại tông chủ, tính cả hết thảy tất cả, hắn còn muốn bồi 70 khối linh thạch. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên Điếu Các Mậu chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, Lý Phàm hai người tuyệt đối không nên mở miệng. Trong đại sảnh, Thường Không Quân thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra hai người này lại có thể kiên trì 3 canh giờ. Bất quá trong mắt của ta, tối đa cũng liền kiên trì 4 canh giờ. Lúc này Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt vẫn như cũ lặng lặng đứng tại chỗ, mà đổi thành một bên. Cảm ơn trời đất, 4 canh giờ rút cục đã trôi qua. Ha ha, ta muốn phát tài. Điếu Các Mậu không gì sánh được đắc ý, trừ thằng nóc kia Tinh Vân Nhĩ, đem hai khối linh thạch đặt ở, kiên trì 7 ngày phía trên bên ngoài. Hắn đã kiếm bộn không lỗ. Đương nhiên cái kia hai khối linh thạch hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Sau đó theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền bước qua 6 canh giờ. Điếu Các Mậu đơn giản thoải mái chết được. Hắn đem tất cả linh thạch bỏ vào trong túi. Thông sát, ta phát tài. Điếu Các Mậu cực kỳ hưng phấn. Hắn thấy, Lý Phàm hai người đơn giản chính là vận may của hắn mà. Lúc này trong phòng than thở âm thanh liên tiếp, mà tại trong đám người này, một đạo thanh âm yếu ớt truyền ra. Còn có ta đây. Người nói chuyện chính là Tinh Vân Nhĩ. Điếu Các Mậu thật không nhịn được cười. Ngươi nên thật sẽ không coi là hai người kia thật có thể kiên trì 7 ngày đi. Sau đó, trời từ từ tối xuống. Cứ như vậy một ngày đi qua. Thường Không Quân tuyệt đối không nghĩ tới, hai người này như thế có thể khiêng. Đơn giản nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá lúc này nếu là hắn mở miệng lời nói, chẳng phải là biểu thị hắn sức chịu đựng không sánh bằng hai người này. Thường Không Quân quyết định cùng hai người này so một lần, nhìn xem ai mới là sức chịu đựng chi vương. Về phần Lý Phàm trong đầu nổi lên vô tuyến thả câu hình ảnh. Nếu là vô tuyến thả câu, như vậy nói cách khác, nước cũng liền không phải nước. Cũng hoặc là nói, giờ này khắc này, cũng có thể vô tuyến thả câu. Mà cái gọi là cá cũng không phải là chân chính cá. Lý Phàm có chút hiểu được, tiếp lấy sử dụng truyền âm chi thuật nói cho Quý Hiểu Nguyệt. Thế là hai người âm thầm tu luyện vô tuyến thả câu chi thuật, cũng đem trước mắt Thường Không Quân xem như cái gọi là cá. Thế là một trận bền bị sức chịu đựng so đấu, tại trong im lặng lặng yên tiến hành tiếp. Thời gian một canh giờ lại một canh giờ trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Tất cả Huyền Ngư Tông đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra hai người này vậy mà kiên trì năm ngày. Nguyên bản bọn hắn còn đang hoài nghi Điếu Các Mậu có khả năng cùng hai người kia thông đồng. Bây giờ xem ra, tuyệt đối không thể. Còn một người khác người trở thành đám người tiêu điểm. Người này chính là dùng hai khối linh thạch đặt ở kiên trì 7 ngày bên trên, Tinh Vân Nhĩ. Liền ngay cả Điếu Các Mậu trong lòng cũng bắt đầu rụt rè. Dù sao đây chính là phải bồi thường 700 khối linh thạch. Coi như để hắn dựng vào trên thân tất cả linh thạch cũng thường không đủ. Chương 216 đi phồn hóa giản, chương 216 đi phồn hóa giản Huyền Ngư Tông trong đại sảnh. Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt lâm vào vô tuyến thả câu lĩnh ngộ bên trong. Cái gọi là vô tuyến thả câu chính là một môn thần thông tự nhiên tu tâm chi thuật. Pháp này nhìn như đơn giản, lại mỗi người đều có thể tu luyện, nhưng mà người khác nhau, đối với pháp này lĩnh ngộ đều có khác biệt. Lúc này đã đi tới ngày thứ 6, Thường Không Quân bắt đầu có chút ngồi không yên. Nếu không có xuất phát từ lòng hào thắng, hắn đã sớm mở miệng. Mặt khác tại Thường Không Quân xem ra, hắn đều nhanh nhịn không được, hai người này cũng hẳn là nhanh nhẫn lại chấm dứt. Thế là hắn quyết định tiếp tục kiên trì. Mà tại một bên khác, Điếu Các Mậu bắt đầu đứng ngồi không yên. Nếu là đại sảnh người kiên trì tới ngày thứ 7, như vậy hắn liền cần bồi 700 khối linh thạch. Lúc này Tinh Vân Nhĩ có chút đắc ý nói, trời đã lại phải đen. Trời tối thì như thế nào, coi như bọn hắn vượt qua ngày thứ 7, đến ngày thứ 9 trong tay ngươi giấy, vẫn như cũng là một tờ giấy lộn. Điếu Các Mậu có chút kích động nói, 700 khối linh thạch hắn thật là đến không nổi. Hiện nay hắn chỉ có thể hy vọng, Lý Phàm hai người tại kiên trì vượt qua ngày thứ 7. Theo thời gian trôi qua, ngày thứ 7 cuối cùng đã tới. Thường Không Quân rốt cục kìm nén không được mở miệng. Nghĩ không ra nhất thời ngồi xuống lâm vào một loại nào đó ý cảnh bên trong, không biết hai người các ngươi chờ đợi ở đây bao lâu. Thường Không Quân mới mở miệng này. Tại Lý Phàm xem ra, liền như là hắn vô tuyến thả câu chi thuật, rốt cục câu được cá. Hắn lúc này đối với vô tuyến thả câu chi thuật có thu hoạch. Đó là một loại tại trải qua cô độc lại khô khan hồi lâu nhẫn mại đằng sau, cuối cùng hậu tích bạc phát thoải mái cảm giác. Đương nhiên nếu là Thường Không Quân có thể tại kiên trì lâu một chút, vậy thì càng tốt hơn. Về tông chủ, ta hai người đã tại chỗ này chờ đợi ngươi 7 ngày. Lý Phàm cúi đầu, không đúng nói. Đã 7 ngày sao? Thường Không Quân cố ý biết rõ còn cố hỏi. Tiếp lấy dùng thần thức tại Lý Phàm trên thân hai người quét lại quét. Phát hiện hai người này tu vi đúng là luyện khí 2-3 tầng. Không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Tiếp lấy nhịn không được nghi ngờ nói, hai người các ngươi lại là như thế nào kiên trì 7 ngày, mà không mở miệng gọi ta. Lý Phàm mở miệng trả lời, chúng ta mặc dù ở chỗ này, ý thức sớm đã hồn du thiên ngoại. Quý Hiểu Nguyện trả lời, ta cũng giống vậy. Thường Không Quân nghe được hai người này nguyên lai là thất thần đằng sau, cho là như vậy mới hợp tình lý. Cũng mở miệng nói ra, chắc không được hai người các ngươi tu vi thấp như vậy, nguyên lai là ngũ tâm không chừng, hoang mang lo sợ, đây là người tu luyện tối kỵ. Tông chủ lời nói rất là, ta hai người ngồi xuống thời điểm, thường xuyên dễ dàng thất thần, có đôi khi rõ ràng đang tu luyện, trong đầu tất cả đều là chính mình phi thăng hình ảnh. Lý Phàm thuận đối phương mở miệng nói, hắn biết loại người này thích nhất chỉ điểm người khác. Thường Không Quân mở miệng nói ra, mệnh như phụ du, tâm lớn như trời, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, thấy không rõ bản thân, ý chí không kiên, trở lên mỗi một đầu đều là người tu luyện kiêng kỵ huy. Nếu là cứ thế mãi, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Lý Phàm nghe vậy, mặt hiện kinh hãi, không biết tông chủ phải chăng có pháp có thể giải. pháp này liền trong tay ngươi chủ cuốn lên. Thường Không Quân mở miệng nói, này chủ quyển nhìn như đơn giản, kỳ thực đã là ném phồn hóa giản, chính như người chữa bình thường, chỉ có hai vẽ, lòng người cắt là không gì sánh được chi phức tạp, lại như trời chữa bình thường, chỉ có ba bút, cắt là bao hàm toàn diện. Thường Không Quân đoạn văn này chính là cái trước Huyền Ngư Tông Tông chủ truyền thụ cho hắn, cho nên hắn đem đoạn văn này giảng cho Lý Phạm hai người. Lý Phạm nghĩ không ra một cái nho nhỏ luyện khí 8 tầng, vậy mà đã có như vậy cảm ngộ. Bất quá hắn nghe đối phương ngữ khí, đơn giản đọc ngược như chạy. Bởi vậy đoạn văn này hiển nhiên cũng không ít nói. Tại kết hợp hắn đối với người này hiểu rõ, có thể là người này từ người khác trong miệng biết được. Đa tạ tông chủ chỉ điểm. Các ngươi đi xuống đi, ngày mai nhớ kỹ đến đây đại sảnh tụ họp. Lý Phạm đem chủ quyền sau khi để xuống, liền cùng Quý Hiểu Nguyệt hướng phía ngoài đại sảnh đi đến. Mà tại một bên khác, bởi vì đã đến ngày thứ 7, Điếu Các Mậu có chút đứng ngồi không yên. Dù sao 700 khối linh thạch cơ hồ là hắn toàn bộ gia sản, cho nên hắn nhịn không được hướng phía đại sảnh đi đến. Hắn dự định ở đại sảnh bên ngoài chờ đợi. Sao liệu ngay tại sắp đi đến ngoài đại sảnh góc rẽ, đối diện đụng phải Lý Phạm hai người. Trong nháy mắt, Điếu Các Mậu cảm giác mình trời sập. Nhìn xem Điếu Các Mậu nhìn xem hai người bọn họ thần sắc có chút không đúng. Lý Phạm hỏi, "Điếu sư minh, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." "Mới là lạ." Điếu Các Mậu hai mắt rưng rưng. "Vì sao các ngươi sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác lúc này đi ra?" Điếu Các Mậu kích động nói, "Các ngươi là thượng thiên phái tới trừng trị ta a." Lúc này Lý Phạm đầy đầu sương mù. Sau đó hắn nhìn thấy Tinh Vân Nhĩ cầm một trang giấy bu lại. "Ngươi thua, nhanh bồi thường." Lý Phạm mới hiểu được sự tình đại khái. Sau đó hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt hướng phía sương phòng đi đến. Hai người vừa tiến vào trong sương phòng, Lý Phạm lập tức bắt đầu chữa trị thần thức, bởi vì ngày thứ hai còn cần tiến về đại sảnh. Bởi vậy hắn cũng không có tiến vào trong thạch thất, mà là tại chữa trị xong thần thức đằng sau, cùng Quý Hiểu Nguyệt tiến hành xâm nhập giao lưu một phen. Ngày thứ hai, hai người đúng hẹn đi tới đại sảnh. Trong sảnh tất cả môn nhân tất cả đều đến đông đủ. Tiếp lấy Thường Không Quân đem tất cả mọi người chia ba nhóm, do ba cái tu vi luyện khí tầng 5 người mang theo những đệ tử này ngự kiếm phi hành bay khỏi Huyền Ngư Tông. Toàn bộ Huyền Ngư Tông chỉ để lại một người tọa trấn. Ba thanh phi kiếm xuyên thẳng qua ở giữa không trung, rơi vào một chỗ bên hồ. Hồ này nước hồ cực kỳ bình tĩnh. Nơi này chính là Huyền Ngư Tông chỗ tu luyện. Huyền Ngư Tông người thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tới đây tu luyện thả cầu chi thuật. Mỗi cái đệ tử lựa chọn một chỗ vị trí đằng sau, liền ngồi ở bên hồ. Tiếp lấy mỗi một người lấy ra một cây gậy trúc, sau đó đem cây gậy trúc hướng ngang trong hồ. Thường Không Quân đi đến Lý Phạm hai người bên cạnh, lấy ra hai cây gậy trúc giao cho hai người, cũng mở miệng nói ra, mỗi người cần câu được một con cá mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trúc này can trên có tuyến, nếu là vô tuyến thả câu không tiếp tục kiên trì được, liền sử dụng tuyến này. Lý Phạm nhận lấy cây gậy trúc, đem cây gậy trúc nằm ngang ở mặt hồ, bắt đầu tiến hành vô tuyến thả câu. Trong óc của hắn hiện lên vô tuyến thả câu chi thuật hình ảnh. Sơ duyệt nên quyển thời điểm, cho là không gì hơn cái này. Bây giờ thân lâm kỳ cảnh, mới biết trong đó chi huyền bí. Hắn tính tọa bên hồ, không hề động một chút nào. Trong mắt chỉ có trước mắt cây gậy trúc, cùng mặt hồ bình tĩnh. Trừ bên ngoài, không có vật khác. Tại thời khắc này, liền ngay cả cái kia gợi lên hắn ba búi tóc đen gió, phảng phất cũng dừng lại. Lý Phạm chính mình phảng phất tự thành một giới, giống như chủ quyền bên trong người bình thường. Chương 217 Cửu Hoàn Tỏa Mộ Đinh, chương 217 Cửu Hoàn Tỏa Mộ Đinh. Lý Phạm chính là toàn trưởng cái thứ nhất tiến vào vô tuyến thả câu ý cảnh bên trong. Đệ tử khác có còn tại châu đầu ghé thai, còn có cứ việc tu luyện vô tuyến thả câu chi thuật nhiều năm, vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy nó cửa đạo mà tiến vào ý cảnh bên trong. Thì như Điếu Các Mậu, chính như kỳ danh, hắn lúc này đang dùng nhánh cây trên mặt đất viết linh tinh vẽ linh tinh. Đồng dạng một bức chủ quyền, nhìn như đơn giản, trải qua người khác nhau tu luyện thì sẽ sinh ra không giống với hiệu quả. Thời gian không khô trôi qua, sắc trời đột nhiên tối xuống, đám người bầu trời trên đỉnh đầu mây đen che đỉnh. Không lâu sau đó, mưa rào xối xả, cơ hồ tất cả mọi người sử dụng pháp lực bao trùm ở thân thể. Khi nước mưa rơi vào về mặt pháp lực, liền sẽ thuận pháp lực hướng chảy mặt đất, dù là một giọt mưa nước cũng dính không được thân. Mà ở đây hồ trong một cái góc, một bóng người tĩnh tọa bất động, tùy ý nước mưa cọ rửa. Thường Không Quân nhìn xem không dùng pháp lực che chắn Lý Phạm, không khỏi lắc đầu, quả thực là gỗ mục không điêu khắc được cũng, như vậy thời khắc lại còn tại suy nghĩ viển vông. Thường Không Quân cho là Lý Phạm là bởi vì thất thần mà vong xuống mưa. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Phạm cây kia nằm ngang ở mặt sông cây gậy trúc một đầu khác, một con cá nhảy dựng lên, sau đó bịch một tiếng đã rơi vào trong nước. Mặc dù nước mưa mưa như chút nước, cùng phong tàn phá bờ bãi, nhưng mà lấy đám người tu vi, cái kia đạo bịch rơi xuống nước âm thanh rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía con cá kia nhảy dựng lên vị trí, lại thuận cây kia can dừng lại tại Lý Phạm trên thân, tiếp lấy lắc đầu. Trùng hợp, vừa rồi nhất định là trùng hợp. Tuyệt đối không thể có người có thể sử dụng vô tuyến thả câu chi thuật mà câu được cá. Liền ngay cả Thường Không Quân đều không tin. Huống chi là một cái luyện khí 3 tầng người. Thường Không Quân cũng cho là chỉ là trùng hợp. Phải biết vô tuyến thả câu tổng cộng có 3 loại cảnh giới. Theo thứ tự là không có cá chi cảnh, người nguyện mắc câu, cùng bảy cá cùng múa. Thường Không Quân dù là tu luyện thuật này nhiều năm, vẫn như cũng là không có cá chi cảnh. Bởi vậy hắn không nguyện ý tin tưởng Lý Phạm lần thứ nhất triển khai phép thuật này, liền có thể làm đến người nguyện mắc câu. Cho nên hắn càng tin tưởng hết thảy chỉ là trùng hợp. Nhưng vào lúc này, lại có một con cá nhảy dựng lên, nhất định lại là trùng hợp. Sau đó mấy con cá tại Lý Phạm cây gậy trúc bên cạnh nhảy tới nhảy lui, đem mọi người ở đây nhìn trợn tròn mắt. Bao quát Thường Không Quân cũng dần dần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó có chút đệ tử bắt đầu sử dụng pháp lực, đem trên cây trúc tuyến giải khai, để vào trong hồ. Tiếp lấy đem pháp lực rót vào tuyến bên trong. Khi pháp lực rót vào đằng sau, đường tuyến kia ở trong hồ xuyên thẳng qua, rất nhanh ôm lấy một con cá, cũng đem cá câu lên. Kể từ đó, người này chuyến này nhiệm vụ xem như kết thúc. Sau đó những người khác, cơ hồ đều là sử dụng phương pháp giống nhau câu lên cá. Bao quát Thường Không Quân, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Lý Phàm một người. Lý Phàm tư ý cảnh bên trong rời khỏi, hắn cũng tùy ý câu được một con cá. Thế là đám người chuyến này xem như kết thúc mỹ mãn. Tiếp lấy về tới Huyền Ngư Tông. Vừa tiến vào Huyền Ngư Tông, Lý Phàm về tới sương phòng, cũng mở miệng nói ra, "Nương tử, cái kia vô tuyến thả câu chi thuật như tiến vào cấp độ càng sâu, có thể trợ thu hoạch được trúc cơ thời cơ." Lời vừa nói ra, Quý Hiểu Nguyệt mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. "Tướng công, nếu là như vậy, chúng ta không bằng rời đi trước nơi đây, chờ ngươi trúc cơ thành công, ở trở về cũng không muộn." Lý Phàm trả lời, "Chỉ là thời cơ mà thôi, cũng không biểu thị nhất định có thể trúc cơ thành công. Hiện nay trọng yếu nhất hay là mở ra dưới mặt đất hang động." Lý Phàm nói xong, hướng phía thạch thất đi đến. Bởi vì luyện chế hình lưới pháp bảo cần 3 tháng, bởi vậy hắn quyết định trước luyện ra khóa lại mộ huyệt pháp bảo. Sau đó Lý Phàm đem thanh nguyên đỉnh lấy ra. Lý Phàm phát hiện tự mình tu luyện vô tuyến thả câu đằng sau, thần thức so với trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Xem ra tu luyện thuật này có thể làm cho thần thức mạnh lên. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện trước tiên ở chỗ tiến vào ý cảnh bên trong. Lấy ra thanh nguyên đỉnh đằng sau, Lý Phàm tiếp lấy ra vài kiện pháp bảo. Những pháp bảo này tại âm dương băng diễm phía dưới, bị hòa tan thành huyền thủy. Tiếp lấy Lý Phàm bắt đầu đưa tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng phun không rõ ràng niệm động lấy một loại nào đó chú ngữ, chỉ gặp từng cái khó đọc chói tai phù văn từ trong miệng phun ra, thuận theo thi pháp không ngừng, đem từng đạo pháp quyết đánh vào huyền thủy bên trong. Huyền thủy bắt đầu không cắt thành hình, mỗi thành hình một đoạn, Lý Phàm liền sẽ tương ứng đem một ngụm tinh huyết phun tại trên đó, cho đến một kiện tổng cộng có 9 tiết hình mũi khoan pháp bảo thành hình. Pháp bảo này mỗi một đoạn phía trên đều có một cái đầu lâu đồ án. Lúc này Lý Phàm lấy ra thú hoàn, cũng đem tiên tu hồn tiềm lấy ra, bởi vì khóa lại mộ huyệt pháp bảo chính là một kiện lệnh tà đồ vật, bởi vậy cần phải mượn tà lực. Mà tiên tu hồn tiềm hấp thu ra sức hồn phách, cũng đem một phần nhỏ hồn lực phong ấn tại mặt ngoài. Bởi vậy Lý Phàm quyết định dùng cái này một phần nhỏ hồn lực, dùng để hoàn thành pháp bảo này cuối cùng một vòng. Chỉ gặp thiên tu hồn tiềm mặt ngoài có từng cái cùng loại với ú cục đồ vật, mỗi một trong đó đều có một người bộ dáng hình dáng, mà những này tất cả đều là bị thiên tu hồn tiềm hấp thu hồn phách lưu lại. Lý Phàm liếc thấy chúng lớn nhất một cái kia ú cục, bên trong có một đoàn tà ác hắc khí, chính là ra sức. Tiếp theo tại hắn ra hiệu phía dưới, thiên tu hồn tiềm há miệng ra, cũng vươn lưới dài, tiếp lấy khẽ đảo quyển, đem cái kia lớn nhất ú cục cuốn vào đầu lưới, cùng sử dụng lực phun một cái. Cái kia u cục liền hướng phía cựu hoàn tỏa mộ đinh bay đi. Ngay tại cả hai sẽ phải đụng nhau thời điểm, Lý Phàm đánh ra pháp lực đem cái kia u cục đánh nát. Tiếp lấy đạo hắc khí kia liền bị cựu hoàn tỏa mộ đinh hút vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ cựu hoàn tỏa mộ đinh tràn ngập một cỗ tà tính. Luyện ra vật này đằng sau, Lý Phàm lập tức thi triển ra hướng lên trời tá linh chi thuật, đồng thời mở ra thương thiên hữu nhãn. Tiếp lấy liền thấy được lòng đất di động mộ huyệt. Khi mộ huyệt di động đến Lý Phàm vị trí chính phía dưới thời điểm, hắn liền tranh thủ cựu hoàn tỏa mộ đinh đánh vào dưới mặt đất. Cửu hoàn tỏa mộ đinh không ngừng hướng phía dưới xuyên thẳng qua, đem mộ huyệt kia đính tại nguyên địa. Lý Phàm liên tục xác định mộ huyệt bị khóa lại đằng sau, liền rời đi thạch thất. "Nương tử, ta đã đem mộ này huyệt khóa lại, cố ý đến đem việc này cáo chi ngươi." "Tướng công, thật sự là quá tốt, chúng ta hay là tranh thủ thời gian đào móc, tranh thủ sớm một chút lấy được trong mộ bảo vật." Sau đó Lý Phàm về tới trong thạch thất, bắt đầu sử dụng pháp lực hướng phía dưới đào móc. Theo không ngừng đào móc, rốt cục đào được mộ bia. Chỉ gặp cả khối mộ bia tản ra quang mang. Mộ bia tản ra quang mang, chính là Lý Phàm lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn biết động này huyệt cũng không tục, ít nhất cũng là trúc cơ tu sĩ đạo phủ, thậm chí có thể là kết đan tu sĩ đạo phủ. Lý Phàm bắt đầu thử nghiệm mở ra mộ bia. Sau khi tay của hắn đụng phải mộ bia thời điểm, đột nhiên mộ bia bạo liệt ra. Tại bạo liệt đồng thời, một đạo âm thanh lớn truyền ra. Ngay sau đó, trên mặt đất phát ra lay động, tựa như địa chấn bình thường. Lý Phàm biết, như vậy tiếng vang, tất nhiên sẽ gây nên Huyền Ngư tông môn nhân chú ý, bởi vậy vội vàng hướng xuống đất đi đến. Trở lại trong phòng đằng sau, Lý Phàm sử dụng pháp lực di động tủ gỗ, đem cửa hang kia ngăn trở. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, mà lại nghe thanh âm không chỉ một. Lý Phàm vội vàng cùng Quý Hiểu Nguyệt đi ra sư phòng. Ngoài cửa đứng yên chính là Thường Không Quân bọn người. Lúc này Điếu Các Mậu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy lắc đầu. Như vậy đất dung núi chuyển, hẳn không phải là hai người kia tạo thành. Chương 218 màu tím đá tròn, chương 218 màu tím đá tròn, hai người các ngươi có thể từng nghe dưới tầm mắt truyền ra dị hưởng. Thường Không Quân nhìn xem Lý Phàm hai người mở miệng nói ra, mà Lý Phàm trong lòng rõ ràng, lúc này nếu là phủ nhận, sẽ chỉ gây nên đối phương hoài nghi. Bởi vậy hắn mở miệng trả lời, vừa mới dưới mặt đất sắc thực phát ra tiếng vang, mà lại thanh âm kia xuất từ tại chúng ta lòng bàn chân dưới mặt đất. Nghe vậy, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển di hướng về phía mặt đất. Lúc này Điếu Các Mậu đột nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ dưới nền đất có bảo vật? Lời vừa nói ra, những người khác con mắt âm thầm sáng lên. Thường Không Quân mở miệng nói, như vậy dị hưởng, tuyệt không phải dưới mặt đất tàng bảo, vô cùng có khả năng tồn tại một loại nào đó nguy hiểm. Thời không cẩn thận, vô cùng có khả năng toàn bộ tông môn đều lâm vào dưới mặt đất. Việc này ta tự sẽ tra ra, các ngươi tản đi đi. Thường Không Quân nói xong, nhấc chân rời đi. Đệ tử khác nhau nhau tản ra. Nhìn thấy đám người tán đi đằng sau, Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt liếc nhau một cái. Hai người biết, cần mau chóng lấy ra dưới mặt đất mộ huyệt chi bảo. Cho nên bọn họ về tới trong phòng, cũng sử dụng pháp lực rời đi tủ gỗ. Chỉ gặp tủ gỗ rời đi đằng sau, một đạo hào quang màu tím chiếu sáng cửa hang. Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt chui vào trong động cầu. Mà tại một bên khác, đệ tử khác trở lại chỗ ở của mình đằng sau, bắt đầu quyết định phương hướng hướng phía Lý Phạm hai người xương phòng vị trí đảo đến. Trong đó liền bao quát Thường Không Quân. Bởi vậy Huyền Ngư Tông dưới nền đất trở nên náo nhiệt. Mười mấy người, tựa như chuột đào hang một dạng, từ khác nhau vị trí, hướng phía cùng một cái mục tiêu nghiêng đào móc. Bởi vì có được pháp lực nguyên nhân, đào lên đến trong động, tốc độ đặc biệt nhanh. Lúc này Lý Phạm đã về tới mộ huyệt chỗ. Bởi vì mộ bia bạo liệt, dẫn đến mộ này một mở mà mở. Từ trong mộ tản ra chói mắt tử khí, Lý Phạm đốt lên ngọn nến, khói trắng bay vào trong huyệt mộ, tiếp lấy ánh nến lơ lửng không cố định. Bởi vậy có thể thấy được, mộ này huyệt tồn tại nhất định nguy hiểm. Sau đó, Lý Phạm đem Thanh Nguyên đỉnh lấy ra, cũng sử dụng pháp lực phóng đại đỉnh này. Ngay sau đó, hắn đem Thanh Nguyên đỉnh đặt ở phía trước, chính mình cùng Quý Hiểu Nguyệt thì theo sát tại Thanh Nguyên đỉnh sau, nhấc chân hướng về xâm nhập. Hai người thân ảnh dần dần biến mất tại giữa tử quang, mà liền tại hai người vừa biến mất không lâu, một bóng người trải qua không ngừng đào móc, rốt cục đào được một đạo tử quang. Người này chính là Điếu Cát Mậu. Khi Điếu Cát Mậu nhìn thấy tử quang đằng sau, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Phát tài, hôm nay qua đi, tất cả mọi người đem đối với ta lau mắt mà nhìn. Điếu Cát Mậu nội tâm không gì sánh được hưng phấn. Xem ra chính mình muốn lúc tới vận chuyển. Nhưng vào lúc này, Điếu Cát Mậu ngẩng đầu một cái, thấy được một cái khác tương đối dọc theo cửa hang. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vì để tránh cho bảo vật bị Lý Phạm hai người cho lấy, Điếu Cát Mậu đội vàng đón tử quang bước vào trong mộ. Thân ảnh của hắn vừa biến mất, Thường Không Quân liền đảo tiến đến. Nhìn xem cái kia hai cái bị đảo thông động, Thường Không Quân như có điều suy nghĩ, liền bước vào mộ đạo bên trong. Sau đó cái này đến cái khác môn nhân, đào lấy động, đi tới nơi đây, cũng bước vào trong động. Khi tất cả môn nhân tiến vào mộ huyệt đằng sau, trong huyệt mộ tử quang đột nhiên biến mất. Thường Không Quân cùng với khác người vội vàng nhấc chân tiến vào bên trong, mà đạo tử quang kia sở dĩ biến mất, chủ yếu là Điếu Cát Mậu đem một viên màu tím đá tròn thu vào trong túi trữ vật. Nguyên bản Lý Phạm hai người cũng không có đối với màu tím đá tròn hành động thiếu suy nghĩ, sao liệu bị về sau Điếu Cát Mậu cho thu vào trữ vật đại. Sau khi màu tím đá tròn bị thu hồi đến đằng sau, trực tiếp kích phát trong động trận pháp, chỉ gặp trong thạch thất sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực, đem trong mộ đạo tất cả mọi người hút vào trong trận pháp, bao quát Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt hai người. Thế là toàn bộ Huyền Ngư Tông người chỉnh chỉnh tề tề chen ở cùng nhau, mọi người lẫn nhau đối mặt, mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, tiếp lấy trăm miệng một lời, sao ngươi lại tới đây? Ngươi có thể đến, vì cái gì ta không thể tới? Thường Không Quân yên lặng điểm một cái nhân số, vừa vặn 16 người, một cái không nhiều, một cái cũng không ít, mà lại đám người chính lâm vào một loại nào đó trong trận pháp. Tại bọn hắn chu vi, từng tầng màn sáng đang xoay tròn. Lúc này Thường Không Quân tế ra một thanh pháp kiếm, hắn thao túng pháp kiếm bay tới đằng trước. Khi pháp kiếm đụng phải màn sáng thời điểm, trực tiếp đứt làm hai. Tất cả mọi người mắt thấy màn sáng bén nhọn như vậy, không khỏi sắc mặt kinh biến, liền ngay cả pháp kiếm đều không chịu nổi, huống chi nhục thể của bọn hắn thân thể. Tông chủ, ngươi nhanh thi triển thần thông giúp bọn ta thoát khốn. Đúng vậy a tông chủ, ngươi không phải thường xuyên tự xưng là rất lợi hại đi, bây giờ liền nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Các ngươi an tâm chớ đội. Thường Không Quân mở miệng nói, bất quá là nho nhỏ trận pháp mà thôi, cũng nghĩ vây khốn ta. Thường Không Quân nói xong, lấy ra một mặt pháp thuẫn, hắn đem pháp lực rót vào pháp thuẫn bên trong. Các gặp pháp thuẫn chia ra làm bốn, vừa lúc đem tất cả mọi người vây quanh ở trong đó. Này tứ linh thuẫn chính là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp bảo một trong. Thường Không Quân mở miệng nói, có thuẫn này tại, tin tưởng màn sáng kia tất nhiên không cách nào phá mở. Lúc này Thường Không Quân phát hiện chính mình đi tại phía trước nhất, hắn vội vàng hướng sau chuyển, cũng nói ra, vì để tránh cho xuất hiện biến cố, liền do ta ở phía sau bảo hộ các ngươi. Các ngươi chỉ cần lớn mật tiến lên. Lúc này trước mặt đệ tử từ di chuyển bước chân, tốc độ kia có thể so với rùa đen bò. Sau khi pháp thuẫn tiến nhập màn sáng phạm vi, cùng màn sáng mùng một đụng chạm, pháp thuẫn liền bị một phân thành hai. Khi pháp thuẫn mất đi uy lực đằng sau, tiếp lấy liền bị màn sáng hút vào trong đó, cũng bị màn sáng cắt thành vô số khối. Tất cả mọi người thấy vậy một màn, đều là cảm thấy da đầu run lên, cũng nhịn không được lui lại. Thường Không Quân không nghĩ tới chính mình tứ linh thuẫn cũng chỉ là vừa đối mặt liền bị phá, xem ra trận này uy lực đã viễn siêu năng lực phạm chủ. Tông chủ, cái này nên như thế nào lên tốt? Tông chủ, ta không muốn chết ta. Tông chủ lúc này Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt lặng lặng đứng ở trong đám người, hắn không nghĩ tới những người này vậy mà lại đảo hang đến chỗ này, xem ra bảo vật đối với tu chân giả quả thật có khó mà ngăn cản dụ hoặc. Nếu là đổi lại trước đó Lý Phạm, lúc này đã xuất thủ đem đám người này cho giết sạch. Lý Phạm biết trận pháp này sở dĩ bị kích phát, chủ yếu là có người lấy đi khối kia đá tròn, ngay sau đó trọng yếu nhất chính là tìm ra lấy đi đá tròn người. Ánh mắt của hắn đảo qua từng cái người, phát hiện Điếu Cát Mậu trên khuôn mặt có chút có tật giật mình. Nếu là Lý Phạm kết luận không sai, hẳn là người này lấy đi đá tròn. Lúc này Thường Không Quân phát hiện lấy năng lực của mình không cách nào phá mở trận này đằng sau, cũng bắt đầu phân tích. Nếu là hắn đoán không lầm lời nói, hắn chính là cái thứ tư tiến vào nơi đây. Mặt khác hắn rõ ràng nhớ kỹ, khi tử quang biến mất đằng sau, cỗ hấp lực kia mới xuất hiện. nói cách khác, có người từ đó cản trở, vừa rồi kích phát trận pháp này. Mà nếu như người này không phải Lý Phạm cùng Bí Điều Nguyện, như vậy thì là một đầu thông đạo khác người. Thường Không Quân quyết định trước thăm dò Lý Phạm hai người. Chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm Lý Phạm, cũng mở miệng nói, đem đồ vật giao ra đi. Chương 219 không cách nào tưởng tượng. Chương 219 không cách nào tưởng tượng. Lý Phạm tự nhiên rõ ràng đối phương chỉ chính là màu tím đá tròn, mà vật này ngay tại điếu các mậu trên thân. Bởi vậy hắn đối với điếu các mậu nói ra, điếu sư minh, mau đưa cái kia màu tím đá tròn giao ra đi. Ta thế nhưng là tận mắt ngươi đem vật này thu vào trong chữ vật đại. Điếu các mậu cũng không muốn đem màu tím đá tròn giao ra, nhất là hắn hại Thường Không Quân không công tổn thất hai kiện pháp bảo, tăng thêm người nơi này quá nhiều, đến lúc đó cho dù có bảo vật cũng không tới phiên hắn. Thế là hắn quyết tâm liều mạng, mang theo màu tím đá tròn tiến nhập trong trận pháp. Kiệt kiệt kiệt. Bởi vì có chút màu tím đá tròn tồn tại, điếu các mậu có thể tại trong trận pháp xuyên thẳng qua tự nhiên. Trong động bảo vật tất cả đều là ta, mà các ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Điếu các mậu nói xong, nhấc chân rời đi trận pháp, hướng về động phủ chỗ càng sâu bước đi. Những người khác đơn giản trợn tròn mắt. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói, "Tông chủ, ta có một đỉnh, có thể trợ đám người thoát ly trận này." Lý Phàm sau khi nói xong, lấy ra Thanh Nguyên đỉnh, tiếp lấy hắn sử dụng pháp lực đem Thanh Nguyên đỉnh phóng đại, cũng đem Thanh Nguyên đỉnh đánh vào trong màn sáng. Chỉ thấy vậy đỉnh tại màn sáng phía dưới, hoàn hảo không chút tổn hại. Thường Không Quân thấy một lần đỉnh này, con mắt không khỏi sáng lên. Mở miệng hỏi, "Đỉnh này từ đâu mà đến?" Lý Phàm trả lời, "Chính là ta từ trong chợ đen hao tổn mà được." Sau đó, chỉ gặp Lý Phàm đem Thanh Nguyên đỉnh móc ngược, cũng đem tất cả mọi người móc ngược ở trong đó. Tiếp lấy đám người mượn đỉnh này từng bước đi ra trận pháp. Thường Không Quân không gì sánh được hâm mộ nhìn xem Lý Phàm đỉnh. Sử dụng pháp lực từ Lý Phàm trên tay lấy đi Thanh Nguyên đỉnh. Chắc không được, đỉnh này như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai là ta trước đó mất đi đỉnh. May mắn mà có ngươi, mới để cho vật này vật quy nguyên chủ. Các loại rời đi nơi đây đằng sau, ta chắc chắn đối với ngươi nhiều hơn bồi thường. Thường Không Quân nói xong, liền không chút khách khí đem Thanh Nguyên đỉnh thu nhập trong nhận chữ vật. Nguyên bản Lý Phàm còn không muốn giết đối phương. Bây giờ xem ra, đối phương đã là thủ tử có đạo. Từ khi rời đi truyền thuyết bí cảnh đằng sau, chính bản thân hắn xác thực thay đổi. Bất quá những này tu chân giả nhưng không có biến, vẫn như cũng là như vậy giảo hoạt đa dạng, tràn ngập tham niệm, lại ra mặt dày không gì sánh được. Sau đó đám người tiếp tục tiến lên, tiến nhập trong một gian thạch thất khác. Gian thạch thất này bên trong đồ vật đã sớm bị điếu các mậu lấy đi. Thường Không Quân mặt hiện sắc mặt giận dữ, mở miệng nói, "Tốt một cái phản đồ, mọi người mau đuổi theo." Đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Mộ này huyệt xa so với tưởng tượng còn muốn sâu. Rốt cục tại hạ một gian thạch thất đụng phải điếu các mậu. Lúc này điếu các mậu chính đem một kiện pháp bảo thu nhập trong nhẫn chữ vật. Quay đầu khiếp sợ nhìn xem Thường Không Quân bọn người, chỉ gặp điếu các mậu đem trong tay một kiện pháp bảo ném ra. Thường Không Quân thấy thế sử dụng pháp lực hướng phía kiện pháp bảo kia đánh tới. Khi pháp lực đụng phải pháp bảo này thời điểm, nên pháp bảo đột nhiên bạo liệt ra, một cỗ khí lãng khuyết tán mà ra, trực tiếp đem tất cả mọi người đánh lui. Lúc này điếu các mậu đã tiến nhập một đạo khác cửa đá, liền ngay cả Lý Phàm cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà tại nơi này thu được cùng loại với bảo tàng pháp bảo. Xem ra mộ bia kia sở dĩ lại đột nhiên nổ tung, hẳn là cùng vật này có quan hệ. Thường Không Quân phát hiện lại bị điếu các mậu chạy đằng sau, đội vàng tiếp tục đuổi xuống dưới, mà điếu các mậu một bên chạy, một bên đem bạo tạc pháp bảo hướng về sau ném, đồng thời nổ chết mấy cái đệ tử. Đám người vừa sợ vừa giận, trải qua không ngừng đuổi theo, rốt cục đi tới cuối cùng một gian thạch thất. Gian thạch thất này kiến tạo cực kỳ xa hoa, giống như cung điện bình thường. Hai bên cắt chạm lấy một loạt người gỗ, mỗi một vị người gỗ trên thân đều là khắc lấy phù văn, mà tại hai hàng người gỗ ở giữa có một chủ vị, tại chủ vị phía trên lơ lửng một bộ linh giáp cùng một thanh linh kiếm. Trừ cái đó ra, tại chủ điện chỗ cao nhất trên xà nhà nằm ngang một tòa quan tài. Điếu các mậu vừa tiến vào trong cung điện, liếc mắt liền thấy được chủ bị linh giáp. Hắn liền tranh thủ trong tay bạo tạc pháp bảo hướng phía sau lưng ném đi, đồng thời hướng phía món kia linh giáp tới gần. Sao liệu kiện pháp bảo kia bị một cái tiểu đỉnh cho chế trụ. Tiếp lấy mấy bóng người dẫm ở trên đỉnh, nhảy lên mà qua. Ngay tại điếu các mậu muốn bắt lấy linh giáp thời điểm, một đạo pháp lực từ ngoài cửa bay tới, trực tiếp rót vào linh giáp bên trong, cũng muốn đem linh giáp cướp đi. Điếu các mậu biết, mình có thể trốn qua hôm nay một kiếp này, hy vọng tất cả đều tại cái này linh giáp phía trên. Mà bởi vì hắn cùng Thường Không Quân tu vi cách xa khá lớn, bởi vậy muốn trong khoảng thời gian ngắn hóa giải linh giáp phía trên pháp lực, chỉ có đem bạo tạc pháp bảo ném về phía linh giáp. Linh giáp tại một tiếng trong bạo tạc bị đánh bay. Điếu các mậu nhảy lên một cái hướng phía linh giáp chụp tới. Cơ hồ cùng một thời gian, có khác hai bóng người nhanh chóng tiến nhập trong điện. Trong đó một đạo chính là Thường Không Quân. Thường Không Quân tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Phạm tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn. Bất quá hắn sớm đã nhìn ra, nếu là nắm giữ này linh giáp, liền có thể nắm giữ trong điện này hết thảy. Bởi vậy thời khắc mấu chốt, Thường Không Quân trực tiếp sử dụng pháp lực đánh về phía Lý Phạm. Lúc này Lý Phạm đột nhiên quay đầu, cũng giơ lên tay phải, một trường hướng phía Thường Không Quân đè tới. Thường Không Quân mặt hiện vẻ khinh thường, cũng giơ lên trường. Trong tưởng tượng Lý Phạm không chịu nổi một kích, hình ảnh cũng không có xuất hiện. Khi Thường Không Quân trưởng đụng phải Lý Phạm thời điểm, cả người bị đánh bay ra ngoài, tiếp lấy một cỗ uy áp kinh khủng từ Lý Phạm trên thân phóng thích mà ra. Thường Không Quân đâm vào trên cửa điện, cảm thụ được uy áp kinh khủng kia, mở miệng nói ra, ngươi lại là luyện khí 9 tầng đỉnh phong mà. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt vừa bước vào cung điện chi môn. Thường Không Quân cường chịu đựng thương thế, quyết định đem Quý Hiểu Nguyệt xem như con tin. Thế là hắn nhấc trưởng hướng phía Quý Hiểu Nguyệt chụp tới. Quý Hiểu Nguyệt trong mắt hiện ra vẻ khinh thường, một đạo pháp lực đánh ra, trực tiếp đem Thường Không Quân đánh bay ra ngoài, tiếp lấy đem tu vi của mình phô bày đi ra. Chúc cơ. Tu sĩ Thường Không Quân mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Nghĩ không ra hai người này, một cái là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, một cái khác lại là trúc cơ đại tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, hai người gia nhập Huyền Ngư Tông, kỳ chủ mục quan trọng chính là vì động phủ này mà đến, mà đổi thành một bên. Bởi vì Thường Không Quân kéo dài, khiến cho Điếu Các Mậu đem món kia linh giáp mặc lên người. Khi đối phương vừa đem linh giáp mặc lên người lúc, Lý Phàm cũng đã xuất hiện ở đối phương bên người. Chỉ gặp Lý Phàm trong tay pháp lực phun trào, tiếp lấy một trường đặt tại món kia linh giáp bên trên. Các gặp linh giáp bên trên đường vân phảng phất sống lại, cũng bắt đầu không ngừng hấp thu Lý Phàm pháp lực. Đồng thời tất cả người gỗ phảng phất đống lúc đích. Điếu Các Mậu phát hiện Lý Phàm không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương đằng sau, mặt lộ càn rỡ chi sắc. Hắn cảm giác lúc này chính mình giống như hóa thân thành điện này chi chủ, trong điện tất cả mọi thứ đều muốn nghe hắn chỉ huy, bao quát cái kia từng tôn người gỗ. Mà những đệ tử khác vừa tới đến cửa đại điện, liền thấy Thường Không Quân nằm trên mặt đất thổ huyết. Về phần Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt hai người, một cái là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, một cái khác lại là trúc cơ đại tu sĩ, đám người mặt hiện kinh sợ chi sắc, còn đến không kịp bình phục tâm tình, liền nghe đến Điếu Các Mậu bá khí lộ bên lời nói, quỳ xuống, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Điếu Các Mậu nói xong, chỉ gặp từ trong điện các ngao ngách bên trên tất cả có bảy một khối tinh thạch. Những tinh thạch này tất cả phát ra một đạo quang mang rót vào nó linh giáp phía trên. Tiếp lấy linh giáp tản ra uy áp kinh khủng. Đồng thời linh giáp phía sau ẩn ẩn nổi lên một đạo hư ảnh. Chương 220 bố trí, chương 220 bố trí. Điếu Các Mậu thấy không có người quỳ xuống, hắn mặt hiện vẻ dữ tợn, trong tay linh kiếm cào cao nắm lên. Chỉ gặp trong điện bốn phía bảy ra tinh thạch, riêng phần mình phát ra một đạo quang mang rót vào trong kiếm. Điếu Các Mậu trong tay linh kiếm đang hấp thu linh thạch nguồn năng lượng đằng sau, thân kiếm trở nên sáng chói chói mắt. Điếu Các Mậu nắm chặt linh kiếm, đối với Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt cách không một chém. Một đạo kiếm quang hướng phía hai người thẳng chém mà đi. Quý Hiểu Nguyệt đội vàng sử dụng pháp lực ngưng tụ ra một đạo pháp tường, nhưng mà đạo pháp này tường trực tiếp bị kiếm quang một chém làm hai. Huyền Ngư Tông người thấy vậy một màn, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Nghĩ không ra trúc cơ tu sĩ ngưng tụ pháp tường vậy mà ngăn không được một kiếm chi uy. Lý Phàm sắc mặt do lạnh nhạt chuyển biến thành vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn xem Điếu Các Mậu cái kia khuôn mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, hiển nhiên đã bị trên người linh giáp mê hoặc tâm trí. Bởi vậy có thể thấy được, này linh giáp chính là một kiện tà giáp. Mặt khác này linh giáp kiên cố không gì sánh được. Lại tại tinh thạch gia trì phía dưới, khiến cho Điếu Các Mậu nắm giữ lấy viễn siêu tại tự thân lực lượng. Nguồn lực lượng này, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng cực kỳ kiêng kỵ. Lý Phàm biết muốn hóa giải cục diện trước mắt, thì cần muốn phá hư tinh thạch kia. Những tinh thạch này phân bố tại bốn phương tám hướng, tổng cộng có 10 khối. Lúc này Điếu Các Mậu không gì sánh được càn rỡ. Hắn lần nữa cầm trong tay linh kiếm giơ lên. Bốn phương tám hướng tinh thạch năng lượng hướng về trong tay nó linh kiếm ngưng tụ. Trong tay nó kiếm lần nữa tản ra sáng chói chói mắt chi quang. Điếu Các Mậu đem ánh mắt nhìn phía Huyền Ngư Tông đám người vị trí. Đám người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy kiếm này uy lực, dọa đến tại chỗ quỳ xuống. Cầu sư đệ không không không, câu tiền bối, chúng ta nguyện ý phụng ngươi là Huyền Ngư Tông tông chủ. Điếu Các Mậu mặt hiện tàn nhẫn chi sắc, tiếp lấy một kiếm đối với Huyền Ngư Tông người chém xuống. Chẳng ai ngờ rằng đối phương vậy mà như thế không nói võ đức. Thường Không Quân cường xách một hơi, liền tranh thủ thanh nguyên đỉnh lấy ra. Bởi vì đỉnh này chính là Lý Phàm tất cả. Bởi vậy Thường Không Quân nhất thời không cách nào điều khiển đỉnh này. Hắn hướng về Lý Phàm ném đi cầu trợ ánh mắt. Lý Phàm thấy thế, đưa tay đánh ra một đạo pháp lực. Pháp lực chui vào thanh nguyên đỉnh bên trong. Đỉnh này do lúc đầu lớn cỡ bàn tay, biến thành một ngụm cự đỉnh. Đỉnh này vừa biến lớn, đạo kiếm quang kia liền chạm tại trên đỉnh. Chỉ thấy vậy đỉnh một trận lay động qua đi, liền triệt để ổn định. Ngay tại Thường Không Quân mừng rỡ thời điểm, tiếp lấy hắn nhìn thấy thanh nguyên đỉnh hướng phía Lý Phàm bay đi. Huyền Ngư Tông đám người vội vàng hướng phía Lý Phàm tới gần. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Điếu Các Mậu đã nhập ma, trở nên lục thân không nhận. Bởi vậy Lý Phàm hai người trở thành đám người cây cỏ cứu mạng. Lúc này Điếu Các Mậu đem lực chú ý đặt ở thanh nguyên đỉnh bên trên, phát hiện không cách nào phá giải đỉnh này đằng sau, liền điều khiển lên mười mấy tôn người gỗ. Mười mấy tôn người gỗ đồng thời bắt đầu chuyển động, hướng phía đám người vây quanh. Tu sĩ khác riêng phần mình móc ra pháp kiếm ứng đối, nhưng mà bọn hắn pháp kiếm chạm tại người gỗ trên thân, liền ngay cả một cái dấu đều không có lưu lại. Ngắn ngủi kéo dài, người gỗ đã đem đám người vây quanh, tiếp lấy nhất quyền đánh phía đám người. Lý Phàm nắm tay, đón đỡ người gỗ một quyền. Nghĩ không ra hắn một quyền cũng chỉ là đem người gỗ cho đánh lui. Những người gỗ này mỗi một tòa thực lực, không thua gì luyện khí 8 tầng tu sĩ. Thế là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Người gỗ vừa nhấc quyền, trực tiếp đem mấy vị tu sĩ thân thể xuyên thủng. Trong đó Thường Không Quân bị hai cái người gỗ vây công mà chết. Mắt thấy Huyền Ngư Tông người tử thương đã hơn phân nửa, Lý Phàm trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra vạn tượng huyền vụ. Trong nháy mắt trong cả ngôi điện tràn đầy mê vụ. Lý Phàm thi triển xong thuật này đằng sau, Lý Phàm vốn chỉ muốn sử dụng âm dương băng diễm nhóm lửa những người gỗ này, nhưng mà nghĩ lại qua đi, hắn liền cải biến chủ ý, chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm, đem thanh nguyên đỉnh hướng phía đối phương đánh tới. Thanh nguyên đỉnh bay đến Điếu Các Mậu bên cạnh, đột nhiên từ trong đỉnh xuất hiện 14 đầu xiềng xích đem Điếu Các Mậu cuốn lấy. Lý Phàm thi triển chính là Vạn Ma 18 phong. Hắn hôm nay bởi vì tâm tính cải biến đã có thể thi triển ra 14 đạo xiềng xích, khi Điếu Các Mậu bị xiềng xích cuốn lấy thời điểm, Lý Phàm thừa dịp này thời cơ, quyết định trong đó một khối tinh thạch, cấp tốc đi vào trước mặt. tiếp lấy nắm tay đánh phía tinh thạch, nên tinh thạch bị một kích mà nát. Đột nhiên tại nguyên chỗ lại xuất hiện một viên giống nhau như lúc tinh thạch. Lý Phạm đối với cái này cảm thấy có chút kinh ngạc. Vậy mà lúc này cái kia 14 đầu xiềng xích đã bị đối phương hóa giải. Tiếp lấy đối phương nắm linh kiếm hướng phía hắn chém tới. Chỉ gặp Lý Phạm quanh thân mê vụ hiện hiện, tay cầm linh la tinh bản, lấy cực kỳ quỷ dị thân hình tránh thoát đạo kiếm quang này, tiếp lấy chui vào dưới thân trong sương mù. Tướng công, có thể có phá giải chi đạo? Lý Phạm mở miệng trả lời, có một cái biện pháp có lẽ có thể thực hiện. Không biết tướng công nói tới chính là loại biện pháp nào? Lui. Lý Phạm nói tiếp, các ngươi như muốn mạng sống, liền mau mau rời đi điện này. Sau đó đám người mượn mê vụ rời khỏi. Điều các mậu đối mặt với dưới chân mênh mông sương lớn, chỉ có thể quyết định cửa lớn phương hướng, đem từng đạo kiếm khí chém xuống. Nhưng mà kiếm khí của hắn tất cả đều bị một ngụm trong mê vụ chìm nổi đỉnh tiếp được. Tại mọi người rời đi đằng sau, Lý Phạm đem vạn tượng huyền vụ triệt để thi triển mà ra. Lấy bây giờ tu vi của hắn, thi triển sương mù này phạm vi đủ để đem toàn bộ điện đều bao phủ lại. Điều các mậu phát hiện chính mình quanh thân cũng hiện đầy mê vụ. Tu vi thật sự của hắn chính là luyện khí 4 tầng. Chưa từng gặp qua như vậy tràng cảnh. Trong lúc nhất thời lại có chút thúc thủ vô sách. Mặt khác lúc này điều các mậu phát hiện chính mình quanh thân có thân ảnh chất động. Đạo thân ảnh này chính là Lý Phạm. Lý Phạm chính mượn mê vụ, đem vệ linh tàm chỗ dệt kia, bố trí tại điều các mậu toàn thân bốn phía. Như là một quả trứng gà hình lồng giam bình thường. Tiếp lấy toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Đối mặt với mênh mông sương lớn, điều các mậu nhấc chân bước ra, ngồi đi mấy bước, toàn bộ đầu lâu từ trên thân lan xuống. Sau đó chỉ gặp mê vụ dần dần tán đi, hiện ra Lý Phạm thân hình. Hắn một mặt vẻ đạm nhiên, tiếp lấy đem điếu các mậu vật phẩm trên người lấy đi. Nhưng vào lúc này, món kia linh giáp bắt đầu hấp thu điếu các mậu toàn thân tinh hoa. Chỉ thấy đối phương thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, tiếp lấy để ngang tại điện đỉnh quan tài phát ra lay động qua đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên quan tài cái nắp đột nhiên bay lên, cùng một thời gian cái kia từng tôn người gỗ đột nhiên quỳ xuống. Lý Phạm ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong quan tài minh quang đại phóng, một cỗ khí tức tà ác tản ra, tiếp lấy món kia linh giáp từ dưới đất trôi nổi mà lên, lơ lửng ở giữa không trung. Một cỗ lực lượng thần bí phảng phất tại dụ hoặc lấy hắn. Lý Phạm trong miệng nói lẩm bẩm, tinh hóa mất rồi cái kia cỗ tà túy, tiếp lấy đem âm dương băng diễm đánh vào linh giáp bên trên. Khi linh giáp thiêu đốt đồng thời, chỉ gặp quan tài xuyên ra hắc bạch song sắc. Lúc này bốn phương tám hướng tinh thạch đột nhiên phát sáng lên. Lý Phạm biết một loại nào đó lực lượng kinh khủng muốn khôi phục, hắn lấy ra thú hoàn, đem thiên kỳ toàn ra thả ra. Ở tại chỉ dẫn phía dưới, 10 đầu heo đồng thời hướng phía 10 khỏa tinh thạch đánh tới cơ hồ cùng một thời gian. 10 khỏa tinh thạch bị đụng nát. Chương 221 lại một lần trúc cơ, chương 221 lại một lần trúc cơ không ra Lý Phạm sở liệu. Khi 10 khỏa tinh thạch đồng thời bị đụng nát thời điểm, tất cả tinh thạch cũng không còn cách nào diễn sinh mà ra. Món kia linh giáp cũng tại âm dương băng diễm phía dưới, dần dần hóa thành cho tàn. Về phần quan tài kia, tại đã mất đi năng lượng chèo chống đằng sau, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Khi quan tài rơi xuống đến trình độ nhất định, Lý Phạm sử dụng pháp lực đem quan tài ngăn chặn, khiến cho quan tài tứ bình bát ổn rơi trên mặt đất. Tiếp lấy Lý Phạm dương mắt hướng phía trong quan tài tìm tòi, chỉ gặp quan tài chỉ còn lại có một đống cho tàn. Mặt khác tại quan tài bên trong, Lý Phạm thấy được 7 ngọn đèn. Cái này 7 ngọn đèn lấy một loại nào đó phương thức sắp xếp bố trí xuống, mà tại quan tài đầu vị trí bên hông, thả có một bộ trụ quyển. Lý Phạm sử dụng pháp lực đem trụ quyển từ trong gỗ quan tài lấy ra, cũng đem cái kia 7 ngọn đèn lấy đi. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn phát hiện trong điện cũng không mặt khác có thể dùng đồ vật. Thế là nhấc chân đi ra ngoài điện. Lý Phạm cùng mọi người tụ hợp đằng sau, hắn lấy ra màu tím đá tròn phá giải trận pháp, tiếp lấy rời đi mộ huyệt. Khi đi ra mộ huyệt sau, chỉ gặp hắn thi pháp khắp huyết, nương theo lấy một trận nói lẩm bẩm. Món kia vòng chín khóa mộ đinh bay trở về trong tay nó. Trong lúc đinh bị nó thu hồi đằng sau, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ mộ huyệt biến mất tại trước mắt mọi người. Sau đó đám người về tới mặt đất. Trải qua lần này, Huyền Ngư tông người chỉ còn lại 6 cái. Bọn hắn nhìn về phía Lý Phạm hai người, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lúc này Tinh Vân Nhĩ mở miệng nói, hai vị tiền bối, hiện nay tông chủ đã chết, hy vọng các ngươi có thể trưởng quản Huyền Ngư tông. Lý Phạm mở miệng nói ra, chúng ta Nhàn Vân Giá Hạc quen thuộc, ưa thích vô câu vô thúc, tiếp trưởng sự tình tha thứ khó toàn mệnh. Lý Phạm nói xong, lấy ra thường không quân nhẫn chữ vật, tiếp lấy đem thần thức rót vào trong nhẫn chữ vật, đem môn kia vô tuyến thả câu chi thuật chủ quyền lấy ra. Thuật này đối với ta mà nói rất có trợ giúp, ta cũng là chịu Huyền Ngư tông ân huệ người, thuật này liền giao cho các ngươi. Lý Phạm đem chủ quyền lưu lại sau, liền cùng Quý Hiểu Nguyệt ngự kiếm phi hành rời đi, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn xem cái kia biến mất thân ảnh, đám người cảm giác phảng phất là làm một giấc mộng bình thường. Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt không ngừng phi hành, xa xa rời đi Ngọa Long sơn mạch, phi hành ở giữa không trung, hai người tới một chỗ bờ sông. Lý Phạm xếp bằng ở bờ sông, lấy ra một cây gậy trúc, bắt đầu tiến hành vô tuyến thả câu. Quý Hiểu Nguyệt ở một bên lặng lặng chờ đợi lấy. Lý Phạm rất nhanh liền tiến nhập không có cá chi cảnh ý cảnh bên trong. Không lâu sau đó, ở tại cây gậy trúc bên cạnh bắt đầu có ngư dược xuất thủy mặt. Lúc này Lý Phạm lâm vào như si như say tình trạng. Hắn cảm giác chính mình hóa thân vô tuyến cây gậy trúc cá nhuyết, quanh thân phảng phất tràn đầy nước, từng đầu cá ở tại bên cạnh du tẩu. Quý Hiểu Nguyệt nhìn chăm chú lên Lý Phạm, nàng cảm giác lúc này Lý Phạm phảng phất dung nhập bờ sông cảnh vật bên trong. Đối phương ngồi tại bờ sông, nhìn tựa như là bờ sông một khối đá, Trong sông nước sông quần quật lưu động, thao thao bất tuyệt. Từng đầu cá đi ngược dòng nước, mỗi một con cá đều tại cùng dòng nước xiết vật lộn, chưa từng từ bỏ. Lúc này Lý Phạm cảm giác mình tựa như là cái kia từng đầu cá. Cái gọi là vô tuyến thả câu không chỉ có câu chính là cá, kỳ thật cũng là tại câu chính mình. Lý Phạm lần ngồi xuống này, cũng không biết ngồi bao lâu, ý cảnh của hắn một mực đắm chìm tại trong đó. Tùy ý phơi gió phơi nắng, nhật nguyệt lưu chuyển, hắn cứ như vậy tĩnh tọa tại bờ sông, một ngày lại một ngày, cả người giống như hóa thạch bình thường. Không biết tại thứ mấy ngày, một cái đi ngang qua chim coi hắn là thành tảng đá, dẫm trên vai của hắn. Không lâu sau đó lại có một con chim bay tới, rơi vào nó một cái khác trên bờ bay. Hai con chim nhìn chăm chú lên cây gậy trúc cuối cùng, nơi đó có mấy con cá tại mặt nước không ngừng du động. Đột nhiên một con chim hướng phía triển khai hai cánh hướng phía mặt nước lao đi, cũng từ trong nước cầm lên một con cá bay mất. Lý Phạm cũng không có quấy rầy đây hết thảy, hắn vẫn tại lĩnh ngộ cái này vô tuyến thả câu chi thuật. Thuật này nhìn như đơn giản buồn thể, coi ngươi một khi lâm vào trong đó, liền sẽ tiến vào một tầng lại một tầng càng sâu ý cảnh bên trong. Ngay tại một ngày, bầu trời mây đen dày đặc, mưa to mưa lớn, giữa thiên địa đều là một mảnh hơi nước, mà tại cái kia bờ sông có một bóng người sừng sững bất động, tùy ý nước mưa cọ rửa. Trận mưa này rơi xuống một cái chính là 7 ngày 7 đêm, khiến cho nước sông tràn lan, bao phủ đến nó chỗ cổ. Xa xa Quý Hiểu Nguyệt thấy vậy một màn, cảm thấy có chút đau lòng. Bất quá nàng biết, lúc này không thể đi quấy rầy đối phương. Lý Phạm vẫn tại ý cảnh bên trong. Đột nhiên một con cá từ trong nước vọt lên, cắn cây gậy trúc. Ngay một khắc này, Lý Phạm vô tuyến thả câu rốt cục tiến nhập người nguyện mắc câu cảnh giới. Hắn lúc này lâm vào đốn ngộ bên trong. Cùng một thời gian luyện khí 9 tầng đỉnh phong bình cảnh xuất hiện buông lỏng. Tướng công, rốt cục muốn trúc cơ rồi sao? Quý Hiểu Nguyệt thấy vậy một màn, trong mắt hai mắt đẫm lệ sa bà. Chỉ có nàng biết Lý Phạm đi đến một bước này, đến cỡ nào không dễ dàng. Lý Phạm trúc cơ khó khăn độ, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Bởi vậy Quý Hiểu Nguyệt là Lý Phạm cảm thấy đau lòng. Đối với nàng mà nói, nếu như Lý Phạm không cách nào trúc cơ, vậy nàng cảnh giới lại cao hơn thì như thế nào? Vậy mà lúc này Quý Hiểu Nguyệt biến sắc, mở miệng lẩm bẩm, có vẻ như có chút không đúng. Tiếp lấy trên mặt của nàng hiện ra vẻ nghi hoặc. Nàng này không cách nào hình dung giờ phút này thấy một màn. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Phạm tu vi đã là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, trừ trúc cơ bên ngoài, tuyệt đối không thể tiến thêm. Nhưng mà Lý Phạm cũng không có trúc cơ, thực lực cắt tại tăng trưởng. Quý Hiểu Nguyệt thấy một chút cũng không sai. Lý Phạm nhận nghịch linh đốt dễ chi thuật ảnh hưởng, khiến cho trúc cơ chi lộ cơ hồ bị đoạn. Nhưng mà may mắn hắn đang tu luyện thuật này thời điểm, đạt được thần bí châu tự trợ giúp, khiến cho hắn có thể đồng thời thi triển ra cựu linh luyện khí thuật. Bởi vậy hắn trúc cơ chi lộ cũng không hề hoàn toàn bị đoạn. Lời tuy như vậy, bất quá Lý Phạm muốn trúc cơ vẫn như cũng là so với người khác muốn khó hơn nghìn lần. Dù là hắn hôm nay đem vô tuyến thả câu chi thuật lĩnh ngộ được không gì sánh được tinh thâm trình độ, vẫn như cũng không cách nào trúc cơ thành công. Mà bởi vì hắn một lần lại một lần thử nghiệm các loại phương pháp trúc cơ, mà lại mỗi một lần đều tại muốn thành công biên giới bị đánh gãy, cảnh giới kia bình cảnh trải qua không ngừng trùng kích, dần dà khiến cho mở ra một con đường khác. Chỉ gặp Lý Phạm đan điền làm lớn ra, có ý tứ chính là tại đan điền mở rộng điều kiện trước tiên phía dưới, nó vẫn như cũ duy trì luyện khí 9 tầng cảnh giới đỉnh cao không thay đổi, mà cái kia bởi vì mở rộng dẫn đến chống trải đi ra đan điền, có thể tiếp tục hấp thu luyện hóa pháp lực. Bởi vậy Lý Phạm tại vốn nên trì trệ không tiến tu vi, lại hướng về phía trước bước ra một bước. Hướng hắn loại tình huống này, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, thậm chí là toàn bộ tiên giới, đều là trước đây chưa từng gặp. Chỉ gặp Lý Phạm ngực nổi lên một vòng xoáy khổng lồ. Giờ khắc này hắn thi triển ra cựu linh quy nguyên chi thuật, trung quanh thiên địa linh khí nhận dẫn dắt, điên cuồng rót vào trong vòng xoáy. Lý Phạm tu vi tiếp tục dâng đi lên. Mấy canh giờ qua đi, Lý Phạm đình chỉ tu luyện, cũng mở ra mắt. Trong con mắt của hắn đồng dạng hiện ra vẻ kỳ quái, hiển nhiên đối với mình biến hóa trên người cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Chương 222 thất tinh kéo dài tính mạng. Chương 222 thất tinh kéo dài tính mạng. Hẳn là cái gọi là luyện khí 9 tầng đỉnh phong cũng không phải là luyện khí cảnh này đỉnh phong. Lý Phạm có chút khó đọc tự lẩm bẩm. Hắn câu nói này mặc dù nghe trước sau mâu thuẫn, bất quá lại là chân thực phát sinh ở trên người hắn. Nghĩ không ra vốn là luyện khí 9 tầng đỉnh phong hắn, tại không thể trúc cơ tình huống dưới, tu vi vậy mà tiến thêm một bước. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt ngự kiếm bay tới, nàng này đem thần thức hướng Lý Phạm trên thân quét qua, phát hiện Lý Phạm tu vi so với trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Thế là trên mặt của nàng đồng dạng tràn đầy vẻ nghi hoặc, cũng mở miệng nói ra, tướng công, người vốn đã đi đến cảnh này cuối cùng, vì sao có thể tiến thêm một bước? Lý Phạm mở miệng trả lời, cụ thể nguyên do vi phu cũng không rõ ràng, bất quá lại có thể bởi vậy phán đoán, ta muốn trúc cơ, sợ là xa so với tưởng tượng còn muốn khó khăn. Lý Phạm nhớ tới từ tu vi của mình đã tới, luyện khí 9 tầng đỉnh phong đến nay, sử dụng trúc cơ chi thuật, trong đó trúc cơ đan liền sử dụng hai loại, trừ cái đó ra, còn có không ta điên tìm khế trúc cơ thuật, diễn sinh em dương hợp tu thuật, thất khiếu trúc cơ chi thuật, lại thêm bây giờ vô tuyến thả câu chi thuật, tổng cộng có 4 loại trúc cơ pháp môn, ngoài ra còn có nhậm tung hoành quán đỉnh, cùng đối phương tiên thiên anh khí, tất cả cộng lại, hắn đã sử dụng 8 loại phương pháp khác nhau trúc cơ. Nhưng mà mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ không cách nào trúc cơ thành công. Hẳn là hắn con đường tu luyện thật muốn dừng bước nơi này. Tướng công, hy vọng ngươi không nên nản chí, nếu như ngươi thật đời này không cách nào trúc cơ, đợi ngươi thọ nguyên hao hết ngày, thiếp thân sẽ tùy ngươi mà đi, ngươi ta sinh mà cùng giường, chết cũng cùng huyệt. Quý Hiểu Nguyệt sắc mặt cực kỳ kiên định, dưới cái nhìn của nàng, không có Lý Phàm. Coi như tu luyện thành tiên thì như thế nào? Quý Hiểu Nguyệt lời nói. Lý Phàm tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nương tử, ngươi yên tâm, vi phu không phải là dễ dàng buông tha người, vì ngươi, cũng vì ta chắc chắn đạp phá trước mắt nan quan. Quý Hiểu Nguyệt nghe vậy, hốc mắt ướt át, nhấc chân hướng về phía trước, nằm ngoài Lý Phàm chỗ ngực. Tướng công, đời này có thể đi cùng với ngươi, thiếp thân sớm đã không tiếc. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tướng công, ngươi tại Huyền Ngư Tông trong huyệt mộ đoạt được đồ vật, không biết trong đó phải chăng có trúc cơ chi thuật. Đối đãi chúng ta tìm một chỗ trốn không người, tìm đòi liền biết. Lý Phàm nói xong, ôm lấy Quý Hiểu Nguyệt, thả người nhảy vào nước sông cuồn cuộn bên trong. Trong khi muốn tiến vào trong nước thời điểm, quanh thân bao trùm lấy pháp lực đem nước ngăn cách ra. Lý Phàm ôm Quý Hiểu Nguyệt theo nước sông xuống. Khi đến nào đó một chỗ thời điểm, Lý Phàm ôm Quý Hiểu Nguyệt tới gần bên bờ. Hai người tiến nhập một chỗ trong rừng hoang. Nơi đây bốn chỗ trải rộng đầm lầy. Lý Phàm đạp ở trên đầm lầy, như dẫm trên đất bằng. Hắn một đường mang theo Quý Hiểu Nguyệt tiến nhập núi hoang rừng hoang. Hai người tới một chỗ dưới vách núi đá. Nơi đây râm mát một mảnh. Trên mặt đất liền ngay cả cất chim đều không có. Lý Phàm quyết định ở đây mở động phủ. Sau đó hắn sử dụng pháp lực cẩn thận từng ly từng tí đem một khối núi đá cắt ra, cũng sử dụng pháp lực đem núi đá rời ra. Núi đá bị rời ra đằng sau, Lý Phàm bước vào trong đó, cũng sử dụng pháp lực mở động phủ. Khi mở ra đầy đủ dung nạp hai người nơi sống yên ổn lúc, Lý Phàm đứng ở trong động sử dụng pháp lực, đem khối kia rời ra núi đá cho hút trở về. Chỉ thấy vậy khối núi đá lấp trở về nguyên địa, mà lại hoàn toàn kín kẽ. Nếu là dùng nhìn bằng mắt thường lời nói, rất khó coi ra núi này thạch cùng ngọn núi này là cách ra. Quý Hiểu Nguyệt từ đầu tới đuôi lặng lặng nhìn một màn này. Lý Phàm hành động hoàn toàn đổi mới nàng nhận biết. Nghĩ không ra có người tại như vậy vắng vẻ chi địa mở ra độc phủ, mà lại mở độc phủ cơ hồ khó mà bị phát giác. Sau đó Lý Phàm tiếp tục mở lấy độc phủ. Hắn mở ra ba gian thạch thất, trong đó một gian là nơi tu luyện của mình, một gian khác là Quý Hiểu Nguyệt chỗ tu luyện, còn lại cuối cùng một kiện biết được đều hiểu. Khi đem thạch thất mở tốt đằng sau, Lý Phàm ôm Quý Hiểu Nguyệt hướng phía căn thứ ba thạch thất đi đến. Lý Phàm xe nhẹ đường quen lên đạo. Mấy ngày sau, hắn về tới trong phòng tu luyện, đang điều chỉnh tâm cảnh chi. Hắn lật tay lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Này nhẫn chữ vật chính là từ điếu các mộ trên thân chỗ lấy. Nguyên bản điếu các mộ chỉ có túi chữ vật, mà khi tiến vào mộ thất đằng sau, trên thân nhiều hơn một cái nhẫn chữ vật. Bởi vậy Lý Phàm kết luận, này nhẫn chữ vật chính là đối phương từ trong mộ thất đoạt được. Sau đó Lý Phàm đem thần thức rót vào trong nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật trừ một đống linh thạch bên ngoài, còn có một bộ trận kỳ màu trắng. Lý Phàm thần sắc khẽ động, đưa tay khẽ đảo. Bộ kia trận kỳ màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Mọi người đều biết trận kỳ chính là màu vàng đất, nhưng mà trận kỳ màu trắng hắn hay là lần đầu gặp, mà lại bộ trận kỳ này vừa xuất hiện, trong động lập tức bao phủ một cỗ tà khí. Lý Phàm thấy vậy một màn, trong lòng hiện lên, tà tu, danh xưng này. Cái gọi là tà tu từ trước đến nay lấy một chút cực đoan pháp môn tu luyện, để cho mình tu luyện bước lên đường tắt. Loại người này từ trước đến nay âm tà không gì sánh được. Lý Phàm đem trận kỳ thu vào, tiếp tục đánh giá trong nhẫn chứa vật đồ vật. Lần này, hắn đem lực chú ý đặt ở trong nhẫn chứa vật chủ cuốn lên. Trong nhẫn chứa vật tổng cộng có 5 bức chủ quyển. Lý Phàm duy nhất một lần đem tất cả nhẫn chứa vật lấy ra. 5 bức chủ quyển chất liệu không giống nhau. Lý Phàm đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen. Hắn phát hiện trong đó có 3 bức chủ quyển trên đường vân, khắc lấy đầu lâu. Này 3 bức chủ quyển hẳn là cái gọi là tà thuật. Lý Phàm mang theo lòng hiếu kỳ, đem thần thức rót vào trong đó một bức chủ cuốn lên. Trong khi thần thức tiến vào bên trong, tại ý thức cảm ứng bên trong, trước mắt xuất hiện huyết sắc hình ảnh. Tiếp lấy từng nét phù văn tiến nhập trong thức hải của hắn. Ngoại giới, Lý Phàm nguyên bản lạnh nhạt thần sắc trở nên dữ tợn. Thời khắc mấu chốt, Lý Phàm cưỡng ép đánh gãy mình cùng chủ quyền liên hệ. Không hổ là tà thuật chủ quyền, nghĩ không ra kém chút để hắn đắm chìm tại trong đó. Nếu là hắn hoàn toàn lĩnh ngộ này chủ quyền đằng sau, sẽ tại trong lòng gieo xuống một ma. Đến tận đây đằng sau, làm việc trở nên quỷ dị hay thay đổi, lại thường xuyên sẽ có một thanh âm xuất hiện dưới đáy lòng. Đến lúc đó chính mình trở nên cắt máu. Chỉ gặp Lý Phàm trong tay nắm 3 bức chủ quyền, tiếp lấy âm dương băng diễm hiện hiện. Này 3 bộ chủ cuốn tại âm dương băng diễm phía dưới, biến thành cho tàn. Đem 3 bộ chủ quyền thiêu hủy đằng sau, Lý Phàm đem lực chú ý đặt ở mặt khác 2 bức chủ cuốn lên. Hắn trước đem thần thức rót vào trong đó một bức chủ cuốn lên. Không lâu sau đó, Lý Phàm đem thần thức rời khỏi chủ quyền. Trong miệng tự lẩm bẩm, thất tinh bất đèn, tự thành một ô, tà đạo bất xâm, chính đạo không vào, giấu giếm tiên tri thuật, lại nối tiếp một mạng. Tốt một cái thất tinh kéo dài tính mạng đèn. Nghĩ không ra người này vậy mà tại đại nạn đã tới đằng sau, muốn mượn đèn kéo dài tính mạng. Đáng tiếc cuối cùng kéo dài tính mạng thất bại. Lý Phàm thu hồi thất tinh kéo dài tính mạng đèn, tiếp lấy đem lực chú ý đặt ở cái cuối cùng chủ cuốn lên, cũng đem thần thức rót vào trong đó. Chương 223 về phàm, chương 223 về phàm. Lý Phàm lĩnh ngộ xong chủ quyền đằng sau, liền từ bên trong rời khỏi. Hắn không nghĩ tới, chủ cuốn chúng chỗ ghi lại chính là một người cả đời. Người này vốn là cái người bình thường. Tại 10 tuổi một năm kia, tại trong sông nhặt được một cái tiểu đỉnh. Từ đây đạp vào con đường tu luyện. Đáng tiếc cuối cùng tại một chỗ tìm kiếm cơ duyên thời điểm, thu được tà thuật. Từ đây bước lên tà đạo. Cuối cùng vốn nghĩ mượn thất tinh kéo dài tính mạng đèn, trở lại chính đạo. Đáng tiếc thất bại. Mà toàn bộ chủ quyền nhất làm cho Lý Phàm chú ý là đối phương trúc cơ. Nghĩ không ra đối phương trúc cơ lại là tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong thời điểm. Bởi vì thâm thụ tâm ma không nhiễu, dẫn đến không cách nào trúc cơ, cuối cùng tự phong tu vi, trở về bình thường. Tại trong bình thường trải nghiệm hỉ nộ ai ố, cảm ngộ tình người ấm lạnh, cùng sinh lão bệnh tử, cuối cùng thu hoạch được trúc cơ thời cơ. Bởi vậy có thể trúc cơ thành công, mà đối phương đem đoạn trải qua này gọi là về phàm. Lý Phàm rất có cảm xúc, nhất là hắn tại lĩnh ngộ vô tuyến thả câu đằng sau, bắt đầu minh bạch như thế nào đi phồn hóa giản. Hắn quyết định dựa theo đối phương phương pháp nếm thử một phen, nhìn xem cái gọi là về phàm có thể hay không để hắn trúc cơ thành công. Sau đó Lý Phàm đem chủ quyển thu vào, cũng đem thanh nguyên đỉnh lấy ra, đồng thời đem cái kia đã dệt một phần nhỏ lưới lấy ra. Lý Phàm đem âm dương băng diễm đánh vào trong đỉnh, tiếp lấy lại đem phệ linh tẩm chỗ tơ nhả ra lấy ra. Khi những này tia trải qua âm dương băng diễm luyện hóa đằng sau, Lý Phàm bắt đầu sử dụng thần thức dệt. Về sau 3 tháng, Lý Phàm tất cả tâm tư tất cả đều dùng tại trên tấm lưới này. Cuối cùng tại sau 3 tháng, lưới này trạng pháp bảo rốt cục thành hình. Đối với cái này pháp bảo, Lý Phàm vì đó lấy cái danh tự, tên là Thiên Vong, bởi vì cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng có loạn. Sau đó Lý Phàm đem Thiên Vong thu nhập trong nhẫn chữ vật, tiếp lấy thần thức khế động, lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hộp kiếm. Trải qua truyền thuyết bí cảnh đằng sau, trong hộp kiếm kiếm gãy vài trôi, mà Lý Phàm trải qua 3 tháng này dệt lưới, đối với luyện khí rất có một phen tâm đắc trải nghiệm. Bởi vậy hắn quyết định đem bộ này linh kiếm lần nữa tiến hành một phen tế luyện. Theo Lý Phàm tâm niệm vừa động, 36 thanh kiếm bay vào thanh nguyên đỉnh bên trong. Tại âm dương băng diễm bên trong rèn luyện, tiếp lấy Lý Phàm lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy loại luyện khí vật liệu. Hắn đem những tài liệu này đầu nhập linh hỏa bên trong. Khi những này luyện khí vật liệu bị luyện vào linh kiếm bên trong sau, Lý Phàm có thể cảm giác được, bộ phi kiếm này uy lực tăng lên không ít. Chỉ gặp Lý Phàm chỉ dẫn một cái, 36 thanh kiếm từ thanh nguyên đỉnh bên trong bay ra, cũng ở trong thạch thất xoay quanh. Lý Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía hộp kiếm một chút. Hộp kiếm đánh mà mở, tiếp lấy những kiếm này từng cái bay vào trong hộp kiếm. Khi chỉ còn cuối cùng một thanh kiếm lúc, Lý Phàm thao túng thanh phi kiếm này trở lại âm dương băng diễm bên trong. Tiếp lấy hắn đưa tay khẽ đảo, một khối canh kim xuất hiện ở trong tay. Này canh kim nguyên bản chính là Lâm Ngạo Thế tất cả, bị nó đặt ở nhẫn chữ vật kim tự tháp giá đỡ tầng cao nhất. Lý Phàm đem canh kim đánh vào thanh nguyên đỉnh bên trong. Hắn thấy, khối này canh kim lấy luyện vào 36 thanh kiếm bên trong, tràn toàn bộ luyện vào một thanh kiếm bên trên. Kể từ đó, kiếm này xen lẫn trong 36 thanh kiếm bên trong. Nói không chừng tại thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Bởi vì canh kim chính là tương đối tài liệu chân quý, bởi vậy luyện hóa cực kỳ chậm chạp, cho bẹn dùng 7 ngày 7 đêm. Vừa rồi đem canh kim hoàn toàn luyện vào linh kiếm bên trong, mà khi linh kiếm từ thanh nguyên đỉnh bên trong bay lên thời điểm, Lý Phàm nghe được một tiếng kiếm minh thanh âm. Linh này kiếm xoay quanh một tuần sau, tiến nhập trong hộp kiếm. Lý Phàm đem hộp kiếm thu hồi, sau đó quan sát một chút thú hoàn bên trong tình huống. Phệ linh tàm vẫn tại trong kén, về phần thiên kỳ một nhà, mặt khác 9 cái heo trên lưng cũng bắt đầu mọc ra cánh nhỏ. Lý Phàm tại đem linh thạch để vào thú hoàn trung hậu, tiếp lấy nhấc chân đi ra thạch thất. Khi hắn vừa mở ra thạch thất cửa, một ngọn gió tiếng chuông truyền ra. Qua đại khái 3 cái hô hấp công phu, Quý Hiểu Nguyệt chỗ thạch thất có thể cũng tương ứng mở ra. Lý Phàm không nghĩ tới, nàng này vì hắn, vậy mà làm được tình trạng như thế. Hắn quyết định đời này hảo hảo đối đãi nàng này. Thế là hắn đi ra phía trước, ôm lấy đối phương, đi vào căn thứ 3 trong thạch thất. Mấy ngày sau, hai người rời đi động phủ. Tướng công, về phàm thật có hiệu quả a? Quý Hiểu Nguyệt nhịn không được hỏi. Hai người tại xâm nhập giao lưu thời điểm, Lý Phàm đã đem việc này nói cho nàng. Bây giờ, Quý Hiểu Nguyệt nhịn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lý Phàm trả lời, trải qua đủ loại trúc cơ chi thuật thất bại đằng sau, trong mắt của ta bình thường trúc cơ chi thuật khó mà để cho ta trúc cơ thành công, mà này về phàm càng có khả năng để cho ta trúc cơ. Quý Hiểu Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng cũng nghĩ cùng Lý Phàm vượt qua bình thường thời gian. Sau đó hai người bắt đầu tìm kiếm ẩn cư chi địa, lại muốn lựa chọn về phàm. Tự nhiên muốn lựa chọn đám người chỗ cư trụ. Mà tại Lý Phàm xem ra, lựa chọn tốt nhất chính là sơn thôn. Nhưng là trước lúc này, hai người bọn họ cần một lần nữa cách ăn mặc một phen. Thế là Lý Phàm sử dụng thuật dịch dung hóa thành một cái tóc trắng xóa lão đầu. Về phần Quý Hiểu Nguyệt thì là co lại tóc, sau đó sử dụng pháp lực để cho mình mặt nhăn nheo. Hai người rơi vào một chỗ sân thôn. Tại ngẩng đầu thời điểm, trong mắt quang mang đã nội liễm, thay vào đó là một mảnh đục ngầu. Hai người dắt nhau đỡ, từng bước một hướng phía sơn thôn đi đến. Lý Phàm hai người lựa chọn chính là một chỗ nhỏ bé thôn xóm, mà lại trong thôn phần lớn phòng ở không người ở lại. Mặt khác trên núi còn có nhiều chỗ đất hoang, chỗ như vậy đã có phòng ở lại có. Đúng là một chỗ không sai ẩn tu chi địa, mà lại bởi vì trong thôn ít người rất nhiều, bởi vậy chỉ cần tìm mấy cái lấy cớ, lại thêm hai người già như vậy yếu, đối với hắn người cũng không tồn tại uy hiếp, cho nên Lý Phàm mới vừa có nắm chắc nhất định bị những thôn dân khác tiếp nhận. Hai người dắt dịu nhau vào thôn, đi qua một hối, tên là Hồ Gia thôn bia đá. Thôn này cực kỳ cổ lão, tuyệt đại bộ phận phòng ở rách tung tóe, trong đó có trong phòng, bụi gai dáng dấp so phòng ở còn cao hơn. Lý Phàm hai người rất nhanh liền đụng phải một cái thôn dân. Thôn này dân người mặc may vá vá cũ nát quần áo, nhìn khổng vũ hữu lực, một mặt chất phác. Khi thấy Lý Phàm hai người đằng sau, thôn này dân nhấc chân đi tới, cũng mở miệng nói ra, hai vị lão nhân gia, không biết các ngươi đến từ nơi nào, vì sao đi vào bộ thôn. Lý Phàm có chút ngẩng đầu lên, thanh âm giàn mua lại chậm rãi nói ra, vị tráng sĩ này cùng vợ chồng hai người đến từ chỗ rất xa, đến đây nơi đây chủ yếu là vì tìm kiếm thân thích. không biết các ngươi thân thích tên gọi là gì, nên thôn dân mở miệng nói, nếu ta biết người này, liền dẫn các ngươi tiến về. Hồ Bất Uy. Lý Phàm mở miệng nói ra. Thôn dân sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, người này ta chưa từng nghe thấy. Lý Phàm trả lời, người này là ta đường thúc, tuổi tác còn lớn hơn ta, như còn tại thế lời nói, tuổi tác sớm đã hơn trăm, mà ta xem ngươi hình dạng của ngươi, tuổi chừng chừng 20, bởi vậy ngươi chưa từng nghe qua chính là sự tình bình thường. Thôn dân nhẹ gật đầu, như nhị lão lời nói, đối phương sợ là đã không tại nhân thế. Lý Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, giận dữ nói, hai người chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, chủ yếu là vì gặp con cháu đời sau. Chương 224 thuần túy chương 224 thuần túy hai vị lão nhân già, các ngươi có biết Hồ Bất Quy hậu nhân tên gọi là gì? Nên thôn dân mở miệng hỏi. Các gặp Lý Phàm lắc đầu, ta chỉ biết là nhà của bọn hắn ở vào Hồ Gia thôn biên giới, do trái phía bên phải đếm được thứ bảy ở giữa. Gian này phòng ở, Lý Phàm sớm tại Ngự Kiếm phi hành thời điểm liền đã nhìn thấy. Bên trong không chỉ có mọc đầy cỏ dại, có tường viện sập một nửa, xem xét chính là hoang phế hồi lâu. Nên thôn dân nhớ lại một chút, mở miệng nói ra, ta nhớ được không sai, gian phòng kia đã hoang phế. Lão nhân gia, ta cái này dẫn các ngươi tiến đến. Nên thôn dân nói xong, dẫn Lý Phàm đi tới căn phòng này. Khi thấy cơ hồ đã không cách nào ở người phòng ở, Lý Phàm trong nháy mắt diễn kỹ cấp trên. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc, đồng thời vươn tay run rẩy, mở miệng nói ra, cái này. Lý Phàm nói xong, đưa tay vịn trán của mình, cả người hướng về một bên quỳ đảo. Thôn dân thấy thế, đội vàng xuất thủ đem Lý Phàm bịt. Một bên Quý Hiểu Nguyệt kém chút nhịn không được cười lên, nghĩ không ra Lý Phàm như thế sẽ trang, nếu không có nàng biết đây hết thảy, sợ là sẽ phải bị trước mắt Lý Phàm lừa gạt. Tướng công, còn xin bảo trọng thân thể, chớ quá đau buồn. Nương tử, bây giờ đường thúc hậu nhân đã không tại, ai có thể vì ta hai người dưỡng lao tổng trung? Một bên thôn dân thấy hai người lẻ loi hiu quạng, mặt hiện vẻ không đành lòng, mở miệng nói ra, nếu như nhị lao không chê, ta nguyện ý phụng dưỡng nhị lao bảo dưỡng tuổi thọ. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đem Lý Phàm hai người sợ ngây người. Lý Phàm tự nhiên không tin trên đời sẽ có tốt như vậy người, thế là mở miệng nói ra, tráng sĩ tâm ý hai vợ chồng ta tâm lĩnh, ta hai người tự biết chính là bừng hữu, liền không muốn liên lụy tráng sĩ. Nên thôn dân mở miệng nói ra, lão nhân gia, nhìn ngươi nói cái gì bướng víu không trói buộc, tục ngữ nói tốt, nhà có một già như có một bảo, ta từ nhỏ đã là cô nhi, nhận được người khác thu dưỡng, biết được người tại bất lực thời điểm cỡ nào khát vọng thu hoạch được người khác trợ giúp. Hôm nay gặp được hai người các ngươi cũng coi là duyên phận, không bằng liền để ta phụng dưỡng hai người các ngươi, để bù đắp trong lòng thiếu thốn. Nên thôn dân cười nói, cũng liền nhiều hai bát cơm, hai cặp đũa sự tình. Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt lẫn nhau liếc nhau một cái. Tráng sĩ thật đúng là thiên đại người tốt, không biết tráng sĩ tôn tính đại danh. Thôn dân trả lời, ta họ Hách tên nhân. Lý Phàm nói theo, ta họ Hồ tên Tám Đạo, đây là thê tử của ta. Lúc này Lý Phàm vẫn như cũ không tin sẽ có tốt như vậy người, thế là hắn làm bộ đói bụng, cũng để bụng phát ra cuộc gọi. Quý Hiểu Nguyệt cố nén ý cười, đi theo học lên Lý Phàm, phát hiện hai vị lão nhân đói bụng đằng sau. Hách nhân vội vàng nói, lão nhân gia, các ngươi không ngại cực khổ chạy đến nơi đây, tin tưởng đã đói bụng không, hiện tại liền theo ta tiến về hàn xá, để cho ta chiêu đãi ngươi hai người. Lúc này Lý Phàm làm bộ đi đường run run rẩy rẩy. Sao liệu Hách nhân thấy thế, vội vàng đi đến Lý Phàm trước mặt, cũng ngồi xổm xuống. Lão nhân gia, để cho ta có ngươi. Lý Phàm mở miệng nói, tráng sĩ, tuyệt đối không thể. Lão nhân gia, ta thân thể cường tráng, có ngươi dễ dàng, ngươi cũng đừng có từ chối nữa. Hách nhân nói xong, đem Lý Phàm đeo lên, sau đó nhấc chân hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Quý Hiểu Nguyệt thì là theo ở phía sau, nàng toàn bộ hành trình nín cười cho. Ba người đi tới một gian cuối thôn, một gian phá trong viện. Gian viện tử này có ba gian đơn sơ phòng ở. Hách nhân mở miệng nói ra, hai vị lão nhân gia, nơi này chính là chỗ ở của ta. Nói dứt lời sau, con Lý Phàm đi vào trong nhà. Nhị lao xin chờ, ta cái này tiến đến nấu cơm. Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt ngồi ở trong phòng. Tướng công, trên đời thật sự có tốt như vậy người sao? Lý Phàm lắc đầu lại gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng đạo, vô số người tu luyện, có thể người thành tiên, có thể so với lông vảy phượng sừng, mà giống như vậy người, thậm chí so với người thành tiên tỷ lệ còn thiếu. Mặc dù Lý Phàm hai người ngồi ở trong phòng, bất quá lấy bọn hắn tu vi tự nhiên có thể nghe được ngoài phòng Hách nhân thanh âm, đồng thời cũng có thể dùng thần thức quét qua. Bọn hắn phát hiện lúc này Hách nhân ngay tại đem con duy nhất gà giết đi. Sau đó Hách nhân giết gà sau, đem gà nấu canh gà, lại đổi việc một bàn cà chua xào trứng cùng một bàn rau dại. Một phen bận rộn qua đi, liền tranh thủ đồ ăn đã bưng lên. Hai vị lão nhân gia, để cho các ngươi đợi lâu, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi. Lý Phàm nhìn xem thức ăn trên bàn, hắn giờ phút này cảm giác bàn này thái bị lên bất luận cái gì đồ ăn đều muốn mỹ vị. Hắn lúc này làm bộ có chút thẹn thùng nói, tráng sĩ, thứ không dám giấu giếm, ta hai người mặc dù năm đã già mua, bất quá đặc biệt có thể ăn. Có thể ăn được a, có thể ăn mới là phúc. Hách nhân mở miệng nói, các ngươi ăn hết mình, rộng mở ăn. Sau đó Lý Phàm bắt đầu động đũa, hắn ăn lên đồ vật, quả thực là ăn như hổ đói, như là quỷ chết đói đầu thai bình thường. Cái kia sức ăn nhưng làm Hách nhân nhìn ngây người. Có thể ăn là phúc, có thể ăn là phúc. Hách nhân liên tục nói ra. Rất nhanh cơm liền bị Lý Phàm cho ăn sạch. Hắn sờ lên bụng, mở miệng nói, tráng sĩ, ta chỉ ăn 3 phần no bụng. Hách nhân liền vội vàng đứng lên, tiến đến nấu cơm. Lần này cô ý nấu một nồi lớn. Khi cơm bưng lên đằng sau, rất nhanh lại bị Lý Phàm cho ăn sạch. Lão nhân gia, nếu là chưa ăn no, ta cái này đi nấu. Hách nhân mở miệng nói ra. Lý Phàm trả lời, đã no đầy đủ, đã no đầy đủ, đa tạ tráng sĩ thịnh tình khoản đãi, hai vợ chồng ta như vậy cáo biệt. Khách nhân nghe vậy, lo lắng đạo, hai vị lao nhân ra tới nơi đây chủ yếu là vì nương nhờ họ hàng, bây giờ thân nhân đã không tại, lại có thể tiến về nơi nào? Lý Phàm mặt hiện một tia mê võng, tiếp tục mở miệng đạo, hai vợ chồng ta quấy rầy tráng sĩ hồi lâu, mặc kệ tiến về nơi nào, tóm lại không có khả năng lại phiền phức tráng sĩ. Khách nhân mở miệng nói, lão nhân gia, nếu tạm thời không chỗ có thể đi, không bằng liền lưu ở nơi đây, ta biết ngươi không thích phiền phức người khác, bất quá ngươi cũng phải vì thê tử của ngươi suy nghĩ, nàng đi theo ngươi màn trời chiếu đất, lang bạt kỳ hồ, không nhà để về, vạn nhất có cái không hay xảy ra, phải làm sao mới ở đây? Lý Phàm mở miệng nói ra, lời tuy như vậy, bất quá ta cùng tráng sĩ không thân chẳng quen, quả thực không nên tiếp tục phiền phức tráng sĩ. Tại Lý Phàm xem ra, đối phương hẳn không có lý do tiếp tục lưu bọn hắn lại hai người. Sao liệu lúc này khách nhân đột nhiên quỳ xuống? Nhược nhị lao không chê, ta nguyện ý nhận nhị lao làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Lúc này Lý Phàm cứ thế tại nguyên chỗ, lâm vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong. Chương 225 trên trời rơi xuống đến bảng, chương 225 trên trời rơi xuống đến bảng. Lý Phàm đi qua một đời, trước kia một mảnh phong quang. Lúc tuổi già trải qua long đong, nhận hết trào phúng. Vốn cho là lòng người đều có âm u một mặt, tự nhận là duyệt lấy hết nhân tính. Thế là khi tiến vào tu chân giới sau, đối với hắn người cực kỳ phong bị. Ngày hôm nay gặp được người, hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết. Lý Phàm tại một lần thăm dò đối phương đồng thời, càng là một loại nhảy thoát dĩ vãng bản thân. Khi đối phương cuối cùng cái quỷ này, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có thuần túy. Bởi vậy hắn lâm vào đốn ngộ bên trong, chỉ thấy lúc này Lý Phàm cứ thế ngay tại chỗ. Nó đục ngầu trong hai mắt trở nên thuần túy đứng lên. Quý Hiểu Nguyệt biết rõ Lý Phàm biến hóa, vì để tránh cho bị quấy rầy, nàng liền tranh thủ hách nhân đỡ lên. Lão nhân gia, hắn Quý Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói, hắn đây là bệnh cũng phạm vào, lúc này tuyệt đối không nên động đến hắn, cũng đừng đánh thức hắn, bằng không hắn đem thần trí không rõ, người ta trước tạm ra ngoài. Hách nhân nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Quý Hiểu Nguyệt đi ở phía sau, nàng nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Hách nhân đi ra ngoài phòng không lâu, đột nhiên cảm giác đầu nặng chân nhẹ, cả người đã ngủ mê man. Khi hắn vừa ngất đi thời điểm, trong phòng Lý Phàm trên thân tản ra hào quang màu đỏ. Lý Phàm lâm vào một loại cực kỳ thuần túy ý cảnh bên trong, cũng bắt đầu thử nghiệm trúc cơ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Cảm nhận được cỗ uy áp kia giống như nước thủy triều thối lui đằng sau, Quý Hiểu Nguyệt biết Lý Phàm lại một lần trúc cơ thất bại. Lý Phàm từ trong nhà đi ra, sử dụng pháp lực đem hách nhân đưa vào trong phòng. Đến đêm tối thời điểm, hách nhân vừa rồi tỉnh lại, hắn thấy được Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt đang dùng một loại quan tâm ánh mắt nhìn xem hắn. Nghĩa tử, ngươi cuối cùng tỉnh. Lý Phàm mở miệng nói ra. Hách nhân nghe chút Lý Phàm xưng hô hắn là nghĩa tử, không khỏi mặt lộ dáng tươi cười, cũng mở miệng nói ra, nghĩa phụ nghĩa mẫu, có lẽ là thân thể ta quá mệt mỏi, không cẩn thận lại ngủ thiếp đi. Đúng rồi, nghĩa phụ, bệnh của ngươi. Lý Phàm trả lời, chỉ là một loại bệnh cũ, phát tác qua đi liền tốt. Ngày mai ta liền đi vì ngươi tìm lương y liệt. Không cần, bệnh này không thuốc có thể y liệt, trừ phát tác thời điểm, sẽ cứ thế tại nguyên chỗ bên ngoài, cũng không lo ngại. Lý Phàm hỏi tiếp, ta gặp ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, vì sao còn không cưới vợ sinh con? Hách nhân trả lời, hai ta tay áo thanh phong, không có gì cả, làm sao có thể để người nàng gả cho tại ta, đi theo ta chịu khổ. Lý Phàm nghe vậy, quyết định giúp đối phương. Đêm dài thời điểm, một bóng người bay khỏi nơi đây, ở trên trời đem sáng thời điểm lại bay trở về. Hừng đông đằng sau, hách nhân đi ra ngoài phòng, hắn nhìn thấy trước mắt đột nhiên có đạo chói mắt quang mang. Hách nhân không thể tin được rủi rủi con mắt, tiếp lấy định nhãn xem xét. Lần này hắn rõ ràng xác nhận, tại nhà hắn trong viện có một khối vàng. Hách nhân vội vàng nhặt lên vàng, tiếp lấy đến đây gõ Lý Phàm cửa. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, hài nhi có việc bẩm báo. Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt mở cửa, hai người làm bộ còn buồn ngủ. Nghĩa tử, chẳng biết lúc nào như vậy kinh hoàng. Hách nhân liền tranh thủ vàng nâng đứng lên. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, kim này con phải chăng chính là các ngươi cho rơi? Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt lắc đầu. Ta hai người nếu là có cái này vàng, lại sao cần đến đây đầu nhập vào thân thích? Lý Phàm hỏi tiếp, kim này con ngươi là ở nơi nào phát hiện? Hách nhân đem vàng thả lại nguyên địa. Lý Phàm làm bộ quan sát một phen, mở miệng nói, kim này con hẳn là trên trời rơi xuống tới, chắc là thượng thiên gặp ngươi bản tính thuần lương, bởi vậy đưa cho ngươi phúc báo. Hách nhân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trên trời, sau đó lại nhìn một chút trong tay vàng, nghi ngờ nói, không phải đều nói trên trời sẽ không rớt đĩa bánh sao? Trên trời là sẽ không rớt đĩa bánh, bất quá cũng không có nói sẽ không rơi vàng. Lý Phàm không chút nghĩ ngợi đạo, hiện nay ngươi đã có vàng, hẳn là cực kỳ lợi dụng, lấy vợ sinh con, hai người chúng ta vẫn chờ ôm cháu trai. Hách nhân từ chối nói, lai lịch không rõ chi tài không thể dùng, nghĩa phụ không bằng chúng ta đem cái này vàng giao cho thôn trưởng xử lý. Lý Phàm nghe vậy sững sờ, hắn biết những loại người này không quên nổi, thế là chỉ có thể nhẹ gật đầu. Như vậy rất tốt. Sau đó, hách nhân mang theo vàng tiến đến tìm thôn trưởng. Không lâu sau đó, đi trở về, chỉ gặp nó trong tay nắm lấy một con gà, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Lý Phàm nghĩ không ra cái này đấu đất, vậy mà lại dùng một khối vàng đi đổi một con gà. Hách nhân nhìn thấy Lý Phàm đằng sau, mở miệng nói ra, nghĩa phụ, khối kia vàng cũng không phải là từ trên trời rớt xuống, mà là thôn dân mất đi, nghĩ không ra mấy gia thôn dân đều ném đi vàng, cuối cùng ta chỉ có thể đem vàng giao cho thôn trưởng. Thôn trưởng tán thưởng ta là tốt thôn dân, cũng phần thưởng ta một con gà mái. Hách nhân mở miệng nói ra, ta cái này đi giết gà, cho nghĩa phụ nghĩa mẫu bồi bổ thân thể. Lý Phàm mở miệng nói ra, con gà này hay là giữ lại để trứng đi, ngươi nghĩa mẫu muốn ăn trứng gà. Khách nhân nhẹ gật đầu, đem gà mái bỏ vào gà cột bên trong. Tiếp lấy hắn tiến đến nấu cơm. Đại khái qua mấy canh giờ đằng sau, lần lượt có thôn dân đến đây. Khách nhân, nhà ta cũng ném vàng, cố ý đến đây tìm kiếm. A, hai vị này là. Khách nhân ngay tại hướng trong lửa tăng thêm củi lửa. Nhìn thấy các thôn dân sau, cười giới thiệu nói, nhị lão, là ta hôm qua mới vừa biết nghĩa phụ nghĩa mẫu. Chúng thôn dân nghe vậy, nhịn không được cứ vui vẻ. Khách nhân, ngươi có phải hay không ngốc à, vậy mà nhận hai cái lao tổ tông, đây không phải không có việc gì tìm cho mình tội thủ sao? Đúng à, khách nhân, ngươi như thế ưa thích nhận nghĩa phụ nghĩa mẫu, không bằng đem nhà ta cái kia hai cái lao già cũng nhận đi. Khách nhân, còn có nhà ta. Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn cái kia từng tấm xấu xí sắc mặt. Đám người một phen châm chọc khiêu khích đằng sau, bắt đầu ở khách nhân trong viện tìm kiếm. Dù sao bọn hắn thế nhưng là nghe nói khách nhân ở trong sân phát hiện vàng. Các thôn dân tìm kiếm một phen sau, bắt đầu lật trong viện đất, từng cái trong mắt đều là vẻ tham lam, thậm chí có người đem chủ ý đánh vào con gà mái già kia bên trên. Lúc này khách nhân có chút nổi giận, mau đưa ta gà mái buông xuống. Nha, chẳng phải một con gà mái sao, thế nào liền tức giận? Chính là lớn như vậy một khối vàng đều có thể nộp lên, liền không nỡ một con gà sao? Khách nhân liền vội vàng đi tới, đem gà mái đoạt lại. Cái này gà mái đẻ trứng, là vì hiếu kính nghĩa mẫu, ai cũng không được núp đích. Các thôn dân một phen tìm kiếm không có kết quả sau, mở miệng nói, được được được, ngươi liền lưu lại hiếu kính hai cái này, đến lúc đó còn có thể đem bọn hắn đặt lên núi hào hào khóc hai trận. Các thôn dân một bên nói một bên chế giễu. Khách nhân thực sự nhịn không được, vươn lên nước, hướng phía các thôn dân dội cho đi qua, cũng mở miệng nói, nhắm lại các ngươi miệng quả đen. Các thôn dân tại chỗ bị xối, hùng hùng hổ hổ đi. Lý Phạm từ đầu tới đuôi, một mặt bình tĩnh chi sắc, ai cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Sau đó, khách nhân làm tốt sau khi ăn xong, ba người bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi qua đi, khách nhân trước khi ra cửa đi lao động. Đến trời tối vừa mới trở về, vừa vào cửa liền thấy đun sôi đồ ăn. Khách nhân thấy thế, nội tâm không khỏi ấm áp. Đám người sau khi cơm nước xong, liền riêng phần mình trở về phòng. Lúc này trong phòng Lý Phạm lấy ra một chút vàng, mà ban ngày khối kia vàng, tự nhiên là hắn lưu lại bên dưới. Nghĩ không ra khách nhân vậy mà lại đem vàng giao cho thôn trưởng. Bởi vậy Lý Phạm quyết định đem vàng tiến hành hòa tan. Hừng đông đằng sau, khách nhân đi ra cửa. Khi hắn đi tới chuồng gà thời điểm, phát hiện con gà mái già kia hạ một cái trứng vàng. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, xảy ra chuyện lớn. Chương 226 hai bay vạn gió. Chương 226 hai bay vạn gió. Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt mở cửa, làm bộ đội vàng từ trong nhà đi ra. Mở miệng nói ra, phát sinh chuyện gì? Khách nhân giơ tay lên bên trong kim cây trứng, mở miệng nói, nhà chúng ta gà mái đêm quá hạ cái trứng vàng. Vì cái gì gà mái sau đó trứng vàng đâu? Lý Phạm mở miệng nói ra, ta từng nghe nói, gà mái sau đó trứng vàng, trong đất cũng sẽ mọc ra cây dụng tiền, mà gà mái sở dĩ sau đó trứng vàng, chính là thượng thương đối với gà mái chủ nhân chiếu cố. Khách nhân hiếu kỳ nói, nghĩa phụ, đây là sự thực sao? Lý Phạm nhẹ gật đầu, hôm qua trên trời rơi xuống kim cối, hôm nay gà mái đẻ trứng, chính là thượng thương đối với ngươi phụ báo, ngươi lúc này có thể chớ cô phụ thượng thương. Khách nhân nghĩ nghĩ, giống như có chút đạo lý. Hắn lúc này đi vào phòng, cũng lấy ra một cái bát, tiếp lấy đem trứng vàng gõ hướng bát biên giới. Chỉ nghe bịch một tiếng, bát kia trực tiếp bị hư hao hai khối. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, trứng này thật là rắn chắc. Khách nhân đi tới một khối đá bên cạnh, đem trong tay trứng gõ hướng tảng đá. Bịch bịch, trứng này thật đúng là rắn chắc, vậy mà gõ không phá. Lý Phạm thấy thế, nhịn không được mở miệng nói, trứng vàng có thể là thật tâm. Khách nhân nghe vậy, kinh ngạc nói, sẽ không phải là thật vàng đi. Lý Phạm đi tới, đem vàng cầm trên tay, hắn đầu tiên là trong tay cân nhắc một chút, tiếp lấy lại nâng cao đối với thái dương chiếu, sau đó lại nhìn xem trên trứng cái kia túi tại trên tảng đá vết tích, tiếp lấy như có điều suy nghĩ mở miệng nói, nếu là ta đoán không lầm, đây là chân chính vàng. Khách nhân triệt để bị chấn kinh, hắn nghèo cả một đời, liền ngay cả bạc đều rất ít gặp, nghĩ không ra hôm nay vậy mà đụng phải quả trứng vàng. Hắn lúc này mở miệng nói ra, nghĩa phụ, lớn như vậy trứng vàng, sau đó nên làm cái gì? Lý Phạm trả lời, ngươi đem vàng cầm lấy đi hối đoái ngân lượng, dùng ngân lượng đem phòng ốc sửa chữa một phen, tại tìm kiếm người tốt nhà cô nương, đằng sau thành ra lập nghiệp. Tốt nghĩa phụ, ta cái này đi. Khách nhân nói xong, hai tay run rẩy nhận lấy trứng vàng, liền hướng phía trên trấn đi đến. Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt lặng lặng chờ ở nguyên địa. Hai người cái này nhất đẳng, trực tiếp chờ đến mặt trời lặn hoàng hôn. Quý Hiểu Nguyệt dựa vào Lý Phạm trên bờ vai, hai người xem xét dần dần rơi xuống lập nhật. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói, tướng công, hắn có khả năng hay không xảy ra chuyện? Lý Phạm mở miệng nói, vô cùng có khả năng, mặt khác tối nay sợ là không yên ổn. Lý Phạm nhìn xem nơi nào đó trong bụi cỏ, ẩn ẩn có đầu người xuất hiện. Trong óc của hắn đã đem chuyện đoán 89/10. Có câu nói là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Chắc hẳn hách nhân cầm trứng vàng đằng sau, bị một ít thế lực cưỡng ép chiếm hữu, lại trải qua đối phương để ra nghi vấn, biết được kim này chứng chính là gà mái sở sinh. Mà người mai phục, hẳn là tới giết người đoạt gà. Nương tử, gió nổi lên, chúng ta trở về phòng đi. Lý Phạm nói xong, hai người lẫn nhau nâng, chậm rãi hướng phía trong phòng đi đến, tiếp lấy đem cửa đóng lại. Cùng ngày đen đằng sau, mấy tên sát thủ bộ pháp nhẹ hoán đi tới trước cửa, tiếp lấy đem một cái ống trúc cắm vào trong môn, đem trong ống trúc mê hương thổi đi vào. Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt lặng lặng nhìn trên cửa động tác, nghĩ không ra có ít người như vậy chi ác liệt, không chỉ có cưỡng ép chiếm hữu đồ vật của người khác, càng nghĩ hơn giết người diệt khẩu. ngay tại cửa muốn mở ra thời điểm, hai người hai mắt nhắm nghiền, tiếp lấy mấy người dẫn theo đao đi vào trong nhà, nhanh lên đem hai cái này lão bất tử giết đằng sau, lại thả một mồi lửa đem nơi này đốt. Hai cái đao thủ đi đến bên giường, dẫn theo đao trong tay dùng sức một đâm, cái này một đâm cảm giác tựa như đâm vào sắt bên trên. Hai cái đao thủ nghi hoặc nhìn mũi đao của chính mình, quyết định trực tiếp cắt cổ. Khi bọn hắn túi đầu thời điểm, phát hiện Lý Phạm hai người chính trợn tròn mắt nhìn xem bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một màn, đem hai người giật nảy mình. Nhưng mà khi bọn hắn định nhãn xem xét thời điểm, phát hiện hai người này con mắt là nhắm lại, chẳng lẽ là ảo giác? Sau đó, đao thủ đối với Lý Phạm hai người cắt cổ, phát hiện căn bản môi bất động, bọn hắn chưa từng thấy cứng như vậy cổ. Đao thủ bọn họ càng ngày càng cảm thấy hoảng hốt, toàn thân nổi da gà đều xông ra, bọn hắn vội vàng lui lại. Sau đó một mũi lửa đem phòng ở nhóm lửa. Tướng công, vì sao không giết những người này? Lý Phạm trả lời, hách nhân còn muốn ở chỗ này ở lại, nếu là ở này giết người, không chỉ có sẽ trở thành hung sát chi địa, mà lại trong lòng của hắn cũng sẽ có bóng ma. Quý Hiểu Nguyệt tiếp tục mở miệng đạo, lửa này lại vì sao bất diệt? Lửa này đốt tốt, vừa bạn có thể mượn một mũi lửa này đem nơi đây đốt sạch sẽ, kể từ đó, liền có thể một lần nữa xây đổi mới phòng ốc. Lý Phạm nói xong, sử dụng pháp lực tăng thêm một mũi lửa. Sau đó rời đi nơi đây. Bọn hắn dùng thần thức một đường đi theo đám sát thủ kia. Bọn sát thủ này đi tới trên trấn, từ một gian sân nhỏ đi cửa sau đi vào. Đám người này mới vừa đi vào, Lý Phạm hai người liền đã xuất hiện ở hẹp trong ngõ nhỏ. Hai người sử dụng thần thức đối với trong viện quét qua, tiếp lấy phóng qua sân nhỏ, tiến nhập vừa bận trốn không người. Đối với tu chân giả mà nói, như muốn tiến vào phạm nhân sân nhỏ, đơn giản như vào trốn không người. Lúc này ở Lý Phạm thần thức phạm vi bên trong, tất cả phạm nhân nhất cử nhất động đều tại trong cảm ứng của hắn. Bởi vậy phát hiện có mấy cái phạm nhân hướng phía bọn hắn vị trí tới gần sau, hai người nhấc chân đi về phía trước. Lúc này nếu là đứng tại chỗ cao quan sát nói, không khó phát hiện, Lý Phạm hai người nhìn như muốn bị người phía sau phát hiện, nhưng mà cắt từ đầu đến cuối có thể xảo diệu né qua. Hai người tới một chỗ phòng ốc bên cạnh, bên trong chỗ quan chính là hách nhân. Lúc này hách nhân tứ chi bị trói chặt, lại trên thân mang theo vết thương, sắc mặt chảy máu, một bộ thâm thụ tra tấn dáng vẻ. Lý Phạm thấy vậy, trong lòng lộ ra một tia áy náy, nếu không phải là hắn, đối phương cũng sẽ không tiếp nhận ra thịt nỗi khổ. Nương tử, ngươi lại ở đây coi chừng hắn, vi phu đi cho hắn đòi cái công đạo. Lý Phạm nói xong, rời đi nguyên địa. Hắn đi tới một gian phòng khác bên ngoài. Căn phòng này bên trong, đám kia đao thủ trong tay chính nắm lấy một con gà mái, mà tại chủ vị ngồi một cái thân phận nam tử mập mạp. Đây chính là một cái kêu biết đẻ trứng gà mái. Vì sao nhìn không giống? Nam tử mập mạp nắm trong tay lấy một cái trứng vàng, nghi hoặc nhìn con gà mái già kia. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng từng đợt âm phong thổi vào, trong nháy mắt liền đem trong phòng lửa cho thổi tắt. Ngay sau đó, cửa ra vào xương trắng phiêu khởi. Ở trong xương mù nổi lên một bóng người. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, trong nháy mắt đem trong phòng tất cả mọi người sợ choáng váng. Ngươi
không phải rõ ràng đã bị thiêu chết sao?
Quỷ. Có quỷ? A Lý Phạm thanh âm từ trong xương trắng truyền ra, quỷ cũng không đáng sợ, nếu bàn về hại người, người so với quỷ, chỉ có hơn chứ không kém. Chương 227 anh để
Lý Phạm sở dĩ không có giết đám người này. Đó là bởi vì đám người này còn có giá trị lợi dụng. Hắn cần đám người này đến giúp hắn che lấp. Bởi vậy trước mắt hắn chỉ là trấn nhiếp mà thôi. Đương nhiên hắn cũng không phải hiền lành gì. Đám người này giữ lại cũng là tai họa, cho nên các loại lợi dụng xong đám người này đằng sau, lại giết cũng không mượn. Cầm đầu mập mạp hiển nhiên là một cái người kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy Lý Phạm bày ra như vậy tư thế, hắn vội vàng quỳ xuống. "Tiên nhân, còn xin dơ cao đánh khẽ." Lý Phạm mở miệng nói ra, "Ta có thể không giết các ngươi, bất quá sau đó các ngươi cần dựa theo ta nói đi làm." Mập mạp vội vàng nói, "Tiên nhân có gì cần, cứ việc phân phó, tiểu nhân xông pha khói lửa, không chối từ." Lý Phạm mở miệng nói, "Cực kỳ chiêu đãi chứng này nguyên chủ, cần phải khiến cho hài lòng, nếu có một tia sai lầm, các ngươi cũng không có sống tiếp tất yếu." Mập mạp nói liên tục là, đầu không ngừng đập chạm đất mặt. Sau đó chỉ gặp xương trắng tán đi. Lý Phạm rời đi nơi đây, đi tới Quý Hiểu Nguyệt bên cạnh. Hai người nhảy lên một cái, ngồi tại trên nóc nhà. Quý Hiểu Nguyệt đem đầu tựa ở Lý Phạm trên bờ bay, ngẩng đầu nhìn tinh đấu đầy trời. Nàng lúc này cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn. Lý Phạm lặng lặng chú ý đến trong viện hết thảy. Nam tử mập mạp kia tự mình đến buộc chặt hách nhân phòng ở, tiếp lấy sai người đem hách nhân tỉnh lại. Lúc này hách nhân vừa mở mắt, liền thấy nam tử mập mạp trên mặt mang theo hòa ái dễ gần dáng tươi cười. "Hách công tử, đều do bỉ nhân nhất thời hồ đồ, làm hại công tử chịu khổ." Nam tử mập mạp cười hắc hắc. Lúc này bộ dáng cùng lúc trước bộ kia hung thần ác sát so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Hách nhân cảm thấy có chút kinh sợ. "Hắc hắc, hách công tử, ta đã sai người tiến đến chuẩn bị rượu ngon món ngon, còn xin công tử lúc trước hướng tắm rửa thay quần áo." Hách nhân cứ như vậy bị kéo đi tắm rửa thay quần áo. Trong lúc đó còn có hai người thị nữ cùng đi, dọa đến hắn đem người kêu đi ra. Đối với cái này Lý Phạm cảm thấy có chút im lặng. Nghĩ không ra người này vậy mà thuần túy đến tình trạng như thế. Mà tại một phen sau khi rửa mặt, hách nhân mặc vào hoa lệ cẩm y gì phi thường không được tự nhiên đi tới trong thính đường. Chỉ gặp nơi này bày biện đầy bàn món ngon. "Hách công tử, mời ngồi vào, một hồi đồ ăn cần phải lạnh." Hách nhân nằm mơ đều không có gặp qua như vậy chẳng diện. Hắn run rẩy nói ra, "Ngươi vì sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy?" "Thứ không dám dâu dếm, tại hạ cũng có một cái sau đó trứng bằng gà, vốn cho là công tử trộm ta gà, vừa rồi nhất thời tức thì nóng giận, trách lầm công tử. Nam tử mập mạp nói tiếp, bây giờ ta lấy chứng minh, công tử nhà gà mái không phải là tại hạ, bởi vậy cố ý hướng công tử bồi tình xin lỗi. Nam tử mập mạp nói xong, lấy ra 1 vạn lượng ngân phiếu, cùng một chút bạc vụn. Cái này 1 vạn lượng chính là vì mua công tử trứng vàng. Khách nhân nhìn xem cái kia 1 chồng ngân phiếu, nhịn không được nói ra, đây cũng quá nhiều đi. 1 vạn lượng khái niệm gì? Hắn coi như 8 đời cũng không kiếm được nhiều như vậy ngân lượng. Viên kia trứng vàng thật như vậy đáng tiền sao? Nam tử mập mạp mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, trứng này chính là vô giới chi bảo, vạn lượng dễ kiếm, mà gà mái đẻ trứng vàng thì là có thể nộ nhưng không thể cầu. Hách công tử, cái này ngân lượng ngươi liền thu cất đi. Nam tử mập mạp nói xong, đem ngân lượng nhét vào hách nhân trong quần áo. Sao liệu hách nhân là cái người thực tế? Hắn đem ngân phiếu lấy ra, sau đó lưu lại 1 dương, tiếp lấy đem mặt khác ngân phiếu đưa trở về. Nam tử mập mạp trên mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Hắn nhưng là đáp ứng Lý Phàm muốn cho hách nhân 1 vạn lượng, nghĩ không ra lại có đồ đần ghét bỏ ngân lượng nhiều. Hách công tử, ngươi liền thu cất đi. Hách nhân trả lời, ngân lượng nhiều lắm, tại hạ nhận lấy thì ngại. Hách công tử, cầu ngươi liền thu cất đi. Hách nhân kiên trì nói, trong mắt của ta, 100 lượng đã là dư xài. Lúc này nam tử mập mạp nghiêm mặt, ngươi thu hay là không thu? Hách nhân liền tranh thủ ngân phiếu nhận lấy. Sau đó, hắn nhìn xem đầy bàn món ngon, mở miệng nói, không biết nghĩa phụ nghĩa mẫu ăn không có. Lúc này hách nhân cũng không biết, nam tử mập mạp sớm đã phái người đi giết nghĩa phụ của hắn nghĩa mẫu. Dù sao đương nhiên hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, trứng vàng thật là nhà hắn gà mái dưới, nghĩa phụ của hắn nghĩa mẫu có thể làm trứng. Ta muốn đem những này đồ ăn cùng một chỗ mang đi, để nghĩa phụ nghĩa mẫu cùng một chỗ nhấm nháp. Nam tử mập mạp nghe vậy, chỉ có thể sai người đem đồ ăn sắp xếp gọn, tiếp lấy lại mời đại kiệu 8 người khiêng, đem hách nhân đưa trở về. Nhìn xem cúc kiệu rời đi, Lý Phàm cùng Bí Hiểu Nguyệt đi theo rời đi, mà hách nhân nguyên lai đến chỗ ở đã bị đốt thành một vùng phế tích, thậm chí vây quanh một đám thôn dân. Đám thôn dân này chỉ trỏ không ngừng. Hách nhân lúc nào không có chuyện, hết lần này tới lần khác thu 2 cái nghĩa phụ nghĩa mẫu, phòng ở liền đốt đi. Xem ra 2 người kia là người chẳng lành. Nhìn bộ dạng này, 2 người kia là bị thiêu chết ở bên trong. Đáng thương hách nhân lần này ngay cả mảnh đất này cũng không thành được tưởng chi địa. Chính là về sau chúng ta đi ngang qua nơi đây lời nói đều muốn quấn xa một chút. Ngay tại chúng thôn dân nghị luận ở mỹ thời điểm, một cái cố kiệu khiêng tới. Hách nhân vừa nhìn thấy nhà của mình bị đốt thành cho bụi, vội vàng từ trong kiệu nhảy xuống tới. Hắn vừa chạy vừa khóc, nghĩa phụ nghĩa mẫu, hài nhi bất hiếu, để nhị lao thụ tiếp nạn này. Hách nhân nghẹn ngào khóc giống. Các thôn dân đối với cái này khịt mũi coi thường. Hách nhân a, hắn cũng không phải ngươi cha ruột mẹ ruột, ngươi khóc thương tâm như vậy làm gì? Muốn ta nói, 2 người này chết tốt lắm, chết rượu, chết tuyệt, vừa chết này cũng sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Hách nhân song đầu gối quỳ xuống đất, tiếp tục khóc giống, đột nhiên quát, câm miệng cho ta. Đúng lúc này, 2 đạo giả mua thân ảnh dắt nhau đỡ đi tới. 2 người đi chưa được mấy bước, liền bắt đầu thở. Nghĩa tử, ngươi dùng cái gì khóc giống rơi nước mắt? Hách nhân nhìn thấy nhị lão, mở miệng nói, nghĩa phụ nghĩa mẫu, nguyên lai các ngươi không có nguyên lai, ngươi là cho là chúng ta bị hỏa thiêu chết. Lý Phạm mở miệng nói, hôm nay ta 2 người tiến về trên núi ngắm hoa, bất đắc dĩ thể lực chống đỡ hết nổi, mua đi mấy bước, liền muốn nghỉ ngơi một chút, đến vào ngay hôm nay mới đi trở về. Hách nhân nghe vậy, liên tục nói ra, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Lý Phạm làm bộ tự trách nói, nếu là chúng ta ở đây, phòng này cũng sẽ không bị hỏa thiêu, xem ra chúng ta thật là người chẳng lành. Hách nhân nghe vậy, đội vàng nói, nghĩa phụ nghĩa mẫu đừng nghe hắn người nói mò, các ngươi là trong mệnh ta quý nhân, ngươi nhìn đây là cái gì? Đây chính là 1 vạn lượng ngân phiếu a. Nếu không có gặp được các ngươi, ta như thế nào lại như vậy may mắn? Lúc này Lý Phạm nhìn xem những thôn dân kia ánh mắt, mở miệng nói ra, người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút ốc. Trong những ngày kế tiếp, khách nhân bắt đầu xây nhà, đồng thời người làm mới bắt đầu tới cửa. Người có tiền chính là xử lý sự tình, làm cái gì đều đặc biệt thuận. Khách nhân nghĩ không ra chính mình vậy mà cũng có hôm nay. Cái kia muốn gả cho hắn nữ hải căn bản đến không hết, có Lý Phạm cùng Bí Hiểu Nguyệt giúp hắn giữ cửa ải. Rất nhanh hắn đã tìm được một cái hiền thê lương mẫu. Sau đó không lâu, liền bắt đầu xử lý hôn lễ. Đại khái 1 năm qua đi, khách nhân thê tử trải qua 10 tháng hoài thai rốt cục muốn lâm buồn. Toàn gia bận tiểu tít, Lý Phạm cũng đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Khi một tiếng anh đề thanh vang lên thời điểm, Lý Phạm lần nữa lâm vào đốn ngộ. Chương 228 tiếp kiếm, chương 228 tiếp kiếm, Lý Phạm lâm vào đốn ngộ. Rất nhanh lại lui đi ra. Sau đó không lâu, cửa phòng bị mở ra. Tiếp bà đỡ ôm một đứa bé đi ra. Mở miệng nói ra, chúc mừng, mẹ con bình an, mừng đến tiên kim. Khách nhân nghe vậy, cười không ngậm mồm vào được. Hắn thấy, sinh con sinh nữ đều như thế. Đây là thượng thiên ban cho hắn lễ vật. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, các ngươi cùng ôm một cái. Lý Phạm trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Loại nụ cười này chính là xuất phát từ nội tâm. Hắn nhận lấy hài nhi, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, mà lại sắc mặt có chút khẩn trương. Sao liệu nhưng vào lúc này hài nhi khóc. Lý Phạm phát hiện trên người quần áo bị đánh ướt. Nguyên lai là tiểu gia hỏa này tiểu tại trên người hắn. Khách nhân tiếp nhận hài nhi, mở miệng nói, ngươi thật là lớn gan, dám tiểu tại gia gia trên thân. Những người khác nghe vậy, nhìn không được lộ ra dáng tươi cười. Những ngày tiếp theo tiếp tục bình thản trải qua. Lý Phạm nhìn xem đứa bé từng ngày lớn lên. Khi tiểu hài 6 tuổi bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ cùng ở phía sau hắn. Học 2 tay của hắn đặt sau lưng, ông cụ non bộ dáng. Lý Phạm đối với cháu gái này cực kỳ cưng chiều. Mà liên tại hắn 120 tuổi sinh nhật thời điểm, Lý Phàm cảm giác mình nhân sinh gần như viên mãn. Một ngày này hắn có chút hiểu được. Sau đó hắn đi theo Quý Hiểu Nguyệt nói ra, "Nương tử, chúng ta không sai biệt lắm là nên rời đi." Xem ra tướng công bộ dáng, nghĩ đến đối với trúc cơ đã có nắm chắc nhất định. Lý Phàm nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, tuy nói Quý Phàm một nhóm, luôn cảm giác thiếu khuyết cái gì, bất quá ta ẩn ẩn biết, tiếp tục lưu lại nơi đây đã mất ý nghĩa. Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói, "Tướng công, đã như vậy, tối nay hai người chúng ta thừa dịp đêm dài rời đi." "Nương tử, người ta nếu là như vậy đi không từ giã, sẽ chỉ làm nghĩa tử bọn người có lưu tưởng niệm, lấy cách làm người của hắn, chỉ sợ sẽ cả một đời vì thế đổ hao tổn tâm thần." Quý Hiểu Nguyệt nghe vậy, thuận miệng nói ra, "Hẳn là tướng công có ý tứ là, hai người chúng ta thẳng thắn thân phận, cùng hắn cáo biệt. Kể từ đó cũng không ổn." Lý Phàm mở miệng nói ra, "Nếu là hắn biết hai người chúng ta thân phận, sợ là sẽ phải ảnh hưởng hắn cuộc sống sau này." Quý Hiểu Nguyệt mặt hiện vẻ nghi hoặc, "Tướng công, cáo biệt cũng không được, vụ trộm rời đi cũng không được, không biết tướng công có ý tứ là?" Lý Phàm trầm tư một phen, sau đó mở miệng nói ra, "Nương tử, không bằng ngươi ta cùng một chỗ quy thiên, để làm ta hai người hạ táng, cũng coi là chấm dứt thứ nhất đoạn duyên phận." Quý Hiểu Nguyệt nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Nàng nghĩ không ra Lý Phàm vậy mà lại lựa chọn loại phương thức này rời đi nơi đây. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, phương pháp này nhưng thật ra vô cùng không sai. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến non nớt tiếng la, "Ra ra mãi mãi, đi ra ăn cơm." Lý Phàm vừa nghe đến đạo thanh âm này, trên mặt lộ ra một tia không bỏ. Tiếp lấy nắm Quý Hiểu Nguyệt tay, hắn mở cửa ra sau, chỉ gặp đứng ở cửa một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trải lấy hai cây bím tóc đuôi ngựa, nhìn manh manh đát, đặc biệt đáng yêu. Tiểu nữ hài đứng tại trong hai người ở giữa, rồi ra tay nhỏ, một bàn tay nắm một người. Nếu là nàng biết bên trái dắt chính là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, bên phải dắt chính là trúc cơ tu sĩ, không biết có gì làm muốn. Ba người đi tới nhà ăn, khách nhân lấy thê tử của hắn liền vội vàng đứng lên âm. "Nghĩa phụ nghĩa mẫu, mau mời người tòa." Lý Phàm nhập tòa đằng sau, đột nhiên lời nói thâm thiế nói ra, "Khách nhi, nghĩa phụ gần đây cảm giác thân thể ngày càng lụ bại, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, nếu là có một ngày nghĩa phụ buông tay nhân gian, các ngươi không cần làm nghĩa phụ thương tâm." Lúc này Quý Hiểu Nguyệt cũng mở miệng nói ra, "Khách nhi, nghĩa mẫu một ngày nào đó cũng đem rời đi, đến lúc đó, ngươi lại nhớ kỹ đem ta cùng ngươi nghĩa phụ mai táng cùng một chỗ." Khách nhân nghe vậy hốc mắt hồng nhuận phân phớt, tin tưởng nghĩa phụ nghĩa mẫu nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. "Khách nhi, ngươi không cần thương tâm, người cuối cùng sẽ có rời đi ngày đó, bây giờ nghĩa phụ chỉ là sớm cùng ngươi bàn giao hậu sự. Đến, mọi người cùng nhau đọc bữa." Đám người sau khi cơm nước xong, trò chuyện lên việc nhà. Đằng sau Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt về tới trong phòng. Hai người giấc ngủ này bên dưới đằng sau, liền rốt cuộc không có mở mắt. Thường đông đằng sau, tiểu nữ Hải đến đây gõ cửa, phát hiện từ đầu đến cuối không người trả lời. Nó vội vàng đi gọi nàng cha. Khách nhân tới đằng sau, đồng dạng phát hiện gõ cửa không người trả lời. Trong khi mở cửa, đi vào bên giường sau, phát hiện nhị lao đã buông tay nhân gian. Nghĩa phụ nghĩa mẫu khách nhân quỳ gối giường trước nghẹn ngào khóc giống. Trên giường Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt nhịn được dáng tươi cười. Lấy hai người tu vi, muốn giả vờ chết giấu giếm được một phàm nhân, tự nhiên không phải việc khó. Trong phòng tiểu nữ Hải cũng khóc theo. "Ra ra, mãi mãi, các ngươi làm sao không để ý tới ta, các ngươi mau dậy đi à, ô ô ô." "Ta về sau cũng không tiếp tục nịch ngậm ô ô ô." Đám người khóc rất thương tâm. Khách nhân còn đi trong thôn mời lang trung. Thằng đến lang trung thúc thủ vô sách. Hắn vừa rồi tiếp nhận nhị lão rời đi sự thật. Sau đó bắt đầu là nhị lão tổ chức tang lễ. Hắn căn cứ nhị lão khi còn sống yêu cầu, là nhị lão chế tạo một bộ quan tài. Tại đem nhị lão để vào trong quan tài sau, đám người bắt đầu đem nhị lão đặt lên núi. Trên đường đi khách nhân một nhà khóc như mưa, đặc biệt là 6 tuổi nữ hải, tiếng khóc đặc biệt vang. Đưa tang đội ngũ hướng phía trên núi đi đến, mà liên tại đỉnh đầu của mọi người, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh ngự kiếm bay qua. Lúc này tiểu nữ hải mở miệng nói, "Cha, trên trời có người biết bay." Tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Chỉ thấy trên trời các loại chói lọi quang mang bay tới bay lui. Đám người không dám nhiều lời, liền ngay cả tiếng khóc đều yên lặng xuống tới. Sau đó giơ lên quan tài tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đưa tay chỉ hướng trên trời, "Cha, có một đạo hào quang màu xanh lục chính hướng phía chúng ta bay tới." Đám người ngẩng đầu lên, bởi vì vừa bắt đối mặt với thái dương, bởi vậy bọn hắn phát hiện tại đoạt mục đích ánh nắng bên trong, đang có một đạo lục mang bay tới. Theo hào quang màu xanh lục khoảng cách càng ngày càng gần, rất nhanh liền có người thấy rõ lục quang đồ vật, không tốt, đó là một thanh kiếm. Hào quang màu xanh lục tốc độ cực nhanh, mà lại kiếm tiêm chỉ phương hướng vừa lúc là 6 tuổi nữ hoa. Trong lúc kiếm tiến vào phạm vi nhất định thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí lãng đánh tới. Cỗ khí lãng này như cuồng phong bình thường, để bọn hắn thân hình không cách nào ổn định. Lúc này hách nhân phát hiện kiếm tiêm nhắm ngay nữ nhi của hắn, la lớn, "Quân nhi!" Cơ hội cùng một thời gian, trong gỗ quan tài Lý Phàm mở mắt ra. Mọi người ở đây nghe được hưu một tiếng thời điểm, chỉ gặp vách quan tài đột nhiên vỡ ra, tiếp lấy một bóng người từ đó lóe ra, đi tới tiểu nữ hài trước mặt, đưa tay tiếp nhận trôi kia màu xanh lá pháp kiếm. Chương 229 thử bảo, chương 229 thử bảo, đột nhiên xuất hiện một màn, đem mặt khác người đưa quan tài dọa đến có cẳng liền chạy. "Quỷ, có quỷ a." Lúc này nữ hoa rụt rè đạo, "Ra ra, ngươi có thể hay không đừng chết?" Một bên hách nhân bị dọa đến cứ thế ngay tại chỗ. Về phần Lý Phàm thì là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên giữa không trung đấu pháp người. Đột nhiên lại có một kiện pháp bảo rơi xuống. Lý Phàm đội vàng ngự kiếm bay lên. Hắn nằm ngang ở đám người cùng đám kia đấu pháp tu sĩ giữa không trung, tiếp lấy sử dụng pháp lực tiếp nhận món pháp bảo này. Tiểu nữ hài thấy thế, kích động nói, "Gia gia thật tuyệt, gia gia bay lên." Lúc này Lý Phàm mở miệng nói, nhĩ đẳng tốc nhanh tụ tại quan tài bên cạnh. Hách nhân rốt cuộc mới phản ứng. Nguyên lai hắn nghĩa phụ không phải sát chết bù dậy, mà là một vị tiên nhân. Nhìn xem thân ảnh vĩ ngạn kia, hắn cuối cùng nhớ ra rất nhiều năm trước, vì sao con gà mái kia sau đó trứng vàng. Nguyên lai hắn là gặp quý nhân. Nếu nghĩa phụ là tiên nhân nói, như vậy nghĩa mẫu chẳng phải là. Hách nhân hướng phía quan tài nhìn lại, phát hiện Quý Hiểu Nguyệt từ bên trong nhảy ra ngoài. Lúc này Lý Phàm đem thần thức hướng phía giữa không trung quét tới, phát hiện trong đó trừ hai cái trúc cơ tu sĩ bên ngoài, những người khác đều là thuộc về luyện khí tu vi. Vì để tránh cho thương tới vô tội, hắn tụ pháp tại miệng, phát ra quần quần hồi âm, "Các vị đạo hữu, không bằng bán ta một cái chút tình bọn, thay chỗ hắn đấu pháp." Lý Phàm lời nói trực tiếp bị không để ý tới. Giữa không trung đấu pháp chia làm mấy cái chiến trường, lúc nào cũng có thể rơi xuống pháp bảo, bị thương người trên đất. Lý Phàm phát hiện đám người này hoàn toàn đem hắn trở thành gió bên hai. Vì để tránh cho đám người này thương tổn tới những người khác, thế là hắn quyết định động thủ. Chỉ gặp hắn thi triển ra vạn tượng huyền vụ chi thuật, đem trên mặt đất người bao phủ lại. Kể từ đó cũng có thể tránh cho đám người này nhìn thấy huyết tinh một màn, mà ở trong lòng lưu lại ám ảnh. Lý Phàm thi triển xong vạn tượng huyền vụ đằng sau, tiếp lấy ra thanh nguyên đỉnh. Chỉ gặp hắn sử dụng pháp lực đem thanh nguyên đỉnh phóng đại. Thanh nguyên đỉnh tại mọi người đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, dùng cái này che lại đám người. Tiếp lấy Lý Phàm thẳng đến giữa không trung mà đi. Lúc này Lý Phàm đem kiếm hạp lấy ra, thuận theo pháp lực rót vào. Kiếm hạp bị đánh hai mở. Khi kiếm hạp mỗi lần bị mở ra, 36 thanh phi kiếm từ đó bay ra. Cực kỳ làm người khác chú ý lúc này Lý Phàm lòng sinh chắc ẩn, tiếp tục nói, "Các vị đạo hữu lại nghe ta một lời." Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy một đạo pháp lực hướng phía hắn đánh tới. Lý Phàm thấy thế, thao túng phi kiếm chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang cùng đạo pháp lực kia triệt tiêu lẫn nhau. Nếu rượu mời không uống vậy cũng chỉ có uống rượu phạt. Lý Phàm hướng phía cái kia ra tay với hắn tu sĩ bay đi. Người này là một tên trúc cơ tu sĩ, đang cùng một tên tu sĩ khác đấu pháp. Toàn bộ quá trình hoàn toàn lực áp đối phương. Phát hiện Lý Phàm tới gần đằng sau, người này hoàn toàn không có đem Lý Phàm để vào mắt, chỉ gặp hắn lấy ra một bộ trận kỳ, tiếp lấy đem pháp lực rót vào trong trận kỳ, tiếp lấy trong tay trận kỳ bắt đầu bay lên, cũng bờn quanh ở tại quanh thân, tiếp lấy quyết tán mà ra. Vừa lúc đem Lý Phàm cũng bao phủ ở bên trong, Lý Phàm trong nháy mắt phát hiện động tác của mình trở nên chậm. Lúc này đối phương đưa tay hướng phía hắn chụp tới. Lý Phàm cảm giác quanh thân áp lực đột ngột tăng, phản phất tại nó quanh thân xuất hiện một cái vô hình cự thủ đem hắn trói buộc chặt. Hắn vội vàng sử dụng pháp lực tránh thoát trói buộc. Phát hiện Lý Phàm tránh thoát trói buộc đằng sau, vị kia trúc cơ tu sĩ nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ đều. Hắn thấy, bình thường luyện khí 9 tầng đỉnh phong một khi lâm vào trận pháp này, liền sẽ trở nên giống như lâm vào vũng bùn bình thường. Nghĩ không ra người này lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tránh thoát trói buộc. Mà Lý Phàm sở dĩ để Quý Hiểu Nguyệt giữ lại bảo vệ đám người kia, mà chính hắn đến đây đối mặt trúc cơ tu sĩ, chủ yếu là hắn muốn nhìn một chút bây giờ chính mình đến tuột cùng trưởng thành đến loại nào hoàn cảnh. Đối mặt trúc cơ tu sĩ lại có hay không có lực đánh một trận. Đương nhiên đối với mình an toàn, Lý Phàm đã sớm chuẩn bị. Chỉ cần hắn thả ra thiên kỳ, trước mắt trúc cơ tu sĩ chỉ sợ không phải thiên kỳ đối thủ. Lý Phàm tại tránh thoát trói buộc đằng sau, vội vàng gọi về phi kiếm hướng phía nên trúc cơ tu sĩ bay đi. Nên tu sĩ đối với cái này cũng không chấp nhận. Từ đối với tự tin của mình, hắn chỉ sử dụng pháp lực ngăn cản. Thường trôi phi kiếm đâm vào đối phương pháp trên tường, đều bị pháp tường cho đánh bay. Khi đến trôi kia luyện hóa canh kim phi kiếm thời điểm, phi kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua đối phương pháp tường, cũng thế đi không giảm hướng phía đối phương đâm tới. Mắt thấy nên tu sĩ muốn bị pháp kiếm cho đâm trúng, trên thân nó đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, nguyên điệu bởi vậy lưu lại một cái hư ảnh. Hư ảnh này bị pháp kiếm đâm xuyên, nên tu sĩ nhịn không được đem lực chú ý đặt ở trên thanh phi kiếm này. Nếu không phải mình tại thời khắc mấu chốt thi triển hư ảnh huyễn tượng, chỉ sợ hắn lúc này đã bị thanh phi kiếm này phá đạo thể. Nên tu sĩ nhìn xem kiếm này, trong nháy mắt hiện ra vẻ tham lam, hắn trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra, tiếp lấy ấn ký vừa bấm, sau đó hướng phía tiếp thân mà qua pháp kiếm vấn đi. Hắn cử động lần này vậy mà muốn cưỡng ép chiếm hữu kiếm này. Về phần một tên khác trúc cơ tu sĩ, bởi vì có Lý Phàm gia nhập, trong lúc nhất thời cảm giác áp lực chợt giảm, người này vội vàng tránh thoát trận pháp, tiếp lấy sử dụng độ tốc, một bộ chuẩn mất bộ dáng. Lý Phàm nguyên bản cũng liền không có trông cậy vào người này. Khi hắn phát hiện chính mình pháp kiếm muốn bị đoạt thời điểm, vội vàng ngự kiếm đi tới nên tu sĩ cận thân chỗ, sau đó thi triển ra tam nguyên bá thể trực tiếp một quyền hướng phía thân thể của đối phương đánh tới. Một quyền này chính là hắn có khả năng phát huy lực lượng lớn nhất một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh xuyên pháp lực của đối phương, đánh vào trên người của đối phương, đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật là bá đạo. Nên tu sĩ nguyên bản chính tướng ấn ký đánh vào pháp kiếm bên trong, đang chuẩn bị cướp đoạt kiếm này, sao liệu bị Lý Phàm này một đám cho đánh tan. Hắn nghĩ không ra một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ lại có như vậy năng lực. Mặt khác vị tu sĩ này phát hiện bị trước đó tên tu sĩ kia chạy đằng sau, quyết định để Lý Phàm trả giá đắt. Bởi vậy hắn sử dụng pháp lực hướng phía Lý Phàm đánh tới. Đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, muốn giết một cái luyện khí tu sĩ, hoàn toàn không cần sử dụng pháp bảo, chỉ cần dùng pháp lực gáp liền có thể. Lý Phàm thấy thế, đồng dạng đánh ra pháp lực. Hai đạo pháp lực ở giữa không trung tiếp xúc với nhau, để cho người ta không nghĩ tới là cái này hai đạo pháp lực vậy mà tại trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Nên tu sĩ đối với cái này lần nữa cảm giác có chút ngoài ý muốn. bởi vậy hắn quyết định tăng lớn pháp lực rót vào. Rất nhanh liền đem Lý Phàm pháp lực bức cho lui. Lý Phàm đối với mình thực lực có đại khái hiểu rõ đằng sau, liền không còn kéo dài. Hắn trực tiếp lấy ra thú hoàn, đem thiên kỳ phóng ra. Chỉ gặp thiên kỳ triển khai hai cánh, hướng phía nên tu sĩ va chạm mà đi. Vừa va chạm này trực tiếp đem nên tu sĩ đụng bay ra ngoài. Nên tu sĩ không có chút nào trước đó thong dong bình tĩnh, thay vào đó là mặt hiện vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nên tu sĩ tự biết không phải là này bay trên trời linh heo chi địch. Ngay sau đó quyết định sử dụng độn tốc rời đi. Bởi vậy chỉ gặp hắn cưỡng ép xoay ở thân hình, tiếp lấy pháp quyết một phen biến ảo. Trên người áo bào đột nhiên phiêu động. Ngay tại lúc nên tu sĩ muốn thoát đi thời điểm, Lý Phàm đối với đây hết thảy sớm có sở liệu. Trong tay của hắn xuất hiện một kiện hình lưới pháp bảo. Pháp bảo này từ luyện hóa đến nay chưa bao giờ sử dụng tới. Lý Phàm quyết định hôm nay dùng tại cái này trúc cơ tu sĩ trên thân. Chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay lưới liền hướng phía tên kia trúc cơ tu sĩ bay đi, cũng đối với nó chụp xuống một cái. Chương 230 sát phạt quyết đoán, chương 230 sát phạt quyết đoán, vô hình lưới hướng phía trúc cơ tu sĩ bao phủ xuống. Lúc này nên tu sĩ trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tưởng. Chỉ gặp nó tụ pháp tại hai mắt, ở tại pháp nhãn phía dưới, giữa không trung nổi lên một tấm bóng lớn. Nên tu sĩ tuy nói chưa từng thấy loại pháp bảo này, bất quá hắn thấy, nho nhỏ luyện khí tu sĩ muốn nương tựa theo pháp bảo này đối phó hắn, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Nên tu sĩ ống tay áo vung lên, một thanh linh đao từ nó trong cửa tay áo bay ra, cũng hướng phía pháp vong chém tới. Rất có một bộ đem pháp này lưới một phân thành hai tư thế. Lý Phàm thấy một lần đối phương tế ra linh đao, trong tay nó nổi lên đàn nhị hồ, tiếp lấy liền kéo đàn nhị hồ. Chỉ gặp đàn nhị hồ âm thanh một vang lên, trung quanh đấu pháp tu sĩ pháp bảo phảng phất mất đi uy năng bình thường, nhao nhao rơi xuống. Tất cả tu sĩ nhịn không được hướng về âm ba vị trí ném ánh mắt. Bọn hắn nhìn thấy Lý Phàm tay kéo đàn nhị hồ, cả người từ trên trời hạ xuống rơi, vừa vặn rơi vào một đầu sau lưng mọc lên màu vàng hai cánh lục trảo trừ bên trên. Đồng thời thanh kia hướng phía pháp vong chém tới linh đao cũng nhận âm ba ảnh hưởng, bởi vì linh này đao chính là trúc cơ tu sĩ chỗ tế ra, tu vi của nó viễn siêu Lý Phàm, bởi vậy cũng không có ngay đầu tiên liền mất đi uy năng, mà là lấy một loại nhìn lung lay sắp đổ tốc độ hướng phía pháp vong tới gần. Mà nên trúc cơ tu sĩ thấy vậy một màn, há mồm hướng phía linh đao phun ra một ngụm tinh huyết. Chỉ gặp linh đao đang hấp thu tinh huyết đằng sau, giống như lung đỏ như sắt thép, cả trôi đao thân đỏ bừng, nhìn khí thế như hồng. Lý Phàm thấy thế, đàn nhị hồ âm thanh lại biến, trong nháy mắt gấp kéo đàn đấu, rất có vạn mã buôn đằng khí thế. Khi âm ba đi tới điểm cao nhất lúc, lại đột nhiên thẳng lửa gạt xuống, đàn nhị hồ âm thanh trở nên réo rắt thảm thiết. Khúc này chính là Lý Phàm về phạm những năm này tùy tâm sáng tạo. Chỉ gặp tại từng đạo âm ba phía dưới, trôi kia linh đao uy năng không ngừng bị suy yếu, liền ngay cả vị kia trúc cơ tu sĩ nghe chút khúc này, mặt lộ ưu sầu chi sắc, phản phất hóa thành trong ca khúc nam nữ si tình bình thường. Nên trúc cơ tu sĩ mặt hiện vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra khúc này vậy mà phá đạo tâm của hắn. Nó trong lòng đội vàng mặc niệm tâm pháp, đem đạo tâm của mình triệt để ổn định lại. Ngay tại lúc cái này ngắn ngủi kéo dài, tấm kia trải rộng ra pháp bóng cũng đã đem trôi kia linh đao cùng chính bản thân hắn bao phủ ở bên trong. Lúc này Lý Phàm đình chỉ kéo đàn nhị hồ, hắn lấy tay kéo trong tay dây thừng, toàn bộ pháp vong cấp tốc co vào, đem nên trúc cơ tu sĩ hoàn toàn lưới ở trong đó. Ngay sau đó dệt thành pháp vong mỗi một tay tia đều hiện lên lốt bút hồ quang điện màu tím, bởi vì dệt thành pháp này lưới tia chính là phệ linh tàm thôn phệ trúc tía chỗ nôn, khiến cho lưới này bởi vậy thu được hồ quang điện chi lực. Bởi vậy nên trúc cơ tu sĩ trong nháy mắt bị hồ quang điện bao phủ lại, nó ra sức ngăn cản, pháp lực điên cuồng trào ra ngoài, cưỡng ép chống đỡ ra một khối nhỏ không gian. Lúc này thiên kỳ há miệng ra, một đạo càng lớn lôi điện màu tím rót vào Lý Phàm trong tay trong sợi tơ. Đạo này điện mang thuận Lý Phàm trong tay tuyến, lấy bưng hai không kịp tốc độ, cấp tốc đi tới pháp vong trước, cũng dung nhập trong đó. Tiếp thu này hồ quang điện đằng sau, pháp vong uy lực càng sâu, cũng bổ vào trúc cơ tu sĩ trên thân. Nên trúc cơ tu sĩ thụ một kích này, vốn đã ly thể pháp lực, toàn bộ lùi về trong đan điện. Nó bản thể càng là toàn thân run rẩy, ý thức xuất hiện trống không. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát ý thức trống không, tấm kia co vào lưới liền đã lần nữa dán tại trên người hắn. Phía trên mỗi một cây tia không gì sánh được sắc bén, đem hắn trên thân xiết ra từng đạo vết máu. Chỉ gặp Lý Phàm dùng sức lại là kéo một cái, pháp vong từng cây dây nhỏ đem trúc cơ tu sĩ cắt thành từng khối. Hiện trường xuất hiện một đám huyết vụ. Tiếp lấy cái kia trúc cơ tu sĩ đông một khối tây một khối rơi xuống dưới. Lý Phàm liền tranh thủ lâm dương băng diễm tế ra, ở giữa không trung đem cái kia từng khối thi thể nhóm lửa. Ngay tại thi thể muốn rơi xuống mặt đất thời điểm, đã bị đốt thành tro bụi. Một màn trước mắt, để tất cả tu sĩ đều là cảm thấy da đầu run lên. Nghĩ không ra một cái đường đường trúc cơ tu sĩ, cứ như vậy tại dưới mắt của bọn họ bước hơi khỏi nhân gian, mà lại người động thủ chỉ là một tên luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Vượt biên đánh giết, cái này sao có thể? Hiện trường người cùng là luyện khí tu sĩ, tự biết luyện khí cùng trúc cơ ở giữa chênh lệch là bực nào cách xa. Luyện khí tu sĩ có khả năng từ trúc cơ tu sĩ trong tay đào thoát, đã là luyện khí bên trong người nổi bật. Mà nếu có thể cùng trúc cơ tu sĩ thời gian ngắn chống lại một hai, quả thực là mau lân phượng giác. Về phần chém giết đối phương, thì là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đám người này không biết là Lý Phàm pháp lực nguyên bản liền so cùng là luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ khổng lồ, mà lại trong lúc này phá vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, khiến cho nguyên bản là luyện khí 9 tầng đỉnh phong hắn lại càng lên hơn một tầng lầu. Nói cách khác, Lý Phàm tuy là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, nhưng cũng không phải luyện khí 9 tầng đỉnh phong. đương nhiên ở trong đó cũng có thiên kỳ công lao. Con thú này những năm gần đây ăn ngủ ngủ rồi ăn, thực lực không ngừng tăng vọt. Tại Lý Phạm xem ra, chỉ bằng vào con thú này thực lực cũng đủ để giết đối phương. Cuối cùng lại thêm tên kia trúc cơ tu sĩ, bản thân liền đối với Lý Phạm có lòng kính thị. Bởi vậy các loại nguyên nhân chung vào một chỗ, tạo nên cục diện bây giờ. Nhìn thấy Lý Phạm giết một tên trúc cơ tu sĩ đằng sau, tu sĩ khác đấu pháp tất cả đều ngừng lại, đang nhìn hướng Lý Phạm thời điểm, trở nên duy nặng nặng. Lúc này Lý Phạm đã sử dụng pháp lực đem tên kia trúc cơ tu sĩ nhẫn chứa vật bỏ vào trong túi. Hiện nay đã mở sát giới, như vậy đám người này đều nhất định phải chết. Bằng không hắn nghĩa tử một nhà, sợ là sau này vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bởi vậy Lý Phạm pháp quyết vừa bấm, 36 chuôi linh kiếm vây quanh đám tu sĩ kia xoay quanh. Tất cả tu sĩ tụ ở cùng nhau, đồng thời sử dụng pháp lực đối kháng pháp kiếm. Toàn bộ kiếm trận liền thành một khối, tạo thành một đạo kiếm tượng. Về phần Lý Phạm tay cầm pháp võng, nhắm ngay trong kiếm trận đám tu sĩ kia lại là ném đi. Pháp võng hướng phía đám người bao phủ xuống, tính cả toàn bộ kiếm trận bao phủ ở bên trong. 36 thanh kiếm xuyên qua pháp võng ở giữa khoảng cách, hướng phía hai cái cá lọt lưới bay đi. Về phần tu sĩ khác tất cả đều bị bao phủ tại pháp võng bên trong. Theo Lý Phạm dùng sức nhấc lên, tất cả đều bị đánh đến cùng một chỗ. Đứng tại Thanh Nguyên đỉnh bên trên, Quý Hiểu Nguyệt thấy vậy một màn, mặt hiện vẻ động dung. Nghĩ không ra Lý Phạm cái này hình lưới pháp bảo vậy mà khủng bố như vậy. Nàng nhìn xem đám tu sĩ kia liền như là một đám cá bình thường, bị đánh đến cùng một chỗ, bởi vì thực sự quá mức chen chúc. Tu vi tương đối cao tu sĩ nhịn không được bộc phát, ngược lại đem quanh thân mặt khác tu vi hơi thấp tu sĩ giết đi. Sau đó tại cái kia không ngừng nắm chặt pháp vong phía dưới, tất cả đều hóa thành huyết vụ. Cũng tại một đoàn đen trắng hỏa diễm phía dưới, đốt thành cho bụi. Liền ngay cả cặn cũng không còn. Về phần cái kia hai tên cá lọt lưới, vẹn vẹn quản tế ra vài kiện pháp bảo. Cuối cùng tại trôi kia tăng thêm canh kim dưới phi kiếm, dần dần bị phá. Cuối cùng chết tại kiếm trận phía dưới. Lý Phạm giết người vẫn như cũng là quả quyết như vậy. Hắn lúc này nhìn về hướng một phương hướng nào đó. Phương hướng này chân trời, một bóng người đang từ từ mơ hồ. Người này trước đó chính là mượn cơ hội đảo vong một tên khác trúc cơ tu sĩ. Chương 231 bị động, chương 231 bị động thường nói, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nếu muốn làm, tự nhiên là muốn đem sự tình làm gọn gàng. Bởi vậy Lý Phạm cũng không định muốn thả qua tên kia trúc cơ tu sĩ. Hắn quyết định truy sát tên này trúc cơ tu sĩ, đồng thời cũng kiểm nghiệm một chút thiên kỳ bây giờ tốc độ. Thế là Lý Phạm vỗ thiên kỳ. Thiên kỳ kích động lấy hai cánh, hướng phía chân trời tên kia trúc cơ tu sĩ đuổi theo. Lý Phạm cảm thụ được thiên kỳ tốc độ phi hành. Con thú này tốc độ mặc dù không so với phương chậm, bất quá muốn trong thời gian ngắn đuổi kịp đối phương, hiển nhiên không có khả năng. Chỉ gặp hắn mặt hiện như nghĩ tới cái gì, sau đó đưa tay khẽ đảo, trong tay nổi lên một tấm cao giai phong hành phù cùng trận phong kỳ. Chỉ gặp Lý Phạm đem pháp lực rót vào phong hành phù bên trong, tùy theo phong hành phù từ nó trong lòng bàn tay bay lên, cũng dán tại thiên kỳ trên mông. Đồng thời Lý Phạm tay cầm trận phong kỳ lay động, thiên kỳ tốc độ phi hành nhanh lên không ít. Thiên kỳ mang theo Lý Phạm không ngừng cùng tên tu sĩ kia rút ngắn khoảng cách. Theo sau lưng Quý Hiểu Nguyệt phát hiện lấy tu vi của mình, toàn lực thi triển ngự kiếm phi hành phía dưới, vậy mà không cách nào đuổi kịp trước mắt một người một heo. Về phần đảo vong tên kia, người mặc áo lam trúc cơ tu sĩ nhìn phía sau đuổi hắn người, trên mặt hiện ra dở khóc dở cười chi sắc. Nghĩ không ra chính mình đường đường trúc cơ tu sĩ, lại có một ngày sẽ bị một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ truy sát. Bất quá người này cũng không có vì vậy ngừng lại. Dù sao hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy một tên khác trúc cơ tu sĩ bị người này giết chết. Bởi vậy hắn một lòng chỉ nghĩ đến đảo vong. Lúc này phát hiện khoảng cách bị càng kéo càng gần đằng sau, nên tu sĩ từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện linh cánh. Này hai cánh nhìn mỏng như cánh ve, phía trên hiện đầy huyền diệu đường vân. Tu sĩ áo bảo xanh lấy ra linh cánh đằng sau, trong miệng nói lẩm bẩm. Các gặp linh cánh ở tại trong lòng bàn tay biến mất, lần nữa hiển hiện đã ở tại trên lưng. Tiếp lấy thuận theo tâm niệm phía dưới, hai cánh bắt đầu kích động. Hai cánh tại kích động ở giữa, sinh ra một cơn lốc, cũng đem tu sĩ áo bảo xanh đưa hướng về phía càng xa xôi. Tại hai cánh ra chỉ phía dưới, tu sĩ áo bảo xanh độn tốc tăng lên không ít, một bộ không thể so với thiên kỳ chậm hơn bao nhiêu bộ dáng. Lúc này Lý Phàm một tay chắp sau lưng đứng tại thiên kỳ trên thân, nó một tay khác nắm trận phong kỳ, đột nhiên cảm nhận được một cơn lốc hướng phía bọn hắn thổi tới. Cô này rõ cho thiên kỳ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lý Phàm vội vàng sử dụng pháp lực ngưng tụ ra hình kiếm, tương nên diện mà đến gió lốc phá vỡ. Vậy mà lúc này hắn phát hiện, khi đối phương trên lưng hiện ra hai cánh đằng sau, muốn trong thời gian ngắn đuổi kịp đối phương đã là không có khả năng, mà thời gian kéo càng dài đối với mình càng bất lợi. Mặt khác bây giờ đã hoàn toàn đắc tội đối phương, càng là không có khả năng đối đầu phương đi. Nếu không hách nhân một nhà nhất định phải gặp nạn. Lý Phạm đang tiến hành cân nhắc lợi hại phía dưới, quyết định thi triển ra huyết ảnh độn. Chỉ gặp hắn một cước điểm tại thiên kỳ trên thân, cả người nhảy lên một cái, tùy theo đem một ngụm tinh huyết phun ra, pháp quyết vừa bấm, trong miệng nói lẩm bẩm, cả người hóa thành huyết vụ biến mất ngay tại chỗ. Lý Phạm xuất hiện lần nữa, đã đi tới tu sĩ áo bảo xanh trước mặt. Tu sĩ áo bảo xanh chủ yếu là kiêng kỵ Lý Phạm con linh thú kia. Hắn nghĩ không ra một cái luyện khí 9 tầng cũng dám thi triển thần thông, một mình đến đây ngăn lại hắn. Như vậy hành vi, khó tránh khỏi có chút không đem trúc cơ tu sĩ để ở trong mắt đi. Cơ hồ ngay tại Lý Phạm hiện thân đồng thời, tu sĩ áo bảo xanh liền đem một đạo pháp lực đánh về phía Lý Phạm. Tiếp lấy hắn lại lấy ra một kiện linh truy, chỉ gặp trên lưng nó hai cánh khẽ vỗ, thân ảnh cực kỳ quỷ mị. Qua trong giây lát liền đã đi tới Lý Phạm phía trên. Tùy theo nên tu sĩ hai tay nắm truy, hướng phía Lý Phàm Thiên Linh mãnh liệt truy xuống. Lúc này Lý Phàm khó khăn lắm tiếp được pháp lực của đối phương. Khi hắn phát hiện đối phương thân ảnh biến mất thời điểm, không chậm trễ chút nào thi triển ra Tam Nguyên Bá Thể, cũng nắm tay hướng phía đỉnh đầu không trung đánh tới. Bởi vì đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, Lý Phàm sở dĩ biết dùng quyền đánh phía Thiên Linh cái chỗ, cũng không phải là hắn phát hiện đối phương hành tích, mà là đơn thuần tại trường kỳ đấu pháp tích lũy kinh nghiệm dự phán. Bởi vậy nắm đấm của hắn vừa đập lên, vừa vặn cùng dưới truy tới cự truy đụng vào nhau. Vẹn vẹn quản Lý Phàm đối với mình Tam Nguyên Bá Thể có nhất định tự tin, mà ở đối phương dùng sức một truy phía dưới, trên cánh tay xương cốt truyền đến răng rắc một tiếng. Xương cốt của hắn tại dưới một truy này trực tiếp gây mất. Bởi vậy có thể thấy được một truy này chi uy. Tu sĩ áo bào xanh nhịn không được phát ra một chút bối rối. Một truy này hắn nhưng là mang theo tất sát một truy, nghĩ không ra đối phương cũng chỉ là xương cốt gây mất. Bởi vậy có thể thấy được đối phương nhục thân hoàn toàn không thua gì một kiện pháp bảo. Tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, tu sĩ áo bào xanh quyết định tiếp tục đối với Lý Phàm tiến hành đánh giết. Nó hai tay nắm truy, trên lưng hai cánh khẽ vỗ, xuất hiện lần nữa tại Lý Phàm bên cạnh, tiếp lấy hai tay dùng sức lại là một truy. Lý Phàm vươn một tay khác, ở tại trong lòng bàn tay âm dương băng diễm hiện hiện, lại một truy phía dưới, hắn một tay khác xương cốt lại gây mất. Bất quá cái kia cố băng chi lực bám vào truy bên trên, cấp tốc đem truy từng khúc đông kết, tính cả tu sĩ áo bào xanh cũng bị đông cứng nguyên điện. Tu sĩ áo bào xanh đội vàng vận chuyển pháp lực, trên người băng toái vỡ ra đến. Hắn lúc này nhìn thấy con linh thú kia đã càng ngày càng tiếp cận, trong lòng biết không có khả năng đang trì hoãn, chỉ gặp hắn thu hồi linh truy, tùy theo tay lấy ra linh phủ, chỉ gặp tu sĩ áo bào xanh đối với linh phủ một trận thi pháp, tiếp lấy tấm linh phủ kia hóa thành lưu quang dung nhập nó thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên thân nó uy năng tăng vọt. Tu sĩ áo bào xanh hai tay nâng cao hơn đỉnh, kết hợp đập vào cùng một chỗ. Tiếp lấy hai tay ngón cái, ngón áp út cùng ngón út, lẫn nhau cấu chặt nắm chặt. Chỉ lưu hai tay ngón giữa cùng ngón trỏ dựng thẳng chỉ thiên. Lúc này hắn bốn ngón tay không chỉ có tiếp thu, lấy đến từ trong thể nội đan điền pháp lực, càng đem chung quanh thiên địa linh khí hút vào trong đó. Cả người phảng phất hóa thành một thanh trường thương. Đỉnh đầu khép lại bốn ngón tay chính là mũi thương. Tùy theo trường thương bay lên, mũi thương nhắm ngay Lý Phàm nhất quán xuống. Sợ hãi như vậy một thương, làm cho Quý Hiểu Nguyệt mặt mày vì đó thất sắc. Về phần Lý Phàm tại đối phương lấy ra linh phù đằng sau, là hắn biết đối phương sau đó một cách này, chính là mang theo tất phải giết ý, hắn lúc này cũng không có thi triển ra vạn tượng huyền vụ chi thuật. Dù sao đối phương linh nện vào trong cơ thể hắn, lưu lại cái kia cô dư uy cũng không có tán đi. Đối phương có thể nương tựa theo này dư uy, đem hắn khóa lại. Bởi vậy Lý Phàm chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp được một cách này. Thế là hắn đem trong nhẫn chứa vật pháp thuẫn từng mặt tế ra. Hắn khác không có, chính là pháp thuẫn còn nhiều. Lý Phàm một hơi tế ra 20 mặt pháp thuẫn, từng tầng cách trở tại hắn cùng tu sĩ áo bào xanh ở giữa. Hai người một lớp 10 bên trên. Lúc này trường thương từ trong hư không quán hạ, xuyên phá từng mặt pháp thuẫn, từng tiếng pháp thuẫn phá toái âm thanh truyền ra. Trường thương thẳng phá 20 mặt pháp thuẫn. Lý Phàm vội vàng sử dụng đóng băng chi lực đem chính mình đông cứng. Ngay sau đó mũi thương liền đâm tại trên người hắn. Lúc này trên thân nó long ảnh hiện hiện. Con rồng này ảnh đúng là hắn tại Đào Hoa thôn trong long mạch hấp thu chân long chi khí. Bây giờ phát giác được Lý Phàm có sinh mệnh nguy hiểm, chân long chi khí hiện hiện hộ chủ. Chương 232 họa hệ phúc chỗ dựa, chương 232 họa hệ phúc chỗ dựa, bởi vì Lý Phàm hấp thu chân long chi khí có hạn. Bởi vậy đạo này long ảnh cực kỳ hư ảo. Mặc dù như thế, long ảnh hay là giúp nó hóa giải phần lớn uy lực, mà lại toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi. Chỉ gặp long ảnh vừa phù hiện, cũng bao quanh trường thương mà lên. Đại khái đến trường thương một nửa vị trí, liền triệt để biến mất không thấy. Tiếp lấy thanh trường thương này đâm vào Lý Phàm trên thân. Lý Phàm thời gian dài tu luyện Tam Nguyên Bá Thể, nhục thân nó không thua kém một chút nào một kiện pháp bảo. Trường thương tại trải qua 20 khối pháp thuẫn cùng chân long chi khí tiêu hao phía dưới, uy lực giảm mạnh hơn phân nửa, khiến cho trong tưởng tượng trường thương sâu thể, đầu thương từ phía sau lưng lộ ra một màn không thể xuất hiện. Mũi thương chỉ cắm vào nó thể nội ba tấc. Tu sĩ áo bào xanh hiện ra thân hình, nó trên mặt vẻ không thể tin được lóe lên liền biến mất. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ luyện khí 9 tầng vậy mà tiếp nhận hắn một thương này, mà lại hắn phát hiện lúc này Lý Phàm trên khuôn mặt chưa từng xuất hiện dù là một tia sợ hãi, mà là một mặt không sợ hãi chi sắc. Phản phất đã sớm đem sinh tử không để ý, lúc này tu sĩ áo bào xanh đem pháp lực rót vào Lý Phàm trong đan điền. Lý Phàm đan điền thụ trùng kích này trực tiếp bị xé mở một cái lỗ hổng. Nó trong đan điền pháp lực điên cuồng tiết lộ mà ra. Toàn bộ đan điền bởi vậy bị phế, biến thành phế nhân. A Lý Phàm phát ra một tiếng cuồng khiếu. Mãnh liệt pháp lực vậy mà đem tu sĩ áo bào xanh bước lui nửa bước. Lúc này tiên kỳ đã bay tới. Con thú này há mồm phun ra một đạo lôi cầu màu tím, nhắm ngay tu sĩ áo bào xanh đánh tới. Tu sĩ áo bào xanh thấy thế, đội vàng thi pháp ngăn cản. Nhưng mà hắn pháp ấn vừa kết thành, lôi cầu màu tím liền đánh vào trên pháp ấn. Pháp ấn trong nháy mắt bị phá. Lôi cầu màu tím đánh vào tu sĩ áo bào xanh trên thân. Tu sĩ áo bào xanh cả người bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt máu tươi ngay cả cục. Thần sắc nhìn hề vải không chịu nổi, một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Tu sĩ áo bào xanh vừa ổn định thân hình, dương mắt nhìn qua, liền nhìn thấy đầu kia bay trên trời linh heo, hai mắt hiện hiện huyết hồng chi quang, toàn thân sù lông, hung ác theo dõi hắn. Sau đó kích động hai cánh hướng phía hắn chạy thẳng tới, rất nhanh liền đi tới hắn phía trên. Sáu cái kim chảo hướng phía hắn chụp tới. Tu sĩ áo bào xanh đội vàng tế ra một mặt pháp thuẫn. Thuẫn này theo hắn nhiều năm, trải qua nhiều lần luyện hóa, cũng là tu sĩ áo bào xanh vẫn lấy làm tiêu ngạo bảo mệnh pháp bảo một trong. đối với pháp bảo này, hắn có đầy đủ tự tin. Nhưng mà chỉ gặp thiên kỳ 6 chảo chộp vào trên thuẫn, cả mặt pháp thuẫn trong nháy mắt bị phá, giống như giấy bình thường. Tiếp lấy cái kia 6 chảo thế đi không giảm hướng phía tu sĩ áo bảo xanh đầu lâu chộp tới. Tu sĩ áo bảo xanh thấy thế, đưa tay ra. Toàn bộ tay tại 6 chảo phía dưới đã mất đi một nửa. Trong cùng nộ thiên kỳ, lục chảo liên huy, trực tiếp đem tu sĩ áo bảo xanh xé nát. Lúc này Lý Phạm đã bị Quý Hiểu Nguyệt cho tiếp được. Quý Hiểu Nguyệt liền tranh thủ pháp lực rót vào Lý Phạm thể nội. Lý Phạm mở mắt ra, Thư Nhược đưa tay ra, động tác ôn nhu sờ lấy Quý Hiểu Nguyệt mặt. Đừng khóc, khụ khụ, Lý Phạm ngay cả khục hai cái máu tươi. Tiếp lấy cười nói, ta cũng chưa chết, chờ ta chết đang khóc cũng không muộn. Nói xong, giúp Quý Hiểu Nguyệt xoa xoa nước mắt. Tướng công, ngươi thật là hảo đốc. Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra. Trong lời nói của nàng chi ý Lý Phạm cũng rõ ràng. Lý Phạm cũng biết chính mình cũng không phải là trúc cơ tu sĩ đối thủ. Dù sao trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, mà hắn sở dĩ làm như vậy lại là vì mấy cái phàm nhân. Phải biết, đối với tu chân giả mà nói, phàm nhân yếu đất như là con sâu cái kiến. Nghĩ không ra Lý Phạm vì mấy cái sâu kiến vậy mà nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Nương tử, kỳ thật đây là một chuyện tốt. Tướng công, đều loại thời điểm này ngươi lại còn có thời gian nói giỡn. Lý Phạm mở miệng nói ra, ngay tại vừa mới sinh tử con đầu, ta rốt cục lĩnh ngộ trúc cơ thời cơ. Quý Hiểu Nguyện trả lời, tướng công, ngươi đan điền đã hủy, tu vi đã phế, đời này cũng không còn cách nào tu luyện, coi như lĩnh ngộ trúc cơ thời cơ thì có ích lợi gì? Lý Phàm cười thân bí, nương tử, bây giờ ta cùng lúc đó phục dụng đốt thọ đan ngươi so sánh như thế nào? Tướng công mặc dù đan điền bị hủy bất quá cũng là không đến mức chí mạng, bởi vậy nhưng so sánh ngay lúc đó ta tốt hơn không ít. Đó chính là, vi phu nếu có thể cứu ngươi, tự nhiên cũng có thể tự cứu. Lúc này Lý Phàm trải qua Quý Hiểu Nguyệt không ngừng dùng pháp lực vì đó chữa thương, thương thế tạm thời ổn định lại. Hắn thừa dịp chính mình còn sót lại một tia pháp lực, đem thú hoàn lấy ra, cũng từ đó đem thần bí châu tử lấy ra ngoài. Sau đó Lý Phàm đem thần bí châu tử nuốt vào trong miệng, tiếp lấy đem thiên kỳ thu vào, cũng mở miệng nói ra, nương tử, nghĩa tử chuẩn bị cho ta tốt hố cũng đừng lãng phí, làm phiền ngươi là phu vùi sâu vào dưới mặt đất. Lý Phàm nói đầy đủ cá nhân trở nên yên lặng. Quý Hiểu Nguyệt ôm hắn, ngự kiếm phi trở về Hồ Gia thôn. Lúc này hách nhân bọn người ở tại trên đỉnh núi chờ đợi, đột nhiên thấy được Quý Hiểu Nguyệt ôm Lý Phàm bay tới. Nghĩa mẫu, nghĩa phụ đây là thế nào? Tướng công hắn đã về coi tiên. Quý Hiểu Nguyệt trong mắt rưng rưng, một mặt cực kỳ bi ai. Những năm gần đây đi theo Lý Phàm, diễn kỹ tăng lên không ít. Nàng đáp xuống trên mặt đất, bộ pháp lảo đảo hướng phía quan tài đi đến. Một bên tiểu nữ hài khóc như mưa. Sau đó Quý Hiểu Nguyệt đem Lý Phàm bỏ vào trong quan tài. Đám người bắt đầu tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Cuối cùng Lý Phàm nhập thổ vi an. Trên núi nhiều hơn một cái sườn núi bao. Trong gỗ quan tài, thần bí châu tử bắt đầu tản ra quang mang, không hề đứt đoạn chữa trị Lý Phàm đan điền. Trải qua thần bí châu tử chữa trị, Lý Phàm đan điền rốt cục khôi phục. Hắn mở mắt ra, từ trong đất bò lên đi ra, liếc mắt liền thấy được Quý Hiểu Nguyệt. Quý Hiểu Nguyệt trực tiếp đầu nhập Lý Phàm trong ngực. Một tháng này đến nay, nàng một tấc cũng không rời canh giữ ở nơi đây. Sau đó hai người tới hách nhân trong nhà, trải qua một phen cáo biệt đằng sau, Quý Hiểu Nguyệt ngự kiếm phi đi, mang theo Lý Phàm biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nương tử, bây giờ ta tu vi chỉ có luyện khí một tầng, chỉ có thể làm phiền ngươi. Lý Phàm phát hiện chính mình chữa trị đan điền đằng sau, tu vi về tới luyện khí một tầng, bây giờ chỉ có thể từ đầu tu luyện. Bất quá kể từ đó, là hắn có thể triệt để thoát khỏi nghịch linh đốt dễ chi thuật. Đồng thời Lý Phàm tính toán một chút, hắn 80 tuổi bắt đầu tu luyện, tuy nói bây giờ đã là 120 tuổi, trong lúc này vì trợ giúp Quý Hiểu Nguyệt tu luyện còn lãng phí vài chục năm, bởi vậy hắn tính toán đâu ra đấy, từ luyện khí một tầng tu luyện đến luyện khí 9 tầng, 30 năm không đến. Hắn hôm nay bởi vì ăn vào nghịch thiên tăng thọ không chết quả, thêm ra 10 năm thọ nguyên, bởi vậy thọ nguyên còn có 40 năm. Trong khoảng thời gian này hoàn toàn đầy đủ hắn đem tu vi lại tu luyện từ đầu đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Mà hiện nay trọng yếu nhất chính là tìm một chỗ an toàn tu luyện. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói, tướng công, trường kỳ cùng ngươi lẫn nhau tư thủ, thiếp thân đối với động phủ đã có nhất định kiến giải, không bằng liền để thiếp thân vì ngươi chọn một chỗ động phủ. Lý Phàm nghe vậy, mở miệng nói ra, như vậy rất tốt, vậy liền làm phiền nữ tử. Chương 233 trùng tu, chương 233 trùng tu. Quý Hiểu Nguyệt mang theo Lý Phàm đi vào một mảnh màu vàng biển hoa. Lý Phàm một chút liền nhận ra loại hoa này, tên là hoa cải dầu. Tướng công, thật đẹp a. Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói, không bằng chúng ta đem động phủ xây ở vùng biển hoa này bên dưới, ý của ngươi như nào? Lý Phàm quan sát một phen, đem động phủ giấu tại phàm nhân cày ruộng phía dưới, cũng là vẫn có thể xem là một loại ý kiến hay. Thế là hắn mở miệng nói ra, thiện ý liền nương tử lời nói. Sau đó Quý Hiểu Nguyệt mang theo Lý Phàm tiến nhập hoa cải dầu trong biển. Lý Phàm tiện tay hái được một đóa hoa là Quý Hiểu Nguyệt đeo lên. Sau đó Quý Hiểu Nguyệt bắt đầu đào móc động phủ. Tuy nói nơi đây đất tương đối mềm mại, bất quá khi đào được trình độ nhất định đằng sau, liền không còn mềm mại. Tiếp lấy Quý Hiểu Nguyệt sử dụng pháp lực, đem lật ra đất một lần nữa điền trở về. Thế là Quý Hiểu Nguyệt ở dưới nền đất tiếp tục hướng xuống đào móc. Lý Phàm thì là đứng ở phía sau lặng lặng nhìn. Khi đào được đầy đủ chiều sâu đằng sau, bắt đầu mở động phủ. Toàn bộ quá trình tất cả đều do Quý Hiểu Nguyệt một mình ôm lấy mọi việc. Động phủ mở xong, Lý Phàm đem huyết ảnh độn truyền thụ cho nàng này, làm nàng này bảo mệnh chi dụng. Tiếp lấy hai người trước xâm nhập trao đổi một phen đằng sau, liền trở lại riêng phần mình thạch thất. Trong thạch thất, Lý Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, Hắn đầu tiên là ngồi tại nguyên chỗ, nhắm mắt lâm vào minh tưởng bên trong. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài một ngày. Ở trong quá trình này, hắn đem tâm cảnh của mình điều chỉnh đến không hề bận tâm trạng thái. Ngay sau đó đem linh thạch từ trong nhẫn chứa vật lấy ra, cũng lấy ra kỳ tu quả, tụ linh đan, tiếp lấy lại đem thiên kỳ thả ra. Sau đó Lý Phàm bắt đầu ăn vào tụ linh đan cùng kỳ tu quả. Tùy theo Lý Phàm trong lòng bàn tay hiện hiện âm dương băng diễm. Lúc này thiên kỳ thấy thế, vội vàng kích động cánh. Thuận theo cánh kích động, một làn gió bởi vậy sinh ra. Gió này theo âm dương băng diễm tại Lý Phàm thi pháp khắp quyết phía dưới, tạo thành huyền linh hỏa phong tụ linh trận. Lúc này tụ linh đan dược lực cùng kỳ tu quả dược lực bắt đầu phát huy tác dụng. Lý Phàm thi triển ra cựu linh quy nguyên thuật. Hắn bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy pháp lực. Tại tụ linh đan, kỳ tu quả cùng huyền linh hỏa phong tụ linh trận ba loại phụ trợ phía dưới, Lý Phàm chỉ dùng 10 ngày, liền đem tu vi tu luyện đến luyện khí tầng 2. Toàn bộ quá trình không trở ngại chút nào, giống như nước chảy thành sông bình thường. Liền ngay cả cảnh giới bình cảnh cũng bị nó nhẹ nhõm phá bỡ. Sau đó Lý Phàm tiếp tục tu luyện, dùng 1 tháng tu vi đạt đến luyện khí 3 tầng. Sau đó lại dùng thời gian 3 tháng đạt đến luyện khí 4 tầng. Đến luyện khí 4 tầng đằng sau, tu luyện thì là bắt đầu trở nên có chút chậm lại. Đại khái dùng thời gian nửa năm, Lý Phàm đem tu vi đột phá tới luyện khí tầng 5. Mà khi hắn đến luyện khí tầng 5 định phong bình cảnh thời điểm, liền tìm kiếm Quý Hiểu Nguyệt cùng một chỗ tu luyện diễn sinh âm dương hợp tu thuật. Mượn thuật này lần nữa đột phá, Lý Phàm từ luyện khí 1 tầng tu luyện đến luyện khí 6 tầng chỉ dùng 3 năm. Sau đó tu luyện đến luyện khí tầng 7 dùng 1 năm, tu luyện đến luyện khí 8 tầng dùng 2 năm, tu luyện đến tầng thứ 9 dùng 3 năm, cuối cùng dùng 2 năm tu luyện đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Lý Phàm chỉ dùng 11 năm liền đem tu vi lại tu luyện từ đầu đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Lúc này tu vi của hắn chính là tại cùng đám người kia đấu pháp trước đó tu vi, cũng chính là tại đạt tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong đằng sau, lại tiến thêm một bước trạng thái. Mà Lý Phàm sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn bắt đầu trùng tu. Mặt khác đan điền của hắn tuy nói bị hủy, thân thức lại là vẫn như cũ giữ lại tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Bây giờ Lý Phàm đã thoát khỏi nghịch linh đốt dễ chi thuật hạn chế. Hắn tu đạo một đường, cũng không tiếp tục giống trước đó bình thường, xuất hiện đoạn đầu lộ. Chỉ gặp Lý Phàm ngồi xếp bằng, bắt đầu thử nghiệm trúc cơ. Hắn sử dụng thất khiếu trúc cơ chi thuật. Lý Phàm đầu tiên là sử dụng tứ lưu sông biển. Khi bốn cỗ pháp lực xông vào đan điền đằng sau, nó trong đan điền pháp lực nhận dẫn dắt, bắt đầu xoay tròn, không hề đứt đoạn áp xúc. Lúc này Lý Phàm ở vào một loại huyền diệu khó giải thích ý cảnh bên trong. Loại cảm giác này trước nay chưa có thoải mái dễ chịu. Từ nơi sâu xa hắn phảng phất đụng chạm đến một đạo hoàn toàn mới cửa lớn. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem này cửa lớn đẩy ra, tiến tới đạt tới trúc cơ chi cảnh. Thật không ngờ, ngay tại mấu chốt thời khắc mấu chốt, Lý Phàm sinh đánh gãy chính mình trúc cơ. Đúng vậy, không sai. Lý Phàm tại mắt thấy muốn trúc cơ thời điểm, tự tay đánh gãy chính mình trúc cơ. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, kỳ chủ mục quan trọng chính là vì lần thứ 2 tiến vào truyền thuyết bí cảnh. Tại Lý Phàm xem ra, coi như hắn trúc cơ thành công, tại trong tu chân giới muốn thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, khó khăn kia muốn so truyền thuyết bí cảnh muốn khó. Dù sao truyền thuyết bí cảnh bên trong chỉ có trúc cơ trở xuống tu sĩ, mà bây giờ Lý Phàm nếu là có thể lần nữa tiến vào truyền thuyết bí cảnh, cơ hồ không có đối thủ. Bởi vậy hắn muốn tiến vào trong đó, thu hoạch được càng nhiều linh thạch, cùng mở ra dãy núi kia lập phủ. Thậm chí nếu có cơ hội lời nói, có thể đem hóa hình linh thảo cùng một chỗ mang đi. Lý Phàm càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Dù sao hắn nhưng là nuôi 10 đầu heo, mỗi một đầu đều là đặc biệt có thể ăn, mà lại theo những này heo trên thực lực trưởng, càng về sau cần có linh thạch càng nhiều. Bởi vậy Lý Phàm cần phòng ngừa chu đáo. Nương tựa theo nghịch thiên tăng thọ không chết quả gia tăng 10 năm thọ nguyên, hắn hoàn toàn có thời gian lần thứ 2 tiến vào truyền thuyết bí cảnh. Về phần truyền thuyết chìa khóa, Lý Phàm hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần Nhậm Tung Hoành mở miệng, hắn liền có cơ hội thu hoạch được một cái tiến vào truyền thuyết bí cảnh bên trong danh lệch. Dù sao hắn lên một lần thế nhưng là từ truyền thuyết bí cảnh bên trong tìm được nhiều loại trong tông môn cao tầng cần có linh thảo. Lý Phàm đứng lên, đi ra thạch thất. Tướng công, tu vi của ngươi rốt cục đạt tới tự thân thời kỳ đỉnh phong. Quý Hiểu Nguyệt dùng một loại tựa như ánh mắt nhìn quái vật, nhìn xem Lý Phàm. Nghĩ không ra đối phương chỉ dùng 11 năm liền tu luyện đến tình cảnh như thế. Tướng công không biết ngươi là có hay không thử qua trúc cơ, nếu như không để cho thiếp thân cùng ngươi cùng nhau tu luyện diễn sinh âm dương hợp tu thuật. Lý Phàm mở miệng nói ra, vừa mới ngay tại trong động, ngay tại ta muốn trúc cơ thành công thời điểm, sinh đem chính mình bước lui. Lý Phàm nói tiếp, chỉ vì ta muốn lần thứ 2 tiến vào truyền thuyết bí cảnh. Quý Hiểu Nguyệt tính một cái canh giờ, mở miệng nói, tướng công, bây giờ ngươi đã là 131 tuổi, tính cả canh giờ, chỉ sợ sẽ tại truyền thuyết bí cảnh bên trong hao hết thọ nguyên. Nương tử có chỗ không biết, vi phu đã sớm ăn vào nghịch thiên tăng thọ không chết quả, bằng thêm 10 năm thọ nguyên. Quý Hiểu Nguyệt quan tâm nói, tướng công, nếu là vạn nhất nương tử, ngươi lại không tất lo lắng. Lý Phàm mở miệng nói ra, vi phu tự có niềm tin. Nghe nói Lý Phàm lời ấy, Quý Hiểu Nguyệt liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, trong mắt có dấu lẫn nhau, trong lòng cũng là. Quý Hiểu Nguyệt nhịn không được cúi đầu. Đường đường trúc cơ tu sĩ lúc này nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Lý Phàm thấy vậy, cực kỳ tâm động. Hắn hướng về Quý Hiểu Nguyệt đi đến, nắm tay của đối phương, hướng phía gian kia hồi lâu chưa mở thạch thất đi đến. Không lâu sau đó, trong thạch thất truyền ra từng đợt kỳ quái tiếng vang. Chương 234 năm về chương 234 năm về sau 3 tháng. Gian kia đóng chặt thạch thất cửa vừa rồi một lần nữa mở ra. Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt hai người từ đó đi ra. bởi vì hai người là tu chân giả, tinh lực thịnh vượng không gì sánh được, cho dù là dạy vỏ 3 tháng, vẫn không có một tia rã rời. Sau đó hai người bắt đầu dự định trở về mặt đất. Bọn hắn không biết là 11 năm trước mảnh kia hoa cải dầu biển sớm đã biến mất, bây giờ mảnh đất kia bị trồng lên hồng cao lương, mà lại chính vào thành thủ mùa. Hồng cao lương dáng dấp so với người còn cao hơn, mà tại đất cao lương bên trong nơi nào đó vị trí, một đôi cậu nam nữ ngay tại đi việc cầu thả. Lúc này vừa lúc bị chồng của nữ tử bắt quả tang lấy, thế là nữ tử cùng yêu đương vụng trộm nam tử, đối với mình trượng phu hạ độc thủ. Ba người đánh nhau ở cùng một chỗ. Chồng của nữ tử mắt thấy là phải bị đánh chết, lúc này ngay tại ba người cách đó không xa, trong đất đất đột nhiên ra bên ngoài trống, rất nhanh liền trống thành một cái đống đất nhỏ. Theo đống đất nhỏ tiếp tục hướng bên trên trống, tiếp lấy liền bị nứt vỡ. Tùy theo một đạo hào quang màu đỏ từ lòng đất tiết ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai bóng người từ đó nhảy ra ngoài, đánh nhau ở cùng nhau ba người, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Nghĩ không ra vậy mà từ lòng đất toát ra hai người, xuất hiện chính là Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt. Hai người đồng dạng tò mò nhìn đánh nhau ở cùng nhau ba người. Lý Phàm chú ý tới, trong đó một nam một nữ quần áo không chỉnh tề, mà đổi thành bên ngoài một người nam tử một mặt bi phẫn muốn tuyệt. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Phàm đã đoán được sự tình đại khái nguyên nhân gây ra. Hắn lúc này mở miệng nói ra, không biết ba vị vì sao nguyên do, không tiếc quyền cước đối mặt. Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, nếu không muốn chết liền mau chóng rời đi. Bên trong một cái nam chính một mặt hung ác nhìn xem Lý Phàm. Lý Phàm nghĩ không ra một phàm nhân dám có như thế lớn khẩu khí. Chỉ gặp hắn tiện tay hướng phía đối phương đánh ra một đạo pháp lực. Pháp lực xẹt qua cổ của đối phương. Đối phương đầu liền cùng thân thể tách rời. Tên nữ tử xa lạ kia đánh ra thét lên. Nàng co cẳng liền muốn chạy. Sao liệu bị một tên khác nam chính kéo lại tóc. Sau đó đè xuống đất một trận truy. Người cái tiện nhân, ta từ trước đến nay đối với ngươi không tệ, vì sao ngươi muốn như vậy đối với ta? Nam chính vừa đánh vừa khóc, nện cho vài quyền qua đi, liền đem lòng tay ra. Lý Phàm đã nhìn ra, người này mặc dù miệng đầy thống hận, thủ hạ cắt là bảo lưu lại khí lực. Hắn đi theo Quý Hiểu Nguyệt nhìn lẫn nhau một cái, liền ngự kiếm phi hành rời đi. Hai người ngự kiếm đi tới Thanh Đồng cổ thành, ở ngoài thành tạm thời phân biệt. Quý Hiểu Nguyệt bay trở về Ngũ Tinh Tông. Về phần Lý Phàm hướng phía Thanh Đồng cổ thành bên trong đi đến. Hắn đi tới truyền tống điện, tại bỏ ra nhất định linh thạch sau, mượn truyền tống trận đi vào cổ Phật thành. Lý Phàm vừa đến cổ Phật thành, liền nghe được một cỗ phản âm. Hắn sở dĩ tới đây thành, chủ yếu là vì tiến về Đào Hoa thôn. Vừa đi ra khỏi cổ Phật thành đằng sau, hắn liền bắt đầu ngự kiếm phi hành. Trong lúc này, vì để tránh cho bị người theo dõi, Lý Phàm lại nhảy vào trong dòng sông, sau đó đi ngược dòng nước. Hắn tại trong sông ghé qua một đoạn đằng sau, liền từ trong sông bật lên, tiếp lấy tiếp tục sử dụng ngự kiếm phi hành hướng phía mục đích bay đi. Trải qua một trận đi đường qua đi, Lý Phàm rốt cục đi tới một chỗ đáy cốc. Tiếp lấy hắn không chút do dự nhảy vào đáy cốc trong hàn đàm. Lý Phàm du hành tại trong hàn đàm, xe nhẹ đường quen hướng phía Đào Hoa thôn bơi đi. Lúc này Đào Hoa thôn các thôn dân đang đứng tại bờ sông, trong tay của các nàng nắm một cái nhánh cây, nhánh cây một đầu khác cột một dây leo đầu, sợi đằng một chỗ khác cột một khối đá. Các nàng cứ như vậy nắm nhánh cây, đem tảng đá chìm vào trong sông. Sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là bởi vì 20 mấy năm trước, Đào Hoa thôn tới một cái người nam, người này cho Đào Hoa thôn mang đến hỏa chủng, chính là Đào Hoa thôn dân nhân. Đáng tiếc cũng không lâu lắm, nhảy xuống sông. Từ đây Đào Hoa thôn thôn dân, nhàn hạ vô sự thời điểm, liền sẽ cột một khối đá. Lúc này một vị ước chừng 20, ngũ quan đẹp đẽ nữ tử mở miệng nói ra, thôn trưởng, trên đời thật sự có người nam sao? Bây giờ Đào Hoa thôn thôn trưởng chính là, lúc trước sử dụng dây thừng đem Lý Phạm trói chặt Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết hồi tưởng lại 20 năm trước một màn. Mặc dù đã cách nhiều năm, bất quá đạo thân ảnh kia từ đầu đến cuối tại trong đầu của nàng vung đi không được. Đương nhiên là có, chính là ta tận mắt nhìn thấy. Cái kia nam nhân trưởng đến tột cùng như thế nào? Có thể ăn sao? Mùi vị gì đâu? Âu Dương Tuyết nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, tiếp tục mở miệng đạo, có lẽ ăn thật ngon đi. Lúc này Âu Dương Tuyết si ngốc nhìn chằm chằm mặt sông. Lúc đó đối phương chính là từ nơi này vị trí nhảy đi xuống. Toàn thôn bởi vậy khóc 7 ngày 7 đêm. Nghĩ đến đây, Âu Dương Tuyết ở trong lòng yên lặng nhớ tới. Thần sông a thần sông, van cầu ngươi ban thưởng ta một cái người nam đi. Lúc này mặt nước gần ẩn xuất hiện gợn sóng. Âu Dương Tuyết phảng phất thấy được một bóng người đang từ dưới nước hiện hiện. Nàng biết, chính mình nhất định là lại xuất hiện ảo giác. Thế là nàng nắm trong tay nhánh cây, hướng phía kia cái gọi là ảo giác ném đi. Tảng đá nện vào mặt nước, phát ra một tiếng trầm mặc thanh âm. Lúc này chung quanh tất cả mọi người nhịn không được mở to con mắt. Các nàng xem đến thôn trưởng tảng đá cuối cùng từ trong nước nện vào một cái người nam. Đến tận đây các nàng cho ra một cái kết luận. Cái gọi là người nam không phải từ phía nam tới, mà là từ trong nước xuất hiện. Lý Phàm từ trong nước toát ra đầu, mở miệng nói ra, không biết Âu Dương cô đương, vì sao muốn dùng tảng đá nện ở bên dưới. Tuy nói thời gian qua đi hơn 20 năm, Lý Phàm vẫn có thể từ trên mặt dung mạo nhìn ra người trước mắt. Âu Dương Tuyết liền tranh thủ trong tay nhánh cây vứt bỏ. Nàng nghĩ không ra cái kia người nam lại còn sẽ trở về. Lúc này chung quanh nữ tử trẻ tuổi, dù là hứng thú đánh giá Lý Phàm, bộ dáng kia tựa như là đang quan sát một con quái vật một dạng, lại mở miệng trao đổi. Nguyên lai nam nhân trưởng dạng này a, có đầu, có mắt, cái mũi, hắc, còn có lỗ tai. Lý Phàm có chút im lặng. Hắn từ trong sông bơi tới bên bờ, tiếp lấy lại nghe được có người rắc giọng nói lớn, một bên chạy một bên lớn tiếng nói, người nam trở về, mọi người mau ra đây nhìn a. Không lâu sau đó, Đào Hoa thôn thôn dân tất cả đều chạy đến. Các nàng đem Lý Phạm vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Lý Phạm tại mọi người chen chúc phía dưới đi tới cỏ sảnh. Trải qua nói chuyện với nhau qua đi, biết được bởi vì Lý Phạm mang đến hỏa trùng, khiến cho Đào Hoa thôn phát triển không sai. Trải qua một phen nói chuyện với nhau qua đi, Lý Phạm nói ra mục đích của chuyến này. Đào Hoa thôn các thôn dân cũng không có ngăn cản hắn. Tại cái này thế ngoại đảo nguyên chi địa, không có nhiệt đấu sừng. Mỗi người nội tâm đều là như vậy tinh khiết. Lý Độc tự một người tới đến hô trời. Hắn mục đích của chuyến này chính là muốn mượn trong Long mạch chân long chi khí, tu luyện tam nguyên bá thể. Đệ tử cùng cái kia trúc cơ tu sĩ đấu pháp đằng sau, Lý Phạm liền quyết định tăng thêm một bước chính mình luyện thể chi thuật. Thế là hắn đi tới hố trời dưới đáy. Khi Lý Phạm đi vào hố trời dưới đáy, phát hiện lúc trước gieo xuống hai gốc trúc tiếng mầm đã trưởng thành một mảnh nhỏ. Chương 235 quấn bách, chương 235 quấn bách. Lý Phạm đi vào trong động, mượn long mạch chi khí, có thể xua tan cầm cố. Tại pháp lực khôi phục đằng sau, hắn liền tranh thủ thiên kỳ một nhà phóng ra. Thiên kỳ một nhà bắt đầu gặm lên trúc tía. Bất quá những này heo cũng là biết được phân tốc, cũng không có đem trúc tía nổ tận gốc, mà là bảo lưu lại một đoạn. Lúc này Lý Phạm bắt đầu thi triển tam nguyên bá thể, cùng sử dụng luyện hóa chân long chi khí. Hắn hôm nay rốt cuộc không cần là trúc cơ lo lắng, càng không cần lo lắng không cách nào tìm tới ra ngoài chi lộ. Bởi vậy hắn tại Đào Hoa thôn ngây người 3 năm. 3 năm này, Lý Phạm không ngừng dùng chân long chi khí rèn luyện tam nguyên bá thể. Coi là thật long chi khí dần dần trở nên mỏng manh đằng sau, Lý Phạm liền quyết định rời đi Đào Hoa thôn. 3 năm này Lý Phạm giúp Đào Hoa thôn không ít bận rộn, mà Âu Dương Tuyết sẽ mỗi ngày phái người canh giữ ở bờ sông, chính là lo lắng Lý Phạm rời đi. Vì thế, Âu Dương Tuyết còn sai người dùng đầu gỗ sợi đằng làm cái nắp, muốn đem toàn bộ sông cho đắp lên. Đáng tiếc cái nắp còn chưa làm xong, Lý Phạm liền tới đến bờ sông. Tại Đào Hoa thôn thôn dân lưu luyến không rời phía dưới, hắn nhảy vào trong sông. Lý Phạm đi lần này, Đào Hoa thôn thôn dân khóc như mưa. Lý Phạm về tới trong hàn đảm, sau đó ngự kiếm bay tới cổ Phật thành. Hắn mượn cổ Phật thành truyền tống trận đi tới Thanh Đồng cổ thành, sau đó hướng phía yêu nguyên vị trí bay đi. Tại yêu nguyên bên trong có một loại bất nhập lưu yêu thú. Loại yêu thú này cực kỳ nhỏ, đại khái chỉ có đầu ngón út lớn như vậy. Trên lưng chính là hai cái nửa vòng tròn vỏ bọc, chắp vá thành một cái màu đen sắt tròn. Sắt tròn phía trên một chút xuyết lấy rất nhiều điểm đỏ. Con thú này tên là yêu sát trùng. Khi gặp được nguy hiểm thời điểm, con thú này sẽ nhả tơ hình thành một đạo cứng rắn phòng ngự đem chính mình bao trùm. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, yêu sát trùng cũng không có cái gì dùng. Nhưng mà đối với Lý Phạm mà nói, con thú này cắt là không tệ yêu thú. Chỉ cần sử dụng thần bí châu tử đối với nó tiến hành cải tạo, tại nhiệm do nó nhả tơ, tại đem nó tơ dệt thành linh giáp. Kể từ đó, Lý Phạm liền có thể thu hoạch được một kiện không sai pháp bảo. Bởi vì yêu sát trùng ngay cả nhất giai yêu thú cũng không tính, bởi vậy cực kỳ hiếm thấy. Lý Phạm rất nhanh liền tìm được một tổ. Hắn trực tiếp đem chọn ổ giáp sát trùng chuyển vào thú hoàn bên trong, cũng đem thần bí châu tử lấy ra để vào thú hoàn bên trong. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lý Phạm liền tiến về Ngũ Tinh môn bên ngoài tìm kiếm Quý Hiểu Nguyệt. Không lâu sau đó, Quý Hiểu Nguyệt mang theo phụ thân của nàng đến đây. Lý Phạm nội tâm cũng không có quá mức kích động. Quý Bộ Yêu hiếu kỳ đánh giá Lý Phạm, tiếp lấy dẫn Lý Phạm đến nơi nào đó đỉnh núi. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Lý Phạm đứng tại Quý Bộ Yêu sau lưng, mở miệng cung kính nói. Lúc này Quý Bộ Yêu mở miệng nói, tuổi của ngươi đã là 134 tuổi, mà ta vừa rồi 123 tuổi, ngươi sao dám lấy nhỏ tự cho mình là? Thường nói cha vợ gặp con rể, càng xem càng không vừa mắt, nói một chút cũng không sai. Lúc này Quý Vô Ưu muốn cho Lý Phạm một chút ra vai phủ đầu. Dù sao hắn thấy, hắn hòn ngọc quý trên tay nguyên bản tiên chân vô tả, nhất định là lấy Lý Phạm hợp lý. Lý Phạm cũng không có đi phản bác Quý Vô Ưu lời nói. Lúc này nói nhiều còn sẽ sai nhiều. Thế là hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Nhạc phụ đại nhân, đây là nhỏ. Ta một chút tâm ý, không thành tình ý, mong rằng vui vẻ nhận. Quý Vô Ưu nhận lấy nhẫn chữ vật, đem thần thức quét vào trong đó. Phát hiện bên trong không chỉ có một số lớn linh thạch, còn có một số trăm năm thậm chí mấy trăm năm linh thảo. Quý Vô Ưu trong nháy mắt liền tâm động, tiếp lấy đem nhẫn chữ vật thu vào. Sau đó phát ra hừ lạnh một tiếng, "Hừ, đừng tưởng rằng chỉ là nhẫn chữ vật, ta liền sẽ đối với ngươi có chỗ đổi mới, nếu là ngươi dám khi dễ Hiểu Nguyệt, lão phu định không thể tha cho ngươi." Quý Vô Ưu nói xong, vung tay háo hất lên, ngự kiếm phi hành rời đi. Phi hành nửa đường, hắn sờ lên nhẫn chữ vật, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lý Phạm đưa mắt nhìn đối phương rời đi, tiếp lấy bay đến Quý Hiểu Nguyệt bên cạnh. "Tướng công, cha ta nói cho ngươi cái gì?" Nhạc phụ đại nhân nói, "Đem ngươi giao phó cho ta, hắn liền có thể hoàn toàn yên tâm." Quý Hiểu Nguyệt nghe vậy, trên mặt lộ ra không tin biểu lộ. Lý Phạm không đang xoắn xuýt vấn đề này để, hắn mang theo Quý Hiểu Nguyệt đi tới Thanh Đồng cổ thành, tiếp lấy mượn Thanh Đồng cổ thành truyền tống trận, đi tới Lạc Tiên thành. Hai người vừa rời đi Lạc Tiên thành, liền hướng phía Thiên Hành Tông bay đi. Lý Phạm dự định thời gian còn lại tại Thiên Hành Tông đặt chân. Dù sao Thiên Hành Tông chính là đại tông môn, trong môn có đại năng tọa trấn, có thể bảo vệ an toàn không ngại. Hắn về tới thứ 80 chi nhánh, trong nháy mắt đưa tới thứ 80 chi nhánh hoành động. Thứ 80 chi nhánh chi chủ chân đan đằng hỏi thăm chạy đến. Bởi vì Nhậm Tung Hoành không có đối ngoại lộ ra, bởi vậy bọn hắn còn tưởng rằng Lý Phạm chết. Bây giờ chân đan đẳng tu vi sớm đã đạt đến trúc cơ. Khi hắn rời đi truyền thuyết bí cảnh đằng sau, liền vẫn muốn bỏ qua thứ 80 chi nhánh chi chủ vị trí, nhưng mà một mực không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Dù sao căn cứ tông môn cao tầng ý tứ, dù gì tu vi cũng không thể thấp hơn luyện khí 9 tầng đỉnh phong, mà mọi người đều biết có thể đi vào thứ 80 chi nhánh không có chỗ nào mà không phải là ngọa long vượng sổ. Bởi vậy khi Chân Đan Đằng nhìn thấy Lý Phàm đằng sau, liền quyết định đem thứ 80 chi nhánh chi chủ vị trí chuyển cho Lý Phàm. "Tam đệ, nhìn thấy ngươi không có chết, ta thật sự là thật cao hứng." Chẳng biết tại sao, Chân Đan Đằng nhìn xem Lý Phàm, đột nhiên nhớ tới tại Thiên Trụ Sơn bên trên cứu hắn người kia. Chân Đan Đằng tỉ mỉ nghĩ lại lắc đầu. Dù sao hắn không tin, Lý Phàm có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới luyện khí 9 tầng, đồng thời lực gáp cùng dai. "Tam ca, ngày đó ta rời đi truyền thuyết bí cảnh đằng sau, thân ở ác địa, may mắn nhậm tiền bối tương trợ, bên ta có thể được lấy thoát khốn, mấy chục năm qua, ta trừ dưỡng thương bên ngoài, chính là một lòng tu luyện, trời không phụ người có lòng, rốt cục đạt tới hôm nay cảnh giới." Lý Phàm mở miệng nói ra, thấy đại ca bây giờ trúc cơ thành công, chắc hẳn tại cái kia truyền thuyết bí cảnh bên trong, đã thu hoạch được trúc cơ chi đạo. Lý Phàm lời nói, triệt để bỏ đi Chân Đan Đằng lo nghĩ. Lúc này Chân Đan Đằng mở miệng nói, "Tam đệ, không bằng người ta mượn một bước nói chuyện." Sau đó Chân Đan Đằng mang theo Lý Phàm đi tới hắn tu hành đạo tràng. Quý Hiểu Nguyệt thì là đứng ở đằng xa nhìn xem. Chân Đan Đằng bốn chỗ một trận nhìn quanh sau, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Sau đó mở miệng nói, "Tam đệ, này trúc cơ đan chính là ta từ truyền thuyết bí cảnh bên trong đoạt được, khi rời đi về sau, ta thiện tay luyện đan, đáng tiếc thử đan cực kỳ khó luyện, may mắn chuẩn bị đầy đủ sung túc linh thảo, bởi vậy cuối cùng vẫn thành công luyện ra. Thử đan hết thảy có 2 viên, ta đã sử dụng 1 viên, còn lại 1 viên liền giao cho ngươi." Lý Phàm nghe vậy, trên mặt làm bộ lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn mở miệng nói ra, "Đa tạ đại ca, có này trúc cơ đan tương trợ, ta nhất định có thể trúc cơ thành công." Gặp Lý Phàm thu hồi trúc cơ đan sau, Chân Đan Đằng mở miệng nói, "Tam đệ, đại ca mặt khác có một chuyện muốn nhờ." "Đại ca cứ nói đừng ngại." "Bởi vì ta trúc cơ muộn, bởi vậy thời gian tương đối quấn bách, mặc dù đột phá trúc cơ, không mừng thọ nguyên chỉ là kéo dài 50 tuổi, chỉ có mau chóng đạt tới trúc cơ trung kỳ, mới có thể tại thu hoạch được 50 thọ nguyên. Bởi vậy hy vọng ngươi có thể đón lấy cái này thứ 80 chi nhánh chi chủ vị trí." Chương 236 bổ nhiệm, chương 236 bổ nhiệm. Lý Phàm mặt hiện một tia làng khó, mở miệng nói ra, "Đại ca, ta cần thời gian dài bế quan tu luyện, chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm." Liên quan tới điểm này, Tam đệ hoàn toàn không cần lo lắng, cũng không phải là trở thành chi chủ đằng sau liền không cách nào bế quan tu luyện, bởi vì thứ 80 chi nhánh chính là tương đối tồn tại đặc thù, bởi vậy trở thành bản chi chủ, so sánh mặt khác chi chủ, ngược lại là thanh nhàn không ít. Chân Đan Đằng lo lắng Lý Phàm sẽ tự tuyệt, đội văn nói, "Coi ngươi trở thành thứ 80 chi nhánh chi chủ đằng sau, không chỉ có được chính mình đạo tràng, hơn nữa còn có thể dẫn tới phong phú lương thắng. Tam đệ, ta là xem ở ngươi chính là kết bái huynh đệ phân thượng, mới đưa phần này mị xoa giao cho ngươi." Lý Phàm cẩn thận quan sát đến Chân Đan Đằng, hắn luôn cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy, mà hắn không biết là Chân Đan Đằng những năm gần đây vẫn muốn tìm người đến thay thế vị trí của hắn, làm sao một mực không thể tìm tới nhân tuyển thích hợp. Về phần mặt khác chi nhánh người, khi vừa nghe đến thứ 80 chi nhánh tên tuổi, đều là khịt mũi coi thường. Hiển nhiên ai cũng không nguyện ý cùng thứ 80 chi nhánh dính vào bên cạnh. Dù sao thứ 80 chi nhánh chính là Thiên Hành Tông bên trong mặt trái tài liệu giảng dạy. "Tam đệ, ngươi liền đón lấy vị trí này đi, nếu là không thích hợp tại chuyển cho hắn người cũng không muộn." Lý Phàm nghe vậy, có vẻ như có chút đạo lý. Tăng thêm trước mắt hắn còn không muốn chúc cơ, cũng là không phải là không có thời gian. Thế là mở miệng nói ra, "Đã như vậy, đại ca hảo ý ta xin tâm lĩnh." Chân Đan Đằng nghe vậy, sắc mặt vui mừng. Hắn vô vô Lý Phàm bà bay, mở miệng nói ra, "Tin tưởng thứ 80 chi nhánh tại ngươi dẫn đầu xuống, chắc chắn phát dương quang đại." Lý Phàm trả lời, "Ta hết sức nỗ lực." Sau đó Lý Phàm hướng về Chân Đan Đằng giới thiệu Quý Hiểu Nguyệt. Tiếp lấy hắn đi theo Chân Đan Đằng hướng phía Thiên Hành Tông chủ Phong bay đi. Muốn bổ nhiệm thứ 80 chi nhánh chi chủ cũng không phải là hắn nói tính, hắn chỉ có dẫn tiến quyền lợi. Hai người ngự kiếm bay đến chủ phong. Hai người đứng tại trước đại môn, trước cửa ngồi xếp bằng hai vị tu sĩ. Làm phiền hai vị thông báo tông chủ, thứ 80 chi nhánh chi chủ có việc thương lượng. Chỉ gặp bên trái tu sĩ lấy ra một tờ linh phủ, tùy theo trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đạo linh phủ kia bay vào trong tông môn. Không lâu sau đó, một đạo linh phủ bay ra. Lúc này bên phải tu sĩ bấm niệm pháp quyết đối với linh phủ một chút, trong miệng khẽ nhả một tiếng, giải. Tiếp lấy đạo linh phủ kia hóa thành lưu quang rót vào trong môn. Theo đóng chặt cửa liền mở ra. Cửa này mở ra đằng sau, trong môn mây mù lở lở. Khi mây mù tán đi đằng sau, lộ ra một đạo bị mở ra cửa điện. Tại cửa điện ngay phía trên, treo một bộ bảng hiệu. Trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết hai chữ. Thư không Lý Phàm xuyên thấu qua cửa điện, nhìn thấy trong điện có một người chính chính ngồi ngay thẳng. Người này đồng nhan hạc phát, dưới hàm màu trắng râu ria trường dài ba thước, nhìn cho người ta một loại đạo xương tiên phong cảm giác. Chân Đan Đằng thấy một lần người này, mặt hiện vẻ cung kính. Hắn nhấc chân bước vào cửa điện. Lý Phàm thì đi theo sau người nó. Thiên Hành Tông thân là tông môn đỉnh cấp, cao tầng bên trong ngọa hổ tàng long. Đệ tử tầm thường cuối cùng cả đời cũng vô pháp có thể nhìn thấy có chút cao tầng. Bọn hắn nhìn như ở vào cùng một tông môn, nhưng lại phảng phất đưa thân vào khác biệt thiên địa. Như chính mình không cách nào cá chép nhảy lên long môn, sợ là cuối cùng cả đời cùng những người này khó mà sinh ra gặp nhau. Ngày hôm nay Lý Phàm xem như dính chân Đan Đằng ánh sáng, hai người đi vào hư không điện. "Tôn phó tông chủ, vãn bối hôm nay đến đây, chủ yếu là muốn dẫn tiến một người tiếp trưởng vị trí của ta." Thiên Hành Tông có một cái tông chủ cùng hai cái phó tông chủ. Làm tông chủ lâm vào bế quan thời điểm, trong tông môn sự tình liền giao cho phó tông chủ xử lý. Nếu là phó tông chủ cũng đang bế quan, cũng hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, thì giao cho trưởng lão xử lý. tóm lại luôn có người tùy thời xử lý 80 điểm chi một chút việc vặt. Mà cái gọi là tông chủ cũng không phải là Thiên Hành Tông lợi hại nhất tồn tại. Thiên Hành Tông tông chủ cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Tại đi lên những lao quái vật kia tất cả đều giấu đi tu luyện, trừ phi một chút chân chính đại sự, bằng không bọn hắn từ trước đến nay không hiện sơn không lộ thủy. Ngươi dẫn dắt tiến là người phương nào? Đạo này thanh âm, nghe để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhịn không được bởi vậy có ấn tượng tốt. Người này cũng là thứ 80 chi nhánh người, tên là Lý Phạm. Lúc này Lý Phạm đi ra, mở miệng nói, tham kiến phó tông chủ. Ngươi chính là Lý Phạm? Lúc này âm thanh kia kinh ngạc phát ra. Lý Phạm cái tên này tại trong cao tầng sớm đã truyền ra. Ai không biết Nhậm Tung Hoành thu cái bảo bối đồ đệ, mà lại bảo bối đồ đệ này từ truyền thuyết bí cảnh sau khi đi ra, thế nhưng là mang đến không ít cao tầng cần thiết đồ vật. Lý Phạm mở miệng trả lời, vãn bối chính là. Phó tông chủ đánh giá Lý Phạm một phen, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nói tiếp, ngươi nếu là nguyện ý, có thể đổi mặt khác chi nhánh, bao quát thứ nhất chi nhánh. Mọi người đều biết, tại Thiên Hành Tông, muốn đổi chi nhánh, trừ phi tu vi đạt tới trúc cơ. Nghĩ không ra phó tông chủ vậy mà tự mình mở miệng, có thể cho Lý Phạm đổi chi nhánh. Bao quát các đệ tử tha thiết ước mơ thứ nhất chi nhánh. Nghe chút lời ấy, Chân Đan Đằng trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Hắn nguyên bản liền nghĩ để Lý Phạm tiếp nhận vị trí của hắn, sau đó hắn liền có thể tiến về thứ nhất chi nhánh. Lúc này Lý Phạm mở miệng nói ra, phó tông chủ hảo ý, vạn bối tâm lĩnh, bất quá ta đã đáp ứng tiếp trưởng thứ 80 chi nhánh. Phó tông chủ nghe vậy, mặt hiện vẻ tán thành. Nguyên bản hắn là nghĩ đến thông qua đem Lý Phạm đưa vào thứ nhất chi nhánh, dùng cái này thu hoạch được Nhậm Tung Hoành hảo cảm. Đã ngươi ý đã quyết, vậy liền do ngươi tiếp quản thứ 80 chi nhánh chi chủ đi. Tôn phó tông chủ nói xong, lấy ra một tấm kim giản. Đồng thời Chân Đan Đằng thấy thế, đem chính mình kim giản lấy ra. Sau đó Tôn phó tông chủ dùng pháp lực tại kim giản bên trên viết xuống Lý Phạm, liền đem kim giản giao cho Lý Phạm. Cùng một thời gian, hắn bắt đầu đem từng đạo pháp lực đánh ra ngoài, chỉ gặp từng đạo pháp lực ngưng tụ chữ thành, mỗi một chữ chừng tối say giống như lớn. Những chữ này bay đến Thiên Hành Tông giữa không trung, cũng là cấn trên không trung. Ánh sáng chói mắt rất nhanh dẫn tới đệ tử khác chú ý bọn hắn nhìn xem từng cái chữ lớn. Đi theo thì thầm, nay phong Lý Phạm đạo hữu là thứ 80 chi nhánh chi chủ. Lý Phạm là ai? Nghĩ tới, là cái kia vừa tiến vào Thiên Hành Tông lúc, rõ ràng 97 tuổi, lại nói chính mình chỉ có 37 tuổi người sao? Tính cả thời gian, người này hẳn là 136 đi. Người nói không sai, thứ 80 chi nhánh thật đúng là hiếm thấy, mỗi một đời chi chủ tất cả đều là nhanh mặt trời lặn hoàng hôn. Trước một tốt giống gọi Chân Đan Đằng, gặp vận may từ truyền thuyết bí cảnh bên trong sau khi đi ra có thể trúc cơ. Về phần cái này một cái, sợ là không có vận tốt như vậy. Tất cả Thiên Hành Tông đệ tử bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Từng cái đều là châm chọc khiêu khích. Liền ngay cả thứ 80 chi nhánh người nhìn lên trên trời chữ, đều cảm thấy có chút mất mặt.